Cũng được, ngay cả ngươi cũng không nghĩ gây phiền toái, ta đây cũng chỉ tốt bò bò giữ mình. Giọng nữ nói, như vậy, chúng ta cũng nên đi. Chấm đã. Giọng nam đột nhiên nói. Thế nào? Hẳn là ngươi còn băn khoăn hắn nguyên niệm. Giọng nữ nói. Chân chính có giá trị, đều sớm rơi vào hồng giống chi thủ. Giọng nam trả lời, chẳng qua, ngươi đã quên điện tinh sao? Điện tinh đã hủy, tàn dư về điểm này nguyên niệm, thì có ích lợi gì? Giọng nữ nói. Đối với ngươi ta tự nhiên vô dụng. Giọng nam dừng một chút, hắn đã đến pháp lực thông thần cảnh giới, lấy hắn bản lĩnh, hẳn là nghĩ biện pháp đem mình điện tinh bảo vệ tới. Nếu như điện tinh còn đang, làm sao có thể một điểm đáp lại cũng không có. Giọng nữ nói. Có thể. Điện tinh đã trở về bản nguyên. Giọng nam nói. Trở về bản nguyên. Người ý tứ là. Cái này bụi bặm thế nhiều cái người hữu duyên. Thừa kế hắn y bác. Giọng nữ nói. Có khả năng này. Giọng nam nói. Tính là thật có một người như vậy, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Giọng nữ dừng một chút, hẳn là ngươi muốn làm lĩnh độ nhân. Không tốt sao? Giọng nam hỏi ngược lại. Tâm niệm vừa động, quả báo sẽ đến, khó có được ngươi còn có loại này hứng thú. Giọng nữ nở nụ cười, đừng nói cho ta, ngươi phải ở lại chỗ này. Ta đương nhiên sẽ trở lại. Giọng nam nói, nê sinh. Lao nô tại. Một cái lao giả đứng ra ứng tiếng trả lời. Ngươi ở lại phụ du thế, tìm được điện tinh truyền thừa, sau đó vì hắn đưa cảnh. Giọng nam nói. Cái? Cái gì? Lao giả kia sắc mặt đột nhiên trở nên háng giọng, tuy rằng hắn thói quen duy mệnh là tử, nhưng lúc này đã hoàn toàn đành phải vậy. Lúc này, từng đạo quang hoàn từ tinh đoàn trọng bắn ra, trước sau đánh trúng lao giả kia mỗi thừa nhận một lần công kích, thân hình sẽ gặp héo rũ vài phần, đến cuối cùng, hắn đã sủi lơ tại chỗ đó, cử động nữa không được. Ngươi tu vi, ta đã phong ấn chín thành, sau này mỗi đưa một đời, phong ấn sẽ gặp mở ra một cái, mặc dù không thể để cho ngươi tùy ý làm mưa làm gió, chí ít cho ngươi bảo lưu vài phần dựng thân vùng vẫy dành sự sống bản lĩnh, bằng không ngươi quá dẫn người chú ý, sợ rằng muốn đưa tới tai họa. Giọng nam nói, lão giả kia môi kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi cái này lão hàng, lại có thể không biết đây là ngươi lớn phúc duyên. Giọng nữ cười nói, chính ngươi tổng hẳn là minh bạch, lấy ngươi tu vi, là vĩnh viễn không có khả năng phá vỡ mà vào diện pháp thế, từ đầu đã tới, sẽ làm ngươi căn cơ trở nên không gì sánh được vững chắc, chỉ cần ngươi có thể đi về tới, phá vỡ mà vào diện pháp thế đem nữa không là vấn đề. Tu vi là người tu hành của quý, lão giả kia ở trong lòng phúc phỉ. Nếu như pháp môn thật như vậy tốt, các ngươi tại sao mình không đến? Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở chỗ đó không nung đến, hầu như đến rồi lao lệ tràn lan tình trạng. Nê sinh, ngươi biết thế nào khả năng làm một cái hợp cách lĩnh độ nhân sao? Giọng nam nói. Lao nô. Lao nô không biết. Lao giả kia run rẩy trả lời. Tìm được điện tinh truyền thừa, hắn muốn làm gì, không nên đi quản hắn, tùy ý hắn dựa theo bản thân nguyện vọng hành sự. Giọng nam nói. Đợi được hắn đã đi vào viên mãn cảnh lúc, nữa chỉ điểm hắn cũng không mượn. Nếu như hắn đã chết đây. Lao giả kia hỏi. Chết thì chết, ta đã cho hắn cơ hội, đã chết là hắn mệnh. Giọng nam nói. Thế nhưng, lão nô thế đơn lực bạc, sợ rằng. Thế đơn lực bạc. Giọng nam cười to, tất cả tu sĩ đều có thể nói những lời này, duy chỉ có chúng ta mười nhị hoàng nói không thể. Thế gian có bao nhiêu long lánh tinh quang, chúng ta liền có nhiều ít tỏa tinh đường. Tu sĩ chúng ta quả thực nhiều. Nhưng đều là năm bẻ bảy mảng A. Giọng nữ than thở, nếu như tất cả chủ điện có thể đồng tâm hiệp lực, chính là một cái hồng rỗng sớm đã bị chúng ta nghiền nát. Nói không chừng tiểu gia hỏa kia có thể cho chúng ta mang đến một ít cải biến cùng cơ hội đây. Giọng nam nói, ta bội phục nhất ngươi điểm này, mặc kệ chuyện gì đều có thể hướng tốt nhất chỗ nghĩ. Giọng nữ nói, nê sinh, ngươi đầu tiên muốn làm, chính là đón hắn tiến tinh đường, sau khi không cần lưu ý hắn sinh tử. Giọng nam nói, chẳng qua. Ngươi cũng không thể cố ý áp chế hắn, đừng quên điện tinh cho tàn tại hắn trên người, nếu như có thể cho tàn lại cháy, ngươi tốt chỗ tất nhiên là không cần nói cũng biết, có thể tại diệt pháp thế trong cũng có thể có ngươi vị trí. Lao nô minh bạch. Lao giả kia run run trả lời. Tinh đoàn trong đột nhiên bắn ra một đạo hào quang cấp tốc khuyết tán ra, trong nhà xuất hiện khác một phiến thiên địa. Quần sơn xoay quanh bên trong, đứng sừng sững đến hơn trăm tòa tháp cao, vô số tu sĩ ngẩng đầu, hướng nhìn bên này tới. Tiếp theo liền dẫn phát rồi sơn hô hải khiếu kiểu hành động, những tu sĩ kia đám thành phiến phó ngược, liều mạng hướng bên này quỳ lại đến. Nếu như ngươi cảm thấy thế đơn lực bạc, bọn họ đều có thể vì ngươi chỗ thúc đẩy. Giọng nam chậm rãi nói, nê sinh, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Vừa dứt lời, hai cái tinh đoàn bắt đầu chậm rãi than lui, tiếp theo người chung quanh ảnh thân bất do kỷ đều bị tinh đoàn hút vào, chỉ khoảng nửa khắc, trên đỉnh núi chỉ còn lại có lão giả kia. Lão giả kia vẫn như cũ tê liệt ngồi dưới đất, vừa mới cực lực khống chế nước mắt rốt cuộc đổ rào rào rơi xuống, hôm nay đả kích thật sự là quá lớn, huống hồ hắn chưa bao giờ cho là mình có thể đi vào diện pháp thế, nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại cái gì cũng phải không được, khiến hắn mất hết can đảm. Một lúc lâu, lão giả kia bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía bầu trời giận dữ hét, đều là ngươi. Cái gì cho má người hữu duyên? Đem ta hại đến loại tình trạng này. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Tiếng hô vừa, lão giả kia lại ý thức được cái gì, bối rối lắc đầu, bản thân tự nhủ đến, không nên, ta không thể áp chế hắn. Càng không thể giết hắn, bằng không ta liền muốn xong. Diệp Tín đám người lại về phía trước chạy băng băng mười mấy dặm địa, đột nhiên thấy phía trước ven đường có lửa trại, khi bọn hắn chạy tới phụ cận lúc, thấy bên đống lửa ngồi sáu cái người trẻ tuổi, phát hiện Diệp Tín thân ảnh, kia sáu cái người trẻ tuổi lập tức nhảy người lên, thần sắc có vẻ cực kỳ kích động. Đại nhân, dẫn đầu người trẻ tuổi là một mập lùn tử, hắn hướng Diệp Tín cung kính cung thắt lưng, cung kính nói. Phụ thương, sự tình làm không sai. Diệp Tín gật đầu nói. Đại nhân quá khen. Phụ thương vội vàng trả lời. Thế nào chỉ có mấy người các ngươi người? Diệp Tín hỏi. Lúc này đây chỉ là vì đem Tống Tử Đan áp giải hồi Cựu Đỉnh Thành, chúng ta sáu cái người vậy là đủ rồi. Phu thương nói, những huynh đệ khác còn đang các nơi chạy nhanh. Cũng được, vậy không kinh động bọn họ, để cho bọn họ làm việc của mình. Diệp Tín nói, mấy người các ngươi thu thập một chút, sau đó cùng ta đi. Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Phu thương hỏi. Đại Triệu Quốc quy mô xâm lấn sự tình các ngươi hẳn là nghe nói a. Diệp Tín cười cười, còn có thể đi nơi nào, đi đánh giặc. Phu thương ngẩn người, mấy cái trẻ tuổi người thần sắc cũng thay đổi, vừa mới bọn họ còn có vẻ rất phổ thông, không có gì dẫn người chú ý địa phương, nghe tới Diệp Tín đi nói chiến tranh, trong mắt bọn họ đống nhiên lộ ra hung quang, từng cái một tựa hồ cũng biến thành hình người hung thú, thậm chí có thể mơ hồ thấy bọn họ linh hồn tại nhe nanh múa vớt. Chiến tranh a tốt. Hảo hảo hảo. Phu thương dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, phát ra tiếng cười quái dị. Phía sau thu giới sắt đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn biết được Diệp Tín thân phận, thế nhưng, hắn không có nhận thấy được một vấn đề, vì sao Diệp Tín bộ hạ đều là cùng tuổi người trẻ tuổi. Truy xét bổn nguyên, là có thể nhìn ra Diệp Tín tàn nhẫn, hắn xem người chỉ coi trọng phẩm tính, hơn nữa tin tưởng phẩm cách là từ từ dưỡng thành, trẻ tuổi như vậy nhân phẩm cách có thể cải biến, về phần những thứ kia ba, 40 tuổi tả hữu hung đồ, đã mất đi cải tạo giá trị, cái gọi là thói quen khó sửa, Diệp Tín lựa chọn buông tha. Thế gian đủ hoàn toàn tỉnh ngộ ví dụ, từ hung đồ thoáng cái biến thành một cái giảng đạo đức, có lý tưởng người lương thiện, nhưng này loại ví dụ quá rất thưa thớt, Diệp Tín cũng không tin tưởng cái loại này ví dụ sẽ rất nhiều lượng xuất hiện ở bên cạnh mình. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi những người này có thể từ trên chiến trường sống sót, cũng không phải may mắn, hoặc là vận khí bạo liệt, mà là Diệp Tín tại tận lực bảo vệ bọn họ. Gì? Mặc Diễn thế nào không có tới? Phù thương lúc này chú ý tới Mặc Diễn cũng không tại trong đội ngũ. Hắn có khác sự tình. Diệp Tín nói. A, hắn không đến chúng ta còn đánh như thế nào? Phù thương lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, hắn cũng không phải là tại hoài nghi Diệp Tín năng lực, chỉ là đang kể thiên tội doanh công nhận một cọc sự thực. Chúng ta không thể quá mức ỷ lại hắn yêu nhãn. Diệp Tín lắc đầu nói, bằng không sau này sẽ trở thành chúng ta ngạnh thương. Chương 88, không thể ngăn trở. Thiên tội doanh phong cách tác chiến cùng những quân đội khác phải không mở dạng, bất luận là thiên lang quân đoàn còn là ma quân. Thống soái thông thường không dễ dàng gia nhập chiến đấu, chỉ có tại đối phương chiến lược cấp lực lượng đã đầu nhập chiến trường lúc, hoặc là quân đội thực sự lực không thể nhánh, mới có thể tự mình xuất thủ. Diệp Tín cũng mỗi chiến tất tranh tiên, thiên tội doanh mỗi một lần chiến đấu, Diệp Tín vĩnh viễn đều ở đây vị thứ nhất, xông đến mạnh nhất, giết được vô cùng tàn nhẫn, cho nên hắn thắng được thiên tội doanh kẻ tù tội đám tán thành, cũng cho nên hắn mới sẽ trở thành khiến đại triệu quốc tướng sĩ nghe chi mật lật thiên tội sát thần. Chỉ huy trọng trách thì sẽ rơi vào quỷ tiên sinh trên người. Mà Mặc Diễn là thiên tội doanh ánh mắt, hắn phụ trách giám sát cả tòa chiến trường, tìm kiếm bạc nhược điểm, quan sát quân địch có không ai giúp binh vân vân, đồng thời tại thời khắc mấu chốt, xuất thủ giết chết quân địch cường đại nhất tướng lĩnh. Thông thường tại thực lực bình quân dưới tình huống, Diệp Tín xuất đội kích thứ nhất, cuối cùng rơi vào khẩu chiến. Đương nhiên, Diệp Tín có bản thân quyết tâm cùng mục đích, thế giới này sinh tồn hoàn cảnh quá mức hiểm ác đáng sợ, hoàn toàn dựa vào đầu óc phải không đi, hắn khát vọng thu được lực lượng, mà tu hành một đường hầu như không có đường tắt. Chỉ ít hắn không tìm được, như vậy, chỉ có thể ở lần lượt đấm máu trong chém giết tôi luyện mình. Tiếp theo tại quỷ tiên sinh dưới sự chỉ huy, do Tiểu Ngư Nhi dẫn dắt đội thứ hai, Tiết Bạch Kỵ dẫn dắt đội thứ ba, sẽ bậc thang đầu nhập chiến trường, một người khác dẫn dắt đội thứ tư làm tổng dự bị đội, dựa vào Mặc Diễn yêu nhãn, đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đều biết chuẩn xác không có lầm bắn trúng quân địch nhất bạc nhược địa phương, triệt để sẽ mở chiến tuyến. Hơn nữa Mặc Diễn thông thường sẽ ở thời gian này xuất thủ, ám sát quân địch một vị cực kỳ trọng yếu tướng lĩnh. Thế gian sự tình, đa số có thể tìm ra trong đó ăn khớp, Thiên Tội Doanh có thể làm được bách chiến bách thắng, cũng không phải kỳ tích, mà là tinh diệu tính toán cùng hoàn mỹ vận hành kết quả. Trước không đề cập tới Diệp Tín thích nhất lấy cường kích yếu, cực lực tách ra trang bất hủ hổ đầu quân còn có Tiêu Ma Chỉ Ma quân, tuyển chọn tạp bài quân phát động công kích, tính là song phương thực lực bảo trì thế cân bằng, cũng tuyệt đối không phải là hắn Diệp Tín đối thủ. Dùng số học tới thống kê một chút, sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng, Thiên Tội Doanh thực lực mạnh nhất Diệp Tín xuất quân xuất kích, chỉ chiếm Thiên Tội Doanh tổng binh lực 1 phần 10 hoặc 2 phần 10, hắn là lấy tôi luyện mình còn có mượn đao giết người, tiêu diệt một chút phiền toái làm chủ, đồng thời có thể trên diện rộng tiêu hao quân địch chiến lực, mà đối thủ thông thường muốn phái ra một nửa thực lực, khả năng miễn cưỡng ngăn chặn Thiên Tội sát thần thế công. Tiếp theo Tiểu Ngư Nhi cùng Tiết Bạch Kỵ xuất kích, bọn họ có chiếm Thiên Tội Doanh 10 phần chi 6 binh lực. Công kích lại là quân địch nguyên nhân điều binh khiển tướng xuất hiện tạm thời bạc nhược điểm, luôn có thể dễ như trở bàn tay tiểu nát bấy toàn bộ chống lại. Hơn nữa, Mặc Diễn thần tiễn sẽ vào lúc này đánh chết một vị chủ tướng, chưa bao giờ sẽ thất bại. Huống hồ Quỷ Tiên Sinh còn có một thân quỷ dị không gì sánh được năng lực, là Thiên Tội Doanh hoàn toàn xứng đáng người thứ nhì, bất kể là chiến lực, còn là chí mưu, đều gần tại Diệp Tín dưới. Nếu như Diệp Tín chết trận, hắn là tiếp nhận chức vụ thống lĩnh duy nhất chọn người. Nhưng Quỷ Tiên Sinh hành sự là phi thường lão luyện, chính là bởi vì này, hắn cực lực rời xa Diệp Tín vòng tròn, không sót giúp kết phái, không muốn thuộc hạ, không muốn ra tướng, làm sự tình chỉ biết tuyển chọn thân lực độc hành, toàn bộ vì để tránh cho Diệp Tín ngờ vực vô căn cứ. Diệp Tín là phi thường tín nhiệm Quỷ Tiên Sinh, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nói cho Quỷ Tiên Sinh không cần thiết như vậy, mà Quỷ Tiên Sinh chỉ là cười một cái, cũng không đáp lại, sau đó vẫn như cũ làm theo ý mình. Đại nhân nói phải là... Phù Thương gật đầu nói, sau đó Nhãn Châu xoay động, đại nhân, chúng ta thế nhưng tìm cho ngài lấy được một phần đại lễ đây. Cái gì đại lễ? Diệp Tín sửng sốt, tại Cửu Đỉnh Thành thời điểm vì sao không để cho ta? Hắc hắc. Mấy người chúng ta huynh đệ ẩn giấu tư tâm, nghi lấy lòng đại nhân sao? Phù Thương cười đến rất tiện, cho nên mới không nói cho Bạch Kỵ, vốn muốn sau khi vào thành nữa tự tay giao cho đại nhân, ai biết đại nhân hạ mệnh lệnh khiến chúng ta tại cái chỗ này chờ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem đại lễ cũng mang tới. Mấy ca, đem đồ vật mang qua đây. Phù Thương xoay người lại cười nói. Hai người trẻ tuổi ôm lấy một con dài đến 3 mét hơn bẹp trạng dương gỗ, hướng bên này đi tới, trong dương đồ vật hẳn là rất nặng, bọn họ có vẻ có chút tốn sức. Mở ra a. Phù Thương nói. Khác một người trẻ tuổi đi lên trước đem mở dương ra, thấy trong dương đồ vật, Diệp Tín lúc này ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát, một luồng vui vẻ tại hắn khỏe miệng nở rộ. Tiết Bạch Kỵ. Hắc Phi cùng Tạ Ân lại gần, liếc nhìn trong dương đồ vật, bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng, Tạ Ân kêu lên, cái này, đây không phải là lão đại sát thần đao sao? Sát thần đao đã thất lạc ở Thái Tuế Nguyên, các ngươi là từ nơi nào làm được? Trong dương đúng là Diệp Tín sát thần đao, tại Thái Tuế Nguyên trận chiến ấy trong, hắn bị Trang Bất Hủ đánh cho bị thương nặng, sát thần đao cũng thất lạc ở trên chiến trường. Đây là đại nhân bảo vật, há có thể rơi vào những thứ kia bọn đạo trích trong tay? Phù Thương cười đến phi thường đắc ý. Cho nên ta số tiền lớn mua được Đại Vũ Quốc thương đội, để cho bọn họ đi Đại Triệu Quốc thẩm tra theo chuôi này sắt thần đao, trái lại không khiến ta thất vọng, bọn họ lại có thể bày cục, lừa Trang Bất Hủ vậy không nhân tài hài tử thật nhiều tiền, làm cho đứa bé kia dùng chuôi này sắt thần đao tới trả sổ sách, ha ha ha. Đi a, Phù Thương, ngươi cái này đầu óc. Tấm tắc, trái lại man linh quang. Tạ Ân than thở. Đúng vậy, chúng ta chưa từng nghĩ đến muốn đem chuôi này sắt thần đao tìm trở về. Tiết Bạch Kỵ nói. Vốn tưởng rằng muốn nấu đến đánh bại Trang Bất Hủ sau khi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Không chút bản lãnh, ta như thế nào thì ra khen là đại nhân tâm phúc cái tướng. Phù Thương có vẻ buộc phát đắc ý. Phù Thương, làm tốt lắm. Diệp Tín miễn cưỡng dưới áp chế nội tâm kích động, túi người lấy tay cầm lên sắt thần đao. Diệp Tín sắt thần đao có hơn 3 mét dài, lưới đao như liễu diệp, mang theo một loại rất ưu nhã độ cong, từ ở bề ngoài xem, lưới đao lại nhẹ lại mỏng, trên thực tế trọng vượt nghìn cân. Tại ánh trăng chiếu rượu hạ tản ra nhàn nhạt thanh quang. Ngồi xuống vô giới thiên lang phát ra ồ tiếng, nó phụ trọng năng lực là không thể nghi ngờ, cho dù có mấy nghìn cân cũng không có trở ngại, nhưng trong lúc bất chợt nhiều hơn phân lượng khiến nó có chút không quá thoải mái. Tốt nồng nặc sát khí. Xa xa thu giới sát thì thào nói. Thoạt nhìn rất đẹp, nhưng không quá lợi dụng xung trận. Một cái lao tướng quân thấp giọng nói, mỏng như vậy đao, chém giết một trận cũng liền băng liệt. Ngươi xem thiếu tướng ngồi xuống kia thất vô giới thiên lang móng đuốt. Thu rơi sát nhàn nhạt nói. Kia lão tướng quân định thần nhìn lại, không khỏi thất kinh, Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang vừa lúc đứng ở một mảnh xốp bùn đất thượng, bốn cái móng vuốt đều thật sâu hõm vào, nó không ngừng đem móng vuốt nói ra, đổi cái địa phương dừng lại, nhưng lại lập tức rơi vào đi. Cái này, nặng như vậy. Kia lão tướng quân hầu như không thể tin được bản thân ánh mắt, kia thiếu tướng. Hiện tại, ngươi một tiếng này thiếu tướng có thể làm cho cũng không chịu phục, cho rằng thiếu tướng không cách nào tiếp diễn lang xoáy y bát. Thu giới sát lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh ngươi là có thể hiểu. Hiện tại thu giới sát đối Diệp Tín ấn tượng tốt đã gia tăng thật lớn, bởi vì Diệp Tín cũng không có ở lại Cựu Đỉnh Thành tiếp tục làm những thứ kia nhận không ra người hoạt động, mà là dứt khoát ly khai Cựu Đỉnh Thành, xua quân Bắc Thượng, đi ngăn chặn Đại Triệu Quốc quân đội, tại hắn trong mắt, đây mới là vì nước vì dân hảo nam nhi. Diệp Tín thủ đoạn ném động, sát thần đao trên không trung xẹt qua, hòa xuất một mảnh đạm thanh sắc màn sáng, phụ thương, ngươi thật là giúp ta bận rộn, chỉ nói vậy thôi, ta hẳn là thế nào tưởng thưởng còn ngươi. Đại nhân, tưởng thưởng có thể trước để ở một bên. Phù thương cười hì hì nói, lúc này đây ta vì mua về sát thần đao, thế nhưng hao tốn không ít, kim phiếu lấy ra 50 vạn, nguyên thạch cũng dùng đi 60 viên, đại nhân ngại không mắng ta, ta đã rất biết đủ. Tốn bao nhiêu đều là đáng giá. Diệp Tín nói đi, nghĩ muốn cái gì? Kỳ thực, đại nhân ngài cũng có thể nhìn ra. Phù thương xoay người lại nhìn một chút buộc tại phụ cận chiến mã, tiếp theo lại nhìn một chút Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang. Sau đó hướng Diệp Tín lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Ngươi muốn vô giới thiên lang. Diệp Tín dừng một chút, vậy muốn đợi được ta đi vô giới sân sau. Đại nhân đáp ứng là tốt rồi. Phù thương đại hỉ, ta cũng không vội vã cái này nhất thời nửa khắc. Thiếu tướng, không ngại đi phong thành đi một chuyến. Thu giới sát đột nhiên cao giọng nói. Đi phong thành làm cái gì? Diệp Tín xoay người lại hỏi. Phong thành là lang xoáy lập nghiệp địa phương. Thu giới sát nói, thiếu tướng chưa từng đi qua thiên lang quân. Cho nên không biết, Phong Thành có chúng ta Thiên Lang quân đoàn sản nghiệp, một ít thụ thương lão huynh đệ đều lưu tại bên kia, một mặt cho bọn hắn một đầu sinh lộ, miễn cho không người chiếu cố, về phương diện khác bọn họ có thể trông giữ những xuất sinh này. Theo ta được biết, Phong Thành công việc trên lâm trường trong chí ít còn có hơn 30 thất vô giới Thiên Lang. A, Diệp Tín trầm ngâm chỉ chốc lát, tốt, chúng ta đi vòng đi Phong Thành. Ha ha, ta liền muốn có một vô giới Thiên Lang. Phù thương cũng không nghĩ đến. Bản thân nguyện vọng nhanh như vậy là có thể bị thỏa mãn. Trước đây, ta chỉ là có 6, 7 phần nắm chặt, hiện tại ta đã thành 10 thành lòng tin. Diệp Tín dừng ở sát thần đao tản mát ra thanh sắc ánh đao, chậm rãi nói, các ngươi biết được cái gì là thế sao? Chính là đến rồi thời điểm mấu chốt, sẽ bỗng nhiên phát hiện, bản thân thiếu người thời điểm đã tới rồi người, lại đồ vật thời điểm đã tới rồi đồ vật, kinh hỉ một cái tiếp theo một cái, tựa như tại lũ bất ngờ bên trong bơi một dạng, ngươi nghĩ ngăn cản cũng không thể, theo thủy thế. Hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi bọn người đang lẳng lặng nhìn Diệp Tín. Hiện tại Diệp Tín, tại tản ra kinh người khí thế, bọn họ trong trí nhớ thiên tội sát thần, vào giờ khắc này rốt cuộc trở về. Hiện tại, không có người nào có thể ngăn được ta. Diệp Tín nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, đi, đi Phong Thành. Nói xong, Diệp Tín đã khu động vô giới thiên lang, hướng Phong Thành phương hướng phi đi. Phù thương vài người vội vàng chạy về đến chiến mã cạnh, tháo dây cương, tung người lên ngựa. Hợp lực hướng Diệp Tín đuổi theo, chỉ tiếc chiến mã tốc độ cùng vô giới thiên lang so sánh với kém đến quá xa, chỉ mấy hơi thở thời gian, bọn họ cũng bị rơi vào phía sau. Đại nhân, chờ chúng ta một chút ta. Phù thương một bên nỗ lực rút ra chiến mã, một bên cả tiếng kêu lên. Ở đây cự ly phong thành chỉ có hơn 300 dặm, các ngươi không cần yêu thương tất cả mã lực. Diệp Tín nói, sau đó hắn cũng thấp xuống vô giới thiên lang tốc độ chạy trốn. Chương 88, không thể ngăn trở. Thiên đội doanh phong cách tác chiến cùng những quân đội khác phải không mở dạng, bất luận là thiên lang quân đoàn còn là ma quân, thống soái thông thường không dễ dàng gia nhập chiến đấu, chỉ có tại đối phương chiến lược cấp lực lượng đã đầu nhập chiến trường lúc, hoặc là quân đội thực sự lực không thể nhánh, mới có thể tự mình xuất thủ. Diệp Tín cũng mỗi chiến tất tranh tiên, thiên đội doanh mỗi một lần chiến đấu, Diệp Tín vĩnh viễn đều ở đây vị thứ nhất, xông đến mạnh nhất, giết được vô cùng tàn nhẫn, cho nên hắn thắng được thiên đội doanh kẻ tù tội đám tán thành. Cũng cho nên hắn mới sẽ trở thành khiến Đại Triệu Quốc tướng sĩ nghe chi mật lật thiên tội sát thần. Chỉ huy trọng trách thì sẽ rơi vào Quỷ Tiên Sinh trên người, mà mặc diễn là thiên tội doanh ánh mắt, hắn phụ trách giám sát cả tòa chiến trường, tìm kiếm bạc nhược điểm, quan sát quân địch có không ai giúp binh vân vân, đồng thời tại thời khắc mấu chốt, xuất thủ giết chết quân địch cường đại nhất tướng lĩnh. Thông thường tại thực lực bình quân dưới tình huống, Diệp Tín xuất đội kích thứ nhất, cuối cùng rơi vào khẩu chiến. Đương nhiên, Diệp Tín có bản thân quyết tâm cùng mục đích. Thế giới này sinh tồn hoàn cảnh quá mức hiểm ác đáng sợ, hoàn toàn dựa vào đầu óc phải không đi, hắn khát vọng thu được lực lượng, mà tu hành một đường hầu như không có đường tắt, chí ít hắn không tìm được, như vậy, chỉ có thể ở lần lượt đấm máu trong chém giết tôi luyện mình. Tiếp theo tại Quỷ Tiên Sinh dưới sự chỉ huy, do Tiểu Ngư Nhi dẫn dắt đội thứ 2, Tiết Bạch Kỵ dẫn dắt đội thứ 3, sẽ bậc thang đầu nhập chiến trường, một người khác dẫn dắt đội thứ 4 làm tổng dự bị đội, dựa vào Mặc Diễn yêu nhãn, đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đều biết chuẩn xác không có lầm bắn trúng quân địch nhất bạc nhược địa phương, triệt để sẽ mở chiến tuyến, hơn nữa Mặc Diễn thông thường sẽ ở thời gian này xuất thủ, ám sát quân địch một vị cực kỳ trọng yếu tướng lĩnh. Thế gian sự tình, đa số có thể tìm ra trong đó ăn khớp, Thiên Tội Doanh có thể làm được bách chiến bách thắng, cũng không phải kỳ tích, mà là tinh diệu tính toán cùng hoàn mỹ vận hành kết quả. Trước không đề cập tới Diệp Tín thích nhất lấy cường kích yếu, cực lực tách ra trang bất hủ hổ đầu quân còn có Tiêu Ma Chỉ Ma quân, tuyển chọn tạp bài quân phát động công kích, tính là song phương thực lực bảo trì thế cân bằng, cũng tuyệt đối không phải là hắn Diệp Tín đối thủ. Dùng số học tới thống kê một chút, sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng, Thiên Tội Doanh thực lực mạnh nhất Diệp Tín xuất quân xuất kích, chỉ chiếm Thiên Tội Doanh tổng binh lực 1 phần 10 hoặc 2 phần 10, hắn là lấy tôi luyện mình còn có mượn đao giết người, tiêu diệt một chút phiền toái làm chủ, đồng thời có thể trên diện rộng tiêu hao quân địch chiến lực, mà đối thủ thông thường muốn phái ra một nửa thực lực, khả năng miễn cưỡng ngăn chặn Thiên Tội sát thần thế công. Tiếp theo Tiểu Ngư Nhi cùng Tiết Bạch Kỵ xuất kích, bọn họ có chiếm Thiên Tội Doanh 10 phần chi 6 binh lực, công kích lại là quân địch nguyên nhân điều binh khiển tướng xuất hiện tạm thời bạc nhược điểm, luôn có thể dễ như trở bàn tay tiểu nát bấy toàn bộ chống lại, hơn nữa, Mặc Diễn thần tiễn sẽ vào lúc này đánh chết một vị chủ tướng, chưa bao giờ sẽ thất bại. Huống hồ Quỷ Tiên Sinh còn có một thân quỷ dị không gì sánh được năng lực, là Thiên Tội Doanh hoàn toàn xứng đáng người thứ nhì, bất kể là chiến lực, còn là chí mưu, đều gần tại Diệp Tín dưới, nếu như Diệp Tín chết trận, hắn là tiếp nhận chức vụ thống lĩnh duy nhất chọn người. Nhưng Quỷ Tiên Sinh hành sự là phi thường lão luyện, chính là bởi vì này, hắn cực lực rời xa Diệp Tín vòng tròn, không sót giúp kết phái, không muốn thuộc hạ, không muốn ra tướng, làm sự tình chỉ biết tuyển chọn thân lực độc hành, toàn bộ vì để tránh cho Diệp Tín ngờ vực vô căn cứ. Diệp Tín là phi thường tín nhiệm Quỷ Tiên Sinh, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nói cho Quỷ Tiên Sinh không cần thiết như vậy, mà Quỷ Tiên Sinh chỉ là cười một cái, cũng không đáp lại, sau đó vẫn như cũ làm theo ý mình. Đại nhân nói phải là... Phù Thương gật đầu nói, sau đó nhãn châu xoay động, đại nhân, chúng ta thế nhưng tìm cho ngài lấy được một phần đại lễ đây. Cái gì đại lễ? Diệp Tín sửng sốt, tại Cựu Đỉnh Thành thời điểm vì sao không để cho ta? Hắc hắc! Mấy người chúng ta huynh đệ ẩn giấu tư tâm, nghi lấy lòng đại nhân sao? Phù Thương cười đến rất tiện, cho nên mới không nói cho Bạch Kỵ, vốn muốn sau khi vào thành nữa tự tay giao cho đại nhân, ai biết đại nhân hạ mệnh lệnh khiến chúng ta tại cái chỗ này chờ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem đại lễ cũng mang tới. Mấy ca, đem đồ vật mang qua đây. Phù Thương xoay người lại cười nói. Hai người trẻ tuổi ôm lấy một con dài đến 3 mét hơn bẹp trạng dương gỗ, hướng bên này đi tới, trong dương đồ vật hẳn là rất nặng, bọn họ có vẻ có chút tốn sức. Mở ra a. Phù Thương nói. Khác một người trẻ tuổi đi lên trước đem mở dương ra, thấy trong dương đồ vật, Diệp Tín lúc này ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát, một luồng vui vẻ tại hắn khỏe miệng nở rộ. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi cùng Tạ Ân lại gần, liếc nhìn trong dương đồ vật, bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Tạ Ân kêu lên, cái này, đây không phải là Lão Đại Sát Thần Đao sao? Sát Thần Đao đã thất lạc ở Thái Tuế Nguyên, các ngươi là từ nơi nào làm được? Trong dương đúng là Diệp Tín Sát Thần Đao, tại Thái Tuế Nguyên trận chiến ấy trong, hắn bị Trang Bất Hủ đánh cho bị thương nặng, Sát Thần Đao cũng thất lạc ở trên chiến trường. Đây là đại nhân bảo vật, há có thể rơi vào những thứ kia bọn đạo trích trong tay? Phù Thương cười đến phi thường đắc ý. Cho nên ta số tiền lớn mua được Đại Vũ Quốc thương đội, để cho bọn họ đi Đại Triệu Quốc thẩm tra theo trôi này Sắt Thần Đao, trái lại không khiến ta thất vọng, bọn họ lại có thể bày cục, lừa Trang Bất Hủ vậy không nhân tài hài tử thật nhiều tiền, làm cho đứa bé kia dùng trôi này Sắt Thần Đao tới trả sổ sách, ha ha ha. Đi a, Phù Thương, ngươi cái này đầu óc. Tấm tắc, trái lại man linh quang. Tạ Ân than thở. Đúng vậy, chúng ta chưa từng nghĩ đến muốn đem trôi này Sắt Thần Đao tìm trở về. Tiết Bạch Kỵ nói. Vốn tưởng rằng muốn nấu đến đánh bại Trang Bất Hủ sau khi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Không chút bản lãnh, ta như thế nào thì ra khen là đại nhân tâm phúc cái tướng. Phù Thương có vẻ buộc phát đắc ý. Phù Thương, làm tốt lắm. Diệp Tín miễn cưỡng dưới áp chế nội tâm kích động, túi người lấy tay cầm lên Sắt Thần Đao. Diệp Tín Sắt Thần Đao có hơn 3 mét dài, lưới đao như liễu diệp, mang theo một loại rất ưu nhã độ cong, từ ở bề ngoài xem, lưới đao lại nhẹ lại mỏng, trên thực tế trọng vượt nghìn cân. Tại ánh trăng chiếu rượu hạ tản ra nhàn nhạt thanh quang. Ngồi xuống vô giới thiên lang phát ra ồ tiếng, nó phụ trọng năng lực là không thể nghi ngờ, cho dù có mấy nghìn cân cũng không có trở ngại, nhưng trong lúc bất chợt nhiều hơn phân lượng khiến nó có chút không quá thoải mái. Tốt nồng nặc sát khí. xa xa thu rơi sát thì thào nói. Thoạt nhìn rất đẹp, nhưng không quá lợi dụng xung trận. Một cái lao tướng quân thấp giọng nói, mỏng như vậy đao, chém giết một trận cũng liền băng liệt. Ngươi xem thiếu tướng ngồi xuống kia thất vô giới thiên lang móng đuốt. Thu rơi sát nhàn nhạt nói. Kia lao tướng quân định thần nhìn lại, không khỏi thất kinh, Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang vừa lúc đứng ở một mảnh xốp bùn đất thượng, bốn cái móng đuốt đều thật sâu hõm vào, nó không ngừng đem móng đuốt nói ra, đổi cái địa phương dừng lại, nhưng lại lập tức rơi vào đi. Cái này, nặng như vậy. Kia lão tướng quân hầu như không thể tin được bản thân ánh mắt, kia thiếu tướng. Hiện tại, ngươi một tiếng này thiếu tướng có thể làm cho cũng không chịu phục, cho rằng thiếu tướng không cách nào tiếp diễn lang xoáy y bát. Thu giới sát lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh ngươi là có thể hiểu. Hiện tại thu giới sát đối Diệp Tín ấn tượng tốt đã gia tăng thật lớn, bởi vì Diệp Tín cũng không có ở lại Cựu Đỉnh Thành tiếp tục làm những thứ kia nhận không ra người hoạt động, mà là dứt khoát ly khai Cựu Đỉnh Thành, xua quân Bắc Thượng, đi ngăn chặn Đại Triệu Quốc quân đội, tại hắn trong mắt, đây mới là vì nước vì dân hảo nam nhi. Diệp Tín thủ đoạn ném động, sát thần đao trên không trung xẹt qua, hòa xuất một mảnh đạm thanh sắc màn sáng, phụ thương, ngươi thật là giúp ta bận rộn, chỉ nói vậy thôi, ta hẳn là thế nào tưởng thưởng còn ngươi. Đại nhân, tưởng thưởng có thể trước để ở một bên. Phù thương cười hì hì nói, lúc này đây ta vì mua về sát thần đao, thế nhưng hao tốn không ít, kim phiếu lấy ra 50 vạn, nguyên thạch cũng dùng đi 60 viên, đại nhân ngại không mắng ta, ta đã rất biết đủ. Tốn bao nhiêu đều là đáng giá. Diệp Tín nói đi, nghĩ muốn cái gì? Kỳ thực, đại nhân ngài cũng có thể nhìn ra. Phù thương xoay người lại nhìn một chút buộc tại phụ cận chiến mã, tiếp theo lại nhìn một chút Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang. Sau đó hướng Diệp Tín lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Ngươi muốn vô giới thiên lang. Diệp Tín dừng một chút, vậy muốn đợi được ta đi vô giới sân sau. Đại nhân đáp ứng là tốt rồi. Phù thương đại hỉ, ta cũng không vội vã cái này nhất thời nữa khác. Thiếu tướng, không ngại đi phong thành đi một chuyến. Thu giới sát đột nhiên cao giọng nói. Đi phong thành làm cái gì? Diệp Tín xoay người lại hỏi. Phong thành là lang xoáy lập nghiệp địa phương. Thu giới sát nói, thiếu tướng chưa từng đi qua thiên lang quân. Cho nên không biết, Phong Thành có chúng ta Thiên Lang quân đoàn sản nghiệp, một ít thụ thương lão huynh đệ đều lưu tại bên kia, một mặt cho bọn hắn một đầu sinh lộ, miễn cho không người chiếu cố, về phương diện khác bọn họ có thể trông giữ những xuất sinh này. Theo ta được biết, Phong Thành công việc trên lâm trường trong chí ít còn có hơn 30 thất vô giới Thiên Lang. A, Diệp Tín trầm ngâm chỉ chốc lát, tốt, chúng ta đi vòng đi Phong Thành. Ha ha, ta liền muốn có một vô giới Thiên Lang. Phù thương cũng không nghĩ đến. Bản thân nguyện vọng nhanh như vậy là có thể bị thỏa mãn. Trước đây, ta chỉ là có 6, 7 phần nắm chặt, hiện tại ta đã thành 10 thành lòng tin. Diệp Tín dừng ở sát thần đao tản mát ra thanh sắc ánh đao, chậm rãi nói, các ngươi biết được cái gì là thế sao? Chính là đến rồi thời điểm mấu chốt, sẽ bỗng nhiên phát hiện, bản thân thiếu người thời điểm đã tới rồi người, lại đồ vật thời điểm đã tới rồi đồ vật, kinh hỉ một cái tiếp theo một cái, tựa như tại lũ bất ngờ bên trong bơi một dạng, ngươi nghĩ ngăn cản cũng không thể, theo thủy thế. Hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi bọn người đang lẳng lặng nhìn Diệp Tín. Hiện tại Diệp Tín, tại tản ra kinh người khí thế, bọn họ trong trí nhớ thiên tội sát thần, vào giờ khắc này rốt cuộc trở về. Hiện tại, không có người nào có thể ngăn được ta. Diệp Tín nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, đi, đi Phong Thành. Nói xong, Diệp Tín đã khu động vô giới thiên lang, hướng Phong Thành phương hướng phi đi. Phù thương vài người vội vàng chạy về đến chiến mã cạnh, tháo dây cương. Tung người lên ngựa, hợp lực hướng Diệp Tín đuổi theo, chỉ tiếc chiến mã tốc độ cùng vô giới thiên lang so sánh với kém đến quá xa, chỉ mấy hơi thở thời gian, bọn họ cũng bị rơi vào phía sau. Đại nhân, chờ chúng ta một chút ta. Phù thương một bên nỗ lực rút ra chiến mã, một bên cả tiếng kêu lên. Ở đây cự ly Phong Thành chỉ có hơn 300 dặm, các ngươi không cần yêu thương tất cả mã lực. Diệp Tín nói, sau đó hắn cũng thấp xuống vô giới thiên lang tốc độ chạy trốn. Chương 89, đã định trước kết thúc. Gần hai cái giờ chạy băng băng, cưỡi đội rốt cuộc đến gần Phong Thành, do thu giới sắt dẫn đường, cuốn thành mà qua, lướt hướng Phong Thành phụ cận bản cửa cốc. Thời gian không lớn, phía trước xuất hiện vỗ hàng rào liên miên như trường xà, đem cả tòa bản cờ bĩu môi vây ở mặt trong. Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang tựa hồ sinh ra một ít sao động, vừa đứng ở hàng rào trước, kia thất vô giới thiên lang liền đã ngửa đầu phát ra trầm thấp mà lại vô cùng xuyên thấu lực tiếng kêu gào, ngao. Vô giới thiên lang là một loại phi thường thông minh hung thú, từ Diệp Tín đã chọn kia thất vô giới thiên lang sau khi, cái khác vô giới thiên lang đã đem Diệp Tín tọa kỵ trở thành thủ lĩnh, phảng phất giống như là nghe được một loại mệnh lệnh, tất cả vô giới thiên lang ngay sau đó đều phát ra gào thét. Sau một khắc, sơn cốc ở chỗ sâu trong cũng biến thành sao động, có sói chu tiếng kêu đang cùng bên này bộ dạng hô ứng, không sai biệt lắm có mười mấy hơi thở thời gian, một thất vô giới thiên lang xuyên ra rừng cây, nhanh như điện chớp hướng bên này triển khai chạy nước rút. Nho nhỏ hàng rào tự nhiên là đỡ không được vô giới thiên lang, Diệp Tín dừng lại, chỉ là vì đối bảo vệ thiên lang quân đoàn sản nghiệp các lão binh biểu hiện bày tôn trọng, đối diện chạy tới vô giới thiên lang nhảy qua hàng rào, cấp tốc dung nhập vào trong bầy sói, chúng nó lẫn nhau dùng cổ ma sát, ngửi hơi thở đối phương, hoặc là giả ý cắn lên một chút. Có một cao to vô giới thiên lang đến gần Diệp Tín, nó đầu tiên là dùng xem kỹ ánh mắt quan sát chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi đi tới Diệp Tín tọa kỵ bên cạnh. Diệp Tín tọa kỵ hé miệng, lộ ra trắng nếu hằng răng, cổ họng phát ra túi đầu tiếng gầm gừ. Bầy sói nhất định sẽ có bản thân thủ lĩnh, nếu như đem những này sói tách biệt, qua một đoạn thời gian sẽ gặp sản sinh hai cái thủ lĩnh, mà đến gần Diệp Tín chính là trong sơn cốc đầu sói. Kia chiếc sói không có trả lời, nó ngẩng đầu dùng u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tín, chỉ chốc lát, thân hình chậm rãi nằm úp sấp té trên mặt đất. Đây là vô giới thiên lang ngôn ngữ, nó không có đối với uy hiếp làm ra đáp lại, sau cùng lại buông tha tất cả cảnh giác, quỳ rạp trên mặt đất. Đại biểu cho nó thuận theo. Diệp Tín tọa kỵ lựa chọn chuyển biến tốt liền thu, nó cúi đầu ngửi một cái đối phương mùi vị. Tiếp theo dùng cổ tại thân thể đối phương thượng ma sát. Tựa hồ đang an ủi đối phương. Cái này thất vô giới thiên lang thoạt nhìn nhất uy vũ. Phù thương bị kích động đến gần, sau đó nhảy xuống chiến mã, lấy tay đi sờ kia thất nằm vô giới thiên lang. Kia thất vô giới thiên lang thân hình bỗng nhiên trướng lớn rất nhiều, bởi vì tất cả sói lông đều dựng lên. Sói hôn cũng cực lực mở rộng, lộ ra buồn máu miệng rộng. Tựa hồ lập tức liền muốn đem phù thương một ngụm nuốt vào. Kỳ thực đây chỉ là đe dọa, dù sao phù thương cùng cái khác kỵ sĩ cùng đi, vô giới thiên lang rất thông minh. Biết không phải là địch nhân, nó chỉ là tại bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Ta cỏ. Phù thương sợ đến hợp với lui về phía sau vài bước. Diệp Tín nhảy xuống ngựa. Vận chuyển thiên lang quyết, tiếp theo đưa tay sờ hướng kia thất vô giới thiên lang. Kia thất vô giới thiên lang cảm nhận được thiên lang quyết nguyên lực ba động. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, tùy ý Diệp Tín tay tiếp xúc lên nó bộ lông. Nam xuống. Quá cao. Diệp Tín nói, hắn dáng người tại bạn cùng lứa tuổi ở giữa coi như là tương đối cao, nhưng cùng vô giới thiên lang so sánh với còn kém xa. Nhất là kia thất vô giới thiên lang, khung xương so Diệp Tín tọa kỵ còn muốn lớn hơn một chút, vai cao đã vượt qua Diệp Tín đỉnh đầu, lại ngẩng đầu lên, Diệp Tín bắt tay cánh tay duỗi thẳng đều sờ không tới kia thất vô giới thiên lang miệng. Kia thất vô giới thiên lang tựa hồ có thể nghe hiểu Diệp Tín nói, lại lần nữa nằm trên đất, Diệp Tín tỉ mỉ quan sát đến, quả thực như phù thương theo như lời một dạng, kia thất vô giới thiên lang ngoại hình là nhất uy vũ, trước sau chi so với hắn đại thối càng trắng kiện, quả thực tựa như tiểu tượng chân, móng đuốt sói giống như một khuôn mặt buồn, tràn đầy sức bật. Phù thương, bằng không hai chúng ta đổi một chút. Diệp Tín nói. Đi a. Phù thương trái lại không sao cả. Thiếu tướng, vô giới sơn phải có mới lang vương. Thu giới sát đột nhiên nói. Lang vương. Diệp Tín ngẩn người, ngươi là nói. Ta hẳn là đi vô giới sơn đi một chuyến. Vô giới sơn rất nguy hiểm. Tiết Bạch Kỵ nhíu mày, hắn trong đáy lòng rất phản đối Diệp Tín đi không hề bảo đảm địa phương. Đối người khác mà nói, vô giới sơn là có đi không về từ địa, ngay cả tu sĩ cũng không dám giao thiệp với. Thu giới sát nói, nếu như thiếu tướng mang theo một thiên lang trở lại, sự tình liền trở nên dễ dàng, thiên lang tự nhiên có thể tìm được lang huyệt. Chẳng qua, chuyện này không gấp được, đợi được thiếu tướng có thượng trụ quốc cấp thực lực sau khi, nữa cũng không chậm, bằng không rất khó được đến lang vương tán thành. A Diệp Tín lên tiếng. Thiếu tướng, thiên lang có bản thân tôn nghiêm. Thu giới sát than thở, ta khuyên ngài. Không muốn tùy tiện thay đổi tọa kỵ, trừ phi là xác nhận bản thân kỵ sĩ đã chết trận, bằng không thiên lang là sẽ không tiếp nhận người khác, nhưng nếu như cho là mình bị kỵ sĩ vứt bỏ, nó không chỉ đồng dạng sẽ không tiếp nhận người khác, hơn nữa rất nhanh thì sẽ bóng bẩy mà chết. Diệp Tín ngẩn người, xoay người nhìn mình tọa kỵ, phát hiện kia thất vô giới thiên lang đầu sói liền dán tại trên vai hắn, song đồng trong rõ ràng tràn đầy thấp thỏm lo âu, tựa hồ đã cảm thấy Diệp Tín càng thích nó đồng bạn. Nghĩ không ra thiên lang tâm nhãn nhỏ như vậy. Diệp Tín nở nụ cười. Tiếp theo đưa tay tại thiên lang cần cổ sờ sờ. Không phải là tâm nhãn tiểu, là tôn nghiêm. Thu giới sát rất trịnh trọng lập lại một lần. Diệp Tín lần nữa cười cười, hắn có thất khiếu linh lung tâm, chỉ là đơn giản nói mấy câu, hắn đã nhìn thấu thu giới sát lo lắng. Thu giới sát nhiều lần nhắc nhở Diệp Tín, không nên thương tổn thiên lang tự tôn, kỳ thực tại hắn trong tiềm thức, cũng là nói bản thân nổi khổ. Bởi vì Diệp Tín rõ ràng cùng Tiết Bạch Kỵ những người này thân cận hơn, đối thiên lang quân đoàn các lão tướng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại xa cách cảm. Bị vứt bỏ vô giới thiên lang, sẽ bóng bẩy mà chết, như vậy bị vứt bỏ các lão tướng, lại biết tuyển chọn cái gì. Ngươi thử cùng vô giới thiên lang thân cận một hồi, động tác không nên gấp, chờ nó quen thuộc ngươi mùi sau khi, cũng sẽ không nữa bài xích ngươi. Diệp Tín đối Phù Thương nói, tiếp theo xoay người, các ngươi đều xuống đây đi. Sau đó Diệp Tín đi hướng cái khác vô giới thiên lang, đầu tiên là dùng thiên lang quyết khiến vô giới thiên lang đám thả lỏng cảnh giác, sau đó khiến mấy cái người trẻ tuổi tuyển chọn bản thân tọa kỵ, lẫn nhau trong lúc đó sẽ chậm chậm quen thuộc. Đúng lúc này, hàng rào một chỗ khác, rốt cuộc xuất hiện bóng người, dẫn đầu là một cái lao giả, hắn mất một cái chân, chỉ dùng để một cây một côn làm bản thân chi giả, ánh mắt cũng mù một cái, vẻ mặt trồng râu, đem mình miệng đều che ở, cái loại này tạo hình rất quái lạ. Nếu như nữa đeo lên đỉnh đầu riêng ngũ, hoàn toàn chính là chuyển kỳ cố sự trong thuyền trưởng. Thu Tương Môn. Lão giả kia phát ra kinh hỉ nảy ra tiếng hô, tiếp theo một quải đi tới, đây là mớn. Vũ Dương, tới gặp qua thiếu tướng. Thu Giới Sát chậm rãi nói. Thiếu tướng. Lão giả kia theo Thu Giới Sát ánh mắt, chuyển hướng Diệp Tín, hắn do dự một chút, túi đầu không người kêu lên, Vũ Dương ra mắt thiếu tướng. Miễn lễ. Diệp Tín hướng Tiết Bạch Kỵ vẫy vẫy tay. Tiết Bạch Kỵ ngầm hiểu, lại gần đưa cho Diệp Tín một tờ kim phiếu, Diệp Tín đem kim phiếu qua tay đưa cho lão giả kia, lão nhân ra cực khổ, đây là ta một điểm tâm ý. Lão giả kia nhìn một chút kim phiếu, lắc đầu nói, đa tạ thiếu tướng, bất quá chúng ta ở chỗ này có bản thân sản nghiệp, không cần phải, thiếu tướng vẫn là đem tiền dùng tại càng cần nữa địa phương A. Cũng tốt. Diệp Tín cười, sau đó đem kim phiếu trả lại cho Tiết Bạch Kỵ, Thu Giới Sát, quân tình quan trọng hơn, chúng ta cái này lên đường đi. Là... Thu Giới Sát dừng một chút, lần nữa nhìn về phía lao giả kia, Vũ Dương, các ngươi tổng phải biết đại triệu quốc đại quân xâm lấn sự tình A. Ở đây phải nhiều cẩn thận một ít. Thu Tương Môn, đừng lo huynh đệ chúng ta. Lao giả kia lộ ra mỉm cười, mọi người đầu khớp xương còn cứng rắn hết sức, chỉ sợ bọn họ không đến. Ha ha. Thu Giới Sát cười ha hả, sau đó khu động ngồi xuống thiên lang, đến gần Diệp Tín, hắn chuẩn bị ở trên đường hảo hảo cùng Diệp Tín nói một chút Vũ Dương trước kia công tích. Vũ Dương tuy rằng mất một cái chân, nhưng vẫn là có thể trở thành là kỵ sĩ, tại loại địa phương này sống ngủng 5 tháng, quá mức đáng tiếc. Ai biết tại Diệp Tín trải qua Vũ Dương thời điểm, đột nhiên ngừng, ngươi tên là Vũ Dương. Là, thiếu tướng. Lão giả kia lần nữa không người thi lễ. Nếu như vừa mới, là phụ soái thưởng các ngươi sẽ cự tuyệt sao? Diệp Tín nhàn nhạt hỏi. Lão giả kia sửng sốt, mà Diệp Tín cũng không cần trả lời, sau đó khu động ngồi xuống vô giới thiên lang. Hướng phía trước phi đi. Vừa mới Vũ Dương trả lời tràn đầy đạo đức tốt ôm ấp tình cảm, tại đạo lý thượng không chê vào đâu được, nhưng rất nhiều chuyện là không có đạo lý đáng nói, chỉ có quy tắc, cái gọi là thượng ban tặng cố không dám từ, nếu như là Diệp Quan Hải ban cho, mặc kệ kia Vũ Dương trong lòng cho rằng có cần hay không, cũng không thể nói thẳng cự tuyệt, bởi vì Diệp Quan Hải cùng Thiên Lang quân đoàn các tướng sĩ là chính phủ quan hệ. Trực tiếp cự tuyệt Diệp Tín, đại biểu cho tại Vũ Dương ở sâu trong nội tâm, Diệp Tín cùng hắn là đúng chờ. Hai cái ngang nhau sinh mệnh trong lúc đó, tự nhiên có thể tiếp thu, cũng có thể cự tuyệt. Diệp Tín cũng không phải nhằm vào Vũ Dương, mà là đang nhắc nhở Thu Giới Sát, song phương tồn tại xa cách cảm, cũng không chỉ là hắn Diệp Tín một người nguyên nhân, các ngươi thì sao? Hướng sâu thảo luận, Diệp Tín là tàn nhẫn, hắn hy vọng Thu Giới Sát có thể bản thân tỉnh ngộ một cái đạo lý, vua nào triều thần ấy. Nữa vĩ đại anh hùng, cũng cuối cùng đem gặp tới kết thúc, các ngươi nghĩ tái hiện lúc đó, đã không quá khả năng, bởi vì các ngươi già yếu. Thu Giới Sát dừng một chút, đầy bụng nói, trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cưới đội ly khai phong thành, tiếp tục hướng bắc xuất phát, không sai biệt lắm đi ra hơn 100 dặm địa, cưới đội lại một lần nữa ngừng, ven đường lửa trại chỗ, có 3 cái bóng người đứng lên, nên hướng Diệp Tín. Hai người các ngươi lỗ hổng cũng tới. Dương Tuyên Thống, ngươi không hảo hảo tu hành ngươi phù đạo, đã chạy tới xem náo nhiệt gì. Diệp Tín lãng cười nói. Chào đón đúng là hiệp trợ Diệp Tín đánh chết Thái lệnh phủ lính Tuần Lâm Đồng cùng Chu Tố Ảnh phu phụ, phía sau là một cái giữ lại ngắn râu người trẻ tuổi, hắn tiến lên cười nói, nhận được Bạch Kỵ bay tin, biết được đại nhân muốn đi tiền tuyến, ta làm sao có thể ngồi ở. Hơn nữa gần ít ngày gặp cửa ải, trong khoảng thời gian ngắn tìm không được vào tay địa phương, nghĩ ra được đi một chút, có thể là có thể tìm được linh cảm. Cũng tốt, các ngươi tới đúng lúc. Diệp Tín xoay người lại một chỉ, đi chọn một cái mình thích tọa kỵ A. Chương 90 Lính mới trận đầu. Vô giới thiên lang tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cũng cường, một đường đều không cần phải nghỉ ngơi, ngày thứ nhì đang lúc hoàng hôn, bọn họ đã đến gần tiền tuyến. Cự ly bắc tuyến càng gần, trên đường gặp phải chạy nạn dòng người thì càng nhiều, đây là chiến tranh đưa tới tất nhiên hiện tượng, đại triệu quốc quân đội nhiều năm qua thủy chung không cách nào lướt qua lôi chỉ một bước, lúc này đây rốt cuộc đột nhập đến đại vệ quốc hoàn cảnh, nhất định phải cho hạ giận. Thỉnh thoảng cũng biết gặp phải đại triệu quốc đi ra cướp sạch thôn trấn tiểu cổ bộ đội. Nhưng Diệp Tín cũng không có tuyển chọn nhận chiến, mà là xa xa tách ra. Gặp chiến tất đánh, đó là người điên cộng thêm 12 phần ngu xuẩn, mới có thể làm ra chọn lựa như vậy, tính là những thứ kia vừa học viện người trẻ tuổi, nhận thời gian chiến tranh cũng biết cẩn thận làm. Một trận chiến này tại sao muốn đánh? Đánh nhau sau khi có thể được cái gì? Có thể hay không tại sau khi chiến đấu kết thúc khiến nhận được cảnh báo địch nhân dựa theo bản thân ý đồ hành động? Sẽ tạo thành những thứ kia ảnh hưởng bất lợi? Vân vân, có quá nhiều vấn đề cần Diệp Tín đi tỉ mỉ tự hỏi. Có lẽ có ít mãng phu sẽ cho rằng Diệp Tín nghĩ đến nhiều lắm, đánh chính là, chí ít có thể dương quốc gia của ta huy, nhưng Diệp Tín là một cái hợp cách thống soái, nếu như hắn ánh mắt như thế nông cạn, căn bản không có thể chỉ mang theo 3.000 tướng sĩ là có thể tại đại triệu quốc hoàn cảnh như vào chỗ không người, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghìn dặm, chiến tất thắng công tất khác, tuôn ra một cái uy danh hiển hách. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, một cái thợ săn dơ cá xiên tại loại nào bắt cá. Từng con một tất cả lớn nhỏ con cá từ dưới mặt nước bơi qua, hắn xuất thủ đâm trúng một con cá nhi, cái khác con cá nhất định sẽ tư tán chạy trốn, chỉ có một lần cơ hội, đương nhiên muốn chọn nhất màu mỡ một cái. Đối Diệp Tín mà nói, là một đoàn thịt béo từ phía trước quần quận mà đến, có lớn, có tiểu, khác thường thường thơm ngọt, xuất thủ sau khi, dưới tình huống bình thường gặp phải hai loại tuyệt nhiên khác biệt tuyển chọn, chặt bỏ một miếng thịt, cái khác thịt béo sẽ lập tức hướng trung tâm co lại, sau cùng biến thành một đống núi thịt, hắn căn bản ăn không vô. Hoặc là một ngụm ăn nhất thơm ngọt kia một khối, khiến tất cả thịt béo trở nên dị thường sợ hãi. Sau đó tứ tán chạy trốn. Như vậy hắn biết có càng nhiều thịt có thể ăn. Đến Bắc Tuyến chỉ dùng một ngày thời gian. Sau khi chỉnh lại 7 ngày, Diệp Tín Thủy Trung mang đội tại Bắc Tuyến khu vực nằm ngang xuyên qua, hắn có bản thân nỗi khổ. Không có thám mã, tạm thời không có tin tức khởi nguồn, hắn căn bản không biết được đại triệu quốc quân đội bố trí. Như vậy chỉ có thể lợi dụng lang kỵ tốc độ, bản thân đã từng đi quan sát. Sau đó làm ra tổng hợp lại phán đoán. Diệp Tín trong lòng đã có một cái kinh thiên tư tưởng. Ngụy Quyền bị bại quá nhanh, trận này chiến sự bạo phát được quá đột nhiên. Ngoài hắn dự liệu, hắn hy vọng có thể thừa thế xông lên, để cho mình sớm trở thành cứu dân với thủy hỏa bên trong đại anh hùng. Dựng đứng bản thân danh vọng, loại này danh vọng lớn hơn đến khiến Thiết Tâm Thánh cũng biết cảm thấy kiêng kỵ. 7 ngày thời gian không có uổng phí. Hắn thấy rất rõ ràng, đại triệu quốc quân đội là phân 3 đường xâm lấn, Tiêu Ma chỉ tại đông bắc một đường. Lướt qua Tiểu Ngân Hà, thẳng lấy Thu Tịch Thành, Trang Bất Hủ tại chính bắc một đường, công chiếm Lao Long Miệng, mục tiêu chỉ hướng Thiết Tâm Thánh biệt phủ, Ngư Đạo tại tây bắc một đường, đầu tiên là công chiếm Vạn Khu núi, hiện tại lại chiếm lĩnh Muộn Đường Thành. Cái dạng gì công tích có thể để cho hắn danh vọng trở nên như mặt trời ban trưa? Rất đơn giản, tại Tiêu Ma chỉ cùng Trang Bất Hủ trong lúc đó, hắn muốn chém rất một người trong đó. Chẳng qua, ngẫm lại thực lực sâu không lường được Tiêu Ma chỉ, suy nghĩ lại một chút Tiêu Ma chỉ ma quân, Diệp Tín phải buông tha, mà đã từng bị Ngụy Quyển đánh bại Trang Bất Hủ, thành hắn mục tiêu duy nhất. Nếu như Tượng Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi như vậy tướng sĩ có mấy ngàn, hắn có lẽ sẽ cùng Tiêu Ma chỉ chạm vừa đụng, nhưng bây giờ bên cạnh có mấy người. Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi, Tạ Ân, Lâm Đồng, Chu Tố Ảnh, Dương Tuyên Thống, cộng thêm phủ thường 6 người kia, hơn nữa chính hắn, tổng cộng mới 13 cái, Thiên Lang quân đoàn bên này, thu giới sắt cộng thêm 7 vị đại doanh thống lĩnh, còn có nhà bọn họ đem, sắp tới 30 người. Không được 50 người binh lực, cùng Tiêu Ma chỉ ngạnh kháng sao. Kỳ thực cùng Trang Bất Hủ thực lực cũng là kém xa, nhưng có như thế một chút tiểu hy ngắm, trải qua bản thân vận hành, có thể thật có thể đắc thủ. Ngày thứ 9, Diệp Tín mang đội trở lại Thu Tịch Thành một đường, chuẩn bị tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Thu Tịch Thành là Tiêu Ma chỉ công kích lộ tuyến, Diệp Tín muốn ở chỗ này cùng Tiêu Ma chỉ chào hỏi, dù sao cũng hắn mục tiêu không phải là Tiêu Ma chỉ, mặc kệ Tiêu Ma chỉ sẽ làm ra phản ứng gì, cùng hắn không quan hệ. Cũng vừa lúc còn lấy Tiêu Ma chỉ một điểm nhỏ nhan sắc, ngươi đã không theo chiếu ước định làm, vậy cũng chớ trách ta từ trên người ngươi kéo xuống một miếng thịt. Diệp Tín khiến mọi người xuống đất nghỉ ngơi, đồng thời khiến hai cái thiên tội doanh người đi ra bên ngoài chuyển nhất chuyển, vô giới thiên lang sức chịu đựng rất mạnh, một hơi thở chạy lên một ngày một đêm cũng sẽ không mệt, nhưng người thế nhưng khiêng không ngừng, liên tục vài ngày qua lại bôn ba, đã khiến chúng tướng sĩ đều có vẻ có chút mệt mỏi. Thu Tịch Thành người đủ không may. Phù Thương than thở. Quân trấn Tống Tử Đan một ngày trước vừa bị ta bắt đi, hiện tại lại gặp phải loại sự tình này, phỏng chừng đã loạn thành nhất đoàn A. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Xem chính bọn hắn ứng biến năng lực. Diệp Tín nhàn nhạt nói, đại vệ quốc quân tư thông thường đều tồn trữ tại Nhị Long Than cùng Lao Long Miệng, Nhị Long Than cùng Lao Long Miệng lần lượt bị chiếm đóng, bọn họ đã lấy được mình muốn đổ vận, tiếp tục hướng vào phía trong vào sâu, không ngoài có 3 loại nghị cách. A. Đại nhân ngài nói một chút. Ta thích nhất đại nhân ngài nói những thứ này. Phù Thương trơ mặt ra cười nói. Người cái này định bợ tinh. Tiết Bạch Kỵ cười mắng, Không phải là a, ngươi thế nào luôn luôn nghĩ không ra đại nhân nhìn ra những thứ kia? Phù Thương không quá chịu phục, lẽ nào ngươi không thừa nhận, từ trên người đại nhân học được rất nhiều sao? Nếu như từ thế tục quan điểm nói, Phù Thương hẳn là coi như là một cái tiểu nhân, đầu óc hắn phi thường linh hoạt, lại có thể nghĩ đến lập khác lối tắt, vì Diệp Tín tìm về sắt thần đao, chính là một cái chứng minh, bất quá hắn làm sự tình cuối cùng vây quanh Diệp Tín chuyển, nếu như đổi thành Tiết Bạch Kỵ mấy người này đã đánh mất binh khí, hắn mới sẽ không đi quản, không phải là không có tình huynh đệ, mà là không cần thiết tận lực lấy lòng, mọi người là bình đẳng. A Dua nịnh nọt là Phù Thương lớn nhất bản lĩnh, chẳng qua một người như vậy là có thể cho mọi người tới mang bổ ích, còn là mang đến nguy hiểm, toàn dựa vào Diệp Tín điều tiết khống chế. Được rồi, nghe đại nhân nói. Lâm Đồng nói, loại thứ nhất là nỗ lực tìm cơ hội, cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, bọn họ cũng không thể tin được có thể nhất cử công diệt đại vệ quốc, nhưng không đi nếm thử không cam lòng, cho nên tuyển chọn xuôi nam, nếu như thấy cơ hội, bọn họ sẽ phát động điên cuồng thế công, nếu như không có cơ hội, vừa đánh vừa lui, cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Diệp Tín dừng một chút, loại thứ nhì thuần túy là xuất phát từ trả thù mục đích, những năm gần đây luôn luôn đại vệ quốc quân đội đánh vào Đại Triệu quốc, lúc này đây bọn họ rốt cuộc báo thù, đương nhiên là mở mày mở mặt, đồng thời cũng biết trên diện rộng tiêu hao đại vệ quốc thực lực, lưu vong dân chạy nạn muốn lưu đưa, hoang phế gia viên muốn trọng chỉnh, những này đều cần đại vệ quốc nỗ lực rất nhiều. Kia loại thứ ba đây? Phù Thương hỏi. Loại thứ ba sao? Ta hy vọng nhất là loại thứ ba, nhưng là nhất không hy vọng là loại thứ ba. Diệp Tín thấp giọng thở dài, chớ quên Nam Phương Đại Vũ Quốc, bọn họ huyết sơn quân đoàn một mực lưu lại tại lãnh thổ một nước tuyến thượng, chúng ta đã nhận được tin tức, Thiết Tâm Thánh quả thực tuyển chọn ngự giá thân trinh, phòng thủ thành phố quân, cung cấm quân toàn bộ xuất động, các nơi quân trấn cũng đều phái ra viện binh, đại vệ quốc hầu như tất cả binh lực đều áp đến Bắc tuyến, nếu như Đại Triệu quốc đã cùng Đại Vũ quốc kết minh, huyết sơn quân đoàn thừa thế từ Nam Phương đột nhập. Một đường này chắc chắn thế như trẻ tre, như vậy. Thế cục thật muốn triệt để thối nát. Không có khả năng. Đại Vũ quốc cùng chúng ta đại vệ quốc là liên bang. Một mực yên lặng nghe Thu Giới Sắt rốt cuộc không nhịn được. Có một câu không biết bị người lặp lại bao nhiêu lần, đều sắp bị nói hư thối, nhưng quả thật có đạo lý. Diệp Tín nói, trên đời không có vĩnh hằng địch nhân, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Là giúp yếu kích cường, còn là ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không giống như khó chọn a. Đại nhân, nếu như Đại Vũ quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Phù Thương lại hỏi. Ta đã làm một ít đối sách. Diệp Tín nói, nếu quả thật là loại thứ ba, đối với chúng ta có thật tốt chỗ, cũng có đại phôi chỗ, ta có rất ít do dự thời điểm, lúc này đây thật là khó nói. Cho nên, đại nhân ngài đem Mặc Diễn để lại. Phù Thương đông nhiên nghĩ tới điều gì, Quỷ Tiên Sinh cùng Mặc Diễn, là thiên tội doanh trừ Diệp Tín ở ngoài, tối trọng yếu hai người, lại cũng không có ở đây. Ừ. Diệp Tín gật đầu. Đúng lúc này, ngoài rừng truyền đến động tĩnh. Một vô giới thiên lang chạy như bay tới, lập tức kỵ sĩ gấp giọng nói, đại nhân, Thu Tịch Thành Nam Phương cuồng sông xảy ra chiến sự, có rất nhiều dân chúng chạy nạn, còn có Đại Triệu quốc quân đội tại sau đó đánh lén, ta giống như còn thấy được ma quân, chỉ là không dám quá mức tiếp cận, sợ làm cho bọn họ chú ý. Ma quân? Ma quân làm sao sẽ làm loại sự tình này? Tiết Bạch Kỵ ngạc nhiên nói, tục ngữ nói tốt thép muốn dùng tại lưỡi đao thượng, tiêu ma chỉ sẽ không tha đảm nhiệm ma quân đi nhiều dân, những này dễ dàng thu nhận lên án. Tiền lợi lại nhỏ việc thông thường đều biết do tạp bài quân để làm. Hẳn là chỉ là phụ trách giám sát, nhân số không biết nhiều. Diệp Tín lộ ra vui vẻ, sau đó đứng lên, hắn muốn tìm chính là tiểu bộ ma quân, đi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Rốt cuộc muốn khai chiến sao? Thiên tội doanh tướng sĩ còn có thiên lang quân đoàn các lao tướng đều tỉnh lại lên tinh thần, nhảy lên vô giới thiên lang, hướng về cuồng sông phương hướng phi đi. Chỉ khoảng nửa khắc, cưỡi đội sông lên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa phía trước cuồng sông. Cùng sông trên lệch phi thường lớn, dòng nước chảy xiết, trải qua vô số năm cọ rửa, tại bình nguyên thượng ngạnh sinh sinh chạy ra khỏi một cái hơn 10 mét khe sâu cốc, hai bờ sông dốc đứng. Nước sông hai bờ sông có hơn 20 mét rộng, có hơn 10 tòa thoạt nhìn rất đơn sơ cầu dây, vô số dân chúng theo cầu dây tránh được bờ sông, thường thường có người bị chen rơi vào nước sông, chỉ là cự ly xa, nghe không được thanh âm, phía sau có gần nghìn binh sĩ tại theo sau giết. Từ bọn họ quan điểm xem. Những thứ kia dân chạy nạn tựa như con kiến một dạng, phía sau tiếp trước sông lên cầu dây, mặc dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái loại này thảm thiết khủng hoảng không khí. Gì? Ta nhớ được nơi này có một tòa cầu đá. Lần trước ta áp giải Tống Tử Đan thời điểm còn đi qua, cầu đá đi nơi nào? Phù Thương kêu lên. Cái này chứng minh Thu Tịch Thành còn là có người thông minh. Diệp Tín nói. Chương 91, lai lịch. Đúng vậy. Tiết Bạch Kỵ gật đầu nói, hủy diệt cầu đá, những thứ kia bách tính mới có đường sống, khi bọn hắn thông qua cuồng sông sau khi, có thể chém đứt những thứ kia cầu dây, dùng nơi hiểm yếu ngăn trở địch binh, có thể tranh thủ một đoạn thời gian. Chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chém đứt cầu dây. Tạ Ân nói, cắn được quá chặt. Đại nhân nói không sai, thu tịch thành vũ sĩ trong có người ở tổ chức đoạn hậu, chắc là Tống Tử Đan bị phù thương mang đi sau khi, chính bọn hắn tuyển ra địa vị lĩnh. Hắc Phi nói, tại sáu người phía sau, quả thật có không ít vũ sĩ đang liều mạng ngăn trở quân địch tiến công, vừa đánh vừa lui, chỉ là, chân chính có thực lực vũ sĩ đều biết tuyển chọn tiến nhập Cửu đỉnh thành tìm cơ hội, thà làm gà đầu không vì ngưu hậu nhân trái lại có, nhưng số lượng cũng không nhiều, có cơ hội khả năng duy trì liên tục thu được tài nguyên, ở lại thu tịch thành, tiến cảnh rất có hạn. May mắn là, sau đó đánh lén đại triệu quốc quân đội cũng là một chi tạp bài quân, hầu như không có tiên thiên vũ sĩ, không cảm ứng được nguyên lực ba động, đều dựa vào thân thể cứng đối cứng xông tới đi chiến đấu. Xem. Ma binh. Phù thương đột nhiên trận to hai mắt. Tại nơi nhánh tạp bài quân phía sau, có một mảnh hát triều, đều là ăn mặc màu đen giáp trụ vũ sĩ, số lượng không nhiều lắm, tuy rằng cự ly qua xa thấy không rõ, nhưng đại khái có thể đánh giá cho ra tới, hẳn là tại 6-70 người tả hữu. Diệp Tín có chút kinh ngạc, không phải là chiến trường tình thế không đúng, mà là tâm cảnh xuất hiện vấn đề, thấy ma binh trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên sinh ra một loại không hiểu đói bụng cảm, thậm chí thiếu chút nữa không chế được hắn tâm tình, khiến hắn nghĩ lập tức xông ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tín không cách nào lý giải, hắn tầm mắt xuất hiện hoảng hốt, phương xa ma binh tựa hồ tại tản ra từng cổ một vô hình hơi khói, mà vậy sẽ là hắn nhất tuyệt vời món ngon. Thời gian tại một chút trôi qua, rốt cuộc, đại đa số dân chúng xông qua cầu dây. Thế nhưng, Tạ Ân tiên đoán trở thành hiện thực, đại triệu quốc quân đội cắn chặt đoạn hậu thu tịch thành vũ sĩ, xông qua cầu dây. Vốn chuẩn bị chém đứt dây thừng thu tịch thành các võ sĩ thấy mình người còn đang trên cầu. Xuất hiện do dự. Chờ bọn hắn hạ quyết định động thủ lúc, đã chậm, đại triệu quốc quân đội đã xông qua cầu dây, chiếm lĩnh đầu cầu. Hơn 10 tòa cầu dây bị chém đứt vài tòa. Còn dư lại 9 tòa, đối đại triệu quốc quân đội tới nói. Cái này đã đủ rồi. 6 người tiếp tục về phía trước chạy trốn đến. Đại triệu quốc quân đội tiếp tục cắn không vông, từ từ. Trên đỉnh núi đã có thể mơ hồ nghe được đoàn người tiếng khóc đê ơ. Thiếu tướng, chúng ta nên động thủ. Thu giới sát thực sự không nhịn được. Diệp Tín bỗng nhiên quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thu giới sát, vừa mới đói bụng làm cho hắn trở nên có chút táo bạo, mà thu giới sát nói khiến loại này táo bạo tiếp tục kéo lên. Hắn là thông soái, không phải là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Tại dùng chúng đám trong mắt, hai người này chắc là hòa làm một thể. Nhưng hiện thực vĩnh viễn không có khả năng. Trên chiến trường không chỉ là thực lực va chạm, còn là tâm tính quyết đấu, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đại triệu quốc tạp bài quân có gần 1000 người, còn có 6-70 cái ma binh đôn đốc, nếu như mạo muội đầu nhập chiến trường, sẽ nên đón một cuộc các chiến, nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Xem như thông soái, hẳn là đi mưu đồ thế nào khả năng dùng nhỏ nhất đại giới thu được lớn nhất thắng lợi, cái khác, cũng không tại Diệp Tín lo lắng bên trong. Thấy đại triệu quốc quân đội đã xông qua cầu treo, thu tịch thành các võ sĩ sĩ khí đại loạn, một cái lại một cái thân ảnh mới ngã xuống đất, nữa không có thể đứng lên, cơ trí chút, xoay người đầu nhập sóng người, liều mạng chạy trốn rồi, không có nữa đoạn hậu dũng khí. Không dài thời gian, đại triệu quốc quân đội có một nửa đã thông qua cầu dây, ma binh phương trận đã ở chậm rãi tiếp cận. Là ma binh giáp. Tiết Bạch Kỵ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, ma kỵ công cấp như lửa, ma giáp như núi bất động, đây là một khối xương cứng. Diệp Tín chậm rãi đường ngang trường đao, Tiết Bạch Kỵ đám người đột nhiên đều ngậm miệng lại. Thu giới sát, Thiên Lang quân đã thành quân nhiều năm, chúng ta giải các ngươi, nhưng các ngươi không biết chúng ta, vì sau này có thể phối hợp lẫn nhau, một trận chiến này các ngươi cũng không cần động thủ. Diệp Tín nhàn nhạt nói, miễn cho khiến ta vướng chân vướng tay. Cái này, Thu giới sát nói không nên lời trong lòng là tư vị gì, nhưng Diệp Tín đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Đi. Diệp Tín trường đao một cuốn. Ngồi xuống vô giới Thiên Lang đã bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tiết Bạch Kỵ đám người cũng đồng thời khởi động, trong nháy mắt tiêu thất ở trong rừng. Sau một lát, vô giới Thiên Lang đã lao xuống sườn núi, lấy một loại phi thường đột ngột tư thế, xuất hiện ở bình nguyên thượng. Gió thu phân phật, mỗi một thất vô giới Thiên Lang đều ở đây toàn lực xung thứ, trước mặt vọt tới kinh phong, đã đem Diệp Tín tóc kéo được thẳng tắp. Diệp Tín meo lại mắt, chiến trường là một loại đáng sợ tới cực điểm địa phương, ly khai chiến trường sau khi 2 năm giữa hắn thường xuyên sẽ từ trong ác mộng thức tỉnh, nhưng lúc này đây, hắn lần nữa trở lại trên chiến trường, lại phát hiện ở đây không khí là như vậy mới mẻ, tự do, khiến hắn trái tim điên cuồng loạn động đến, huyết mạch phun trương, cộng thêm nhanh như điện chớp tốc độ dẫn phát hưng phấn, nồng đậm sung sướng cảm thẳng thẩm thấu vào linh hồn hắn, cùng so sánh, Cựu Đỉnh Thành. Chẳng qua là trò chơi nơi mà thôi, có thể ở đây mới là chân chính thuộc về hắn thiên địa. Tổng cộng 13 cưới, xếp một đường, chẳng qua giữa bọn họ với nhau cự ly tại từ từ kéo xa, tựa hồ mỗi người đều nghĩ đơn độc xung trận. Tiết Bạch Kỵ nắm chặt trường thương trong tay, hắn đã khóa được bản thân đột nhập điểm. Hắc Phi rút ra trường kiếm, thần sắc lạnh giá, hắn trải qua nhiều lắm chiến đấu, đã trở nên có chút chết lặng. Tạ Ân biểu tình nhẹ nhàng nhất, hắn tầm mắt dĩ nhiên vượt qua cùng sông, đầu đến những thứ kia ma binh trên người, cự ly tại nhanh chóng kéo gần, hắn đã có thể thấy rõ, ma binh trong chiến trận chủ tướng dĩ nhiên là một cái nữ tử, người khoác màu đen chiến váy, trong tay đĩnh một cây đại kích, đứng ở chiến xe bên trên, hai người tầm mắt xa xa đụng vào nhau, Tạ Ân trong lòng thở dài, thật xinh đẹp à, đáng tiếc. Lâm Đồng trong tay cầm một thanh năm cổ to xiên, một bên phất tay ý bảo Chu Tố Ảnh không muốn cách hắn quá xa, một bên âm thầm thầm thì, nếu như nơi này là đại dương mênh mông biển rộng tốt biết bao nhiêu à, ta một người là có thể giải quyết rơi bọn họ. Chu Tố Ảnh thấy được Lâm Đồng thủ thế, nàng hơi hơi điều chỉnh một chút phương hướng, nắm hai thanh cánh ve người cầm đao tựa hồ có chút toát mồ hôi, nàng tiến nhập thiên tội doanh sau khi mới bắt đầu tu hành, tuy rằng chiếm được Diệp Tín chiếu cố, nhưng tiến cảnh cũng không xuất chúng, nàng là cái này 13 cưới trong yếu nhất một vòng. Cũng là thiên tội doanh sống sót tinh nhuệ trong duy nhất một còn đang sơ cấp cảnh tiên thiên vũ sĩ. Dương Tuyên Thống dùng đầu ngón tay chậm rãi vê đến bản thân ngắn râu, hai mắt híp lại thành một cái tuyến, trong miệng nói lẩm bẩm, nếu có người đến gần hắn, sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn lại có thể tại ngâm hát thơ ca. Mà Phù Thương vung vẩy đến bản thân trường côn, trong miệng ha ha không ngừng hò hét, giống như điên cuồng. 13 cưới dĩ nhiên chạy ra khỏi một cái hình quạt, khiến trên đỉnh núi các lao tướng nhộn nhịp lắc đầu. Lao thu, bọn họ đang làm cái gì? Một cái lao tướng thấp giọng nói, đem vô giới thiên lang giao cho bọn họ. Thật là quá đáng tiếc. Lang kỵ hẳn là xếp chiến trận, mới có thể làm cho lực đánh vào đạt được lớn nhất, như vậy sang bậy, cùng thổ phỉ đoàn có cái gì khác nhau. Chúng ta cũng lên đi, thiếu tướng nếu có mất. Chúng ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp lang soái? Một cái khác lao tướng vội la lên. Đúng vậy, thu tương môn. Căn bản cũng không có người hộ vệ thiếu tướng cánh A. Đối các lao tướng chỉ trích, thu giới sát là thật sâu chấp nhận. Nhưng vừa mới Diệp Tín ánh mắt quá lạnh mạc, khiến hắn không dám tự ý làm chủ. Các ngươi không nên nói lung tung. Thu Giới Sát thấp giọng nói, dù sao ma binh còn không có đầu nhập chiến đấu, hơn nữa thiếu tướng bộ hạ cũ trong. Có ít nhất hai cái trụ quốc cấp cường giả, đối phó những thứ kia tạp binh cũng không có vấn đề, chờ một chút. Nếu như thiếu tướng tại ma binh trong tay bị thua thiệt, chúng ta ra lại chiến cũng không chậm. Lao Thu, ngươi và mọi người nói thật đi. Trước hết nói chuyện Lao Tướng ngưng thần nhìn về phía Thu Giới Sát. Thiếu tướng là từ địa phương nào mua chuộc đến những người này? Ánh mắt ta còn không có hoa. Một cái khác lao tướng than thở, trên người bọn họ sát khí quá nặng, vậy chỉ có tại Đao Sơn huyết hải trong khả năng rèn luyện cho ra tới. Lao Thu, mấy người chúng ta lão huynh đệ thật sự là không nhịn nổi, ngươi thấu cái đây à, bọn họ đến cùng là lai lịch thế nào? Các ngươi a bàn về đấu tranh anh dũng, các ngươi đều là hảo thủ, nhưng suy nghĩ nhưng có chút không quá linh quang. Thu Rơi Sát đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Kỳ thực đáp án ngay trước mắt các ngươi. Trước mắt ta không có gì cả a. Một cái lao tướng hổ nghi nói. Lẽ nào các ngươi đã quên sao? Thiếu tướng tại vừa đầy 14 tuổi thời điểm, bị đưa vào địa phương nào? Thu Rơi Sát nói. Thiên tội doanh. Kia lao tướng ánh mắt trợn thật lớn, đều nhanh muốn rơi ra tới. Lẽ nào thiếu tướng mấy năm này một mực cùng thiên tội sát thần cộng sự? Trách không được. Trách không được thiếu tướng biến hóa lớn như vậy. Cái suy đoán này lập tức chiếm được người khác tán thành. Đúng vậy, ta đều nhìn không ra thiếu tướng mạnh như thế nào. Lại một cái lao tướng nói, chỉ bất quá tại quân trận thượng, thiếu tướng thượng cần tôi luyện, há có thể như vậy loạn sông đánh loạn. Ha ha, cũng không trở ngại, ăn xong vài lần thua thiệt thì tốt rồi, năm đó chúng ta lúc còn trẻ cũng là như vậy qua đây. Các ngươi a, Thu Rơi Sát bất đắc dĩ lắc đầu, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọng, thiếu tướng tại thiên tội doanh chiếm được những này hổ làng chi sĩ ủng hộ, cộng sự. Nếu quả thật là cộng sự, thiên tội sát thần há có thể chứa chấp thiếu tướng. Thế nào? Ngày đó tội sát thần còn dám đối với ta nhà thiếu tướng bất lợi. Một cái lao tướng phẫn nộ quát, ta ngày xưa đối với hắn có nhiều kính ngưỡng, là bởi vì hắn chỉ dẫn dắt 3.000 tội đồ, liền hấp dẫn đại triệu quốc chủ lực, nếu như không có hắn, Bắc Tuyến tại 3 năm trước nên bị chiếm đóng, có thể hắn dám đối với nhà của ta thiếu tướng lên ác ý, ta thể cùng hắn không đội trời chung. Các ngươi là cho rằng căn bản không khả năng, cho nên mới không đi hướng chỗ đó nghĩ a. Thu Rơi Sát than thở, thiếu tướng chính là thiên tội sát thần, bằng không ta làm sao sẽ ở tại chỗ này lực trận. Cho dù dẫn tới thiếu tướng quá lôi đình, ta cũng không thể tùy ý hắn đi phạm hiểm a. đỉnh núi đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Kỳ thực thu giới sát nói không sai, bọn họ cho rằng căn bản không khả năng, cho nên thủy trùng đoán không được chân chính đáp án. Hiện tại thu giới sát chính miệng lấy ra đáp án, ở trong lòng bọn họ dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Xem, thiếu tướng đã xông vào. Thu giới sát chỉ hướng phía trước. Chương 92, thiết trật tự. Đại Triệu quốc quân đội đột nhiên thấy phương xa xuất hiện một thất cự lang, không khỏi sinh ra một trận xôn xao. Sau đó lại phát hiện sói trên lưng kỵ sĩ cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, lá gan lại lớn lên. Thiên lang quân đoàn uy danh tự nhiên như sấm bên tai, nhưng bọn hắn chỗ e ngại, là chính quy thiên lang quân đoàn, lang kỵ xếp chiến trận, đem như dễ như trở bàn tay kiểu hủy diệt phía trước toàn bộ trở ngại, chẳng qua phía trước chỉ là một cái đơn cưới, có cái gì phải sợ. Chi quân đội này đến từ Đại Triệu quốc phía sau, bọn họ gặp phải tại chiến trường, hoàn toàn là năm đó Diệp Tín tạo thành. Diệp Tín dẫn dắt thiên tội doanh tại Đại Triệu quốc cảnh nội qua lại xung đột, tránh cho cùng Đại Triệu quốc chủ lực tác chiến, chuyên đánh lực lữ, Đại Triệu quốc nam tuyến khu vực quân trấn, hầu như đều bị Diệp Tín trà đạp qua, rất nhiều thành kiến chế bị tiêu diệt. Đại Triệu quốc quốc chủ gừng có thể chỉ được phía sau điều vũ sĩ, bổ sung tiền tuyến, chi quân đội này cũng không có tham gia qua chính quy chiến đấu, nghe nói kết thân lịch là tuyệt nhiên khác biệt hai việc khác nhau, đối vô giới thiên lang khủng bố khuyết thiếu căn bản tính nhận thức. Dĩ nhiên cho rằng có thể dựa vào nhiều người bù đắp chiến lược chênh lệch. Ma quân chiến trận nội, kia thật cao đứng ở trên chiến xa nữ tướng nhăn lại mi, sau đó lớn tiếng quát dẹp đường, chuyển ta quân lệnh. Lập tức co lại binh lực, cần phải giữ được cầu dây, ta bộ hết tốc lực tiến về phía trước. Ma binh phát ra ầm ầm tiếng quát, sau đó nhanh hơn bước chân nhằm phía cầu dây. Người nữ kia đem tài năng ở trong nháy mắt đoán được Diệp Tín ý đồ, tìm ra phe mình nhất bạc nhược phân đoạn, cũng coi như có vài phần bản lĩnh, thế nhưng nàng còn là quá mức đánh giá thấp thiên tội doanh hạch tâm tinh nhuệ chiến lược, cũng đánh giá thấp vô giới thiên lang tốc độ. Một con dẫn đầu Diệp Tín đã tới gần Đại Triệu quốc quân đội đội quân tiền tiêu, chạy trốn trong thu tịch thành vũ sĩ trông được xem một thất vô giới thiên lang xuất hiện, không khỏi dừng bước, thiên lang quân đoàn. Thiên lang quân đoàn không phải là đã sẽ không phục cất sao. Diệp Tín trường đao cuốn lên, rốt cuộc lướt vào trận địa địch, một mảnh đạm thanh sắc ánh đao rơi mà rơi, ngay sau đó nổ lên chính là hơn 20 mét dài máu màn. Mượn vô giới thiên lang tốc độ, Diệp Tín một đao này lực sát thương đã đạt tới trụ quốc cấp cường giả cực hạn, lưới đao do trái hướng phải cuốn ra lúc, vô giới thiên lang thượng vừa đột nhập trận địa địch. Đợi được Diệp Tín đao thế đã hết, trở tay chuẩn bị phát ra đao thứ nhì lúc, vô giới thiên lang đã nhảy vào trận địa địch hơn 20 mét sâu, ven đường tất cả binh sĩ đều bị hắn chém đứt. Từ Diệp Tín phải lấy điều khiển thiên tội doanh sau khi, hắn tác chiến chưa bao giờ cần phải có người bảo vệ mình cánh. Chỉ cần hắn rất nhanh, đủ cường, như thiểm điện tiểu qua lại xung phong liều chết. Căn bản không có cái gọi là cánh, cũng liền chưa nói tới cũng bị bảo vệ. Ma binh trong chiến trận người nữ kia đem ngược hít một hơi khí lạnh, nàng kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú. Tuy rằng chỉ là một đao, đã làm cho nàng xem ra rất nhiều. Kỹ xảo cực hạn, tốc độ cực hạn, lực sát thương thậm chí sát thương phạm vi cực hạn, đại vệ quốc đến đây xông trận đến cùng là ai? Trên đỉnh núi những thứ kia lão tướng thì chỉnh tề buộc phát ra âm thanh ủng hộ, biết được Diệp Tín thân phận chân thật. Trong lòng bọn họ cái loại này bị vắng vẻ cảm giác phai đi rất nhiều. Đều là lâu với quân trận lao tư cách. Bọn họ rất rõ ràng người cầm đầu cùng thuộc cấp trong lúc đó tồn tại cái dạng gì tín nhiệm, kia không phải có thể bị tùy tiện thay thế được. Tốt đao, đây là thiên tội sát thần sao? Một cái lao tướng thì thào nói. Ta chỉ sợ thiếu tướng ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Đợi được cùng ma binh nhận thời gian chiến tranh, sẽ nhịn không được tiêu hao. Một cái khác lao tướng nói. Diệp Tín tiếp tục hướng cùng sông đột tiến, hắn mục tiêu đúng là trước chém đứt tất cả cầu dây. Đem quân địch phân cách thành hai bộ, đi trước tiêu diệt một bộ, nữa tìm kiếm chiến cơ. Ánh đao tận trời, đầu người cuồn cuộn, Diệp Tín mỗi một đao đều có thể tại trận địa địch trong hỏa xuất một mảnh huyết trì, hắn đã đem dễ như trở bàn tay mấy chữ này chân ý giải thích đến rồi cực hạn. Hai năm trước Diệp Tín cũng đã trước sau đánh chết Đại Triệu quốc hơn 10 vị trụ quốc cấp vũ sĩ, hắn lại đang trong khốn cảnh nhẫn mại ma luyện 2 năm, thương thế khôi phục, thực lực so trước đây còn mạnh hơn nhiều, đối phó những này tầm thường vũ sĩ tự nhiên như lấy đồ trong túi kiểu dễ dàng. Đương nhiên, nếu như bọn họ xông thế bị ma binh ngạnh sinh sinh ngăn trở, Đại Triệu quốc những binh lính khác lại từ phía sau vây qua đây, chiến cuộc sẽ trở nên tuyệt nhiên khác biệt. Cái thứ nhì nhảy vào chiến trận là Phù Thương, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn vượt lên trước cái khác tướng sĩ, mà là nguyên nhân hắn có tọa kỵ đã từng là đầu sói, trong tay trường côn múa hổ hổ xanh phong, sát thương hiệu suất tuy rằng xa không bằng Diệp Tín, nhưng chế tạo tràng cảnh nhất thảm thiết, một côn đập xuống sẽ làm đối diện binh sĩ trong nháy mắt thấp hơn nửa đoạn, thân thể kể cả giáp nhẹ đều bị đập đến bắn tung tóe. Sau đó Hắc Phi cùng Tạ Ân cũng vào, hai người bọn họ đều sử dụng kiếm, nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắc Phi kiếm quang đại khai đại hợp, mà Tạ Ân chỉ dùng đâm, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản nhìn không thấy hắn xuất thủ, tựa hồ chỉ là ngồi ở chỗ kia, trước phương sĩ binh lại tượng chúng yêu thuật thông thường, từng cái một cột hứng ngã quỵ. Ma binh trong chiến trận nữ tướng lần nữa ngược hít một hơi khí lạnh, ba cái trụ quốc cấp vũ sĩ. Bọn họ đến cùng là ai? Diệp Tín thói quen đem các loại tin tức làm ra khoa học tính phân tích, dùng hắn nói tới nói, trung cấp tiên thiên vũ sĩ, phóng xuất ra nguyên lực ba động sẽ hình thành một loại nhìn không thấy nhưng cũng lấy cảm thụ được đến kinh khí, mà đạt được cao cấp tiên thiên vũ sĩ, kinh khí đã hoàn thành quang hóa lột xác, có thể thấy chói mắt loang loáng, Hắc Phi cùng Tạ Ân không động thủ, người khác nhìn không ra thực lực bọn hắn, động thủ sẽ không biện pháp che đậy. Tư Mã Tương Môn, tình huống giống như có chút không ổn. Nữ tướng bên cạnh một cái quan tướng thấp giọng nói, đừng lo. Chỉ cần giải quyết hết bọn họ dẫn đầu cái kia, cái khác hai cái ta có thể đối phó. Người nữ kia đem quát dẹp đường, đi tới. Hết tốc lực tiến về phía trước. Nhưng, hết tốc lực tiến về phía trước không chỉ là ma binh, còn có Diệp Tín. Ma binh giáp van mặc trọng khải đạt được hơn 100 cân, bọn họ nữa liều mạng chạy trốn, tốc độ cũng có cực hạn, mà Diệp Tín ngồi xuống có vô giới thiên lang. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, Diệp Tín đã giết thấu chiến trận, vọt tới cuồng bờ sông, trường đao trong tay cuốn qua. Mười mấy điều dài tắc toàn bộ bị chém đứt, cầu dây chặt đứt, trên cầu còn có mấy chục cái binh sĩ, bọn họ thân bất do kỷ tượng hạ bánh chèo kiểu rơi vào cuồng giữa sông, chặt đội lên trên người chiến giáp lúc này thành đùa đòi mạng, căn bản bơi bất động, cộng thêm dòng nước chảy xiết không gì sánh được, tối đa bước lên vài lần đầu, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi. Diệp Tín dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hơn 100 mét có hơn ma binh chiến trận, tiếp theo lại dọc theo bờ sông tiếp tục xung phong liều chết. Từng ngọn cầu dây đều bị chặt đứt. Ma binh chiến trận đứng ở bờ sông đối diện, hơn 20 mét rộng lũng sông thành danh trời, bọn họ căn bản không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ sông đối diện tàn sát. Thiên tội doanh tướng sĩ chiến lực quả thực kinh người, nhưng thế nào không hề kết cấu, càng đánh càng rối loạn. Một cái lao tướng than thở. Bọn họ cũng không loạn, các ngươi nhìn kỹ. Thu Rơi Sát trầm giọng nói. Thu Rơi Sát vẫn rất có ánh mắt, Diệp Tín có bản thân kết cấu, 13 cưới thoạt nhìn từng người vì chiến, nhưng đột nhiên, lại biết chia làm vài người tiểu tổ. Sau đó tương đối xung phong liều chết, ngay Thu Rơi Sát chỉ hướng bên này lúc, Diệp Tín phía bên phải đã nhiều hơn một cái Tạ Ân, bên trái thì nhiều hơn một cái Dương Tuyên Thống, tại Diệp Tín phía trước 800 hơn mét chỗ, là Phụ Thường, Lâm Đồng cùng Chu Tố Ảnh, sau đó bọn họ tương đối chạy nước rút, coi như sau cùng muốn đụng vào nhau, một lần. Ai đầu khớp xương cứng hơn, mà ở mặt khác hai bên, còn lại là Tiết Bạch Kỵ bọn họ chia làm hai tổ, tổng cộng có 4 tổ tương đối chạy như bay. Đối vô giới thiên lang mà nói, trong chớp mắt là có thể chạy ra 400 mét, cưỡi đội nơi đi qua, đại triệu quốc bọn lính như rơm rạ kiểu thành phiến bị cắt ngược, nhưng rất nhanh, 4 tổ cưỡi đội liền đều vọt tới trung tâm. Thiếu tướng đây là muốn làm gì? Một cái lao tướng phát ra tiếng kinh hô. Không chỉ là hắn, ngay cả Thu Rơi Sát tâm đều treo lên, mà ma binh trong chiến trận người nữ kia đem, cũng lộ ra vẻ không hiểu, muốn tự sát sao. Làm người ta không thể tin tưởng tràng diện xuất hiện, 4 tổ cưỡi đội dĩ nhiên lấy chút xíu chi kém, lẫn nhau sát bên người mà qua. Nếu như chỉ là 2 đội lẫn nhau sống, cũng không có gì khó khăn, huấn luyện vài lần liền có thể làm được, nhưng bây giờ là 4 đội, mỗi người phía trước, còn có 2 bên gang tấc chỗ đều có vô giới thiên lang cấp tốc đụng tới. Nhưng thiên tội doanh tinh nhuệ liền làm đến rồi, bọn họ lẫn nhau xuyên qua mà qua, những người khác theo dự liệu nghiêm trọng va chạm căn bản không có phát sinh, loại này tại trong nháy mắt chỗ cho thấy sát thông thường trật tự, khiến xem chiến song phương đều trở nên lặng ngắt như tờ. Thu Rơi Sát thất thần. Hắn dĩ nhiên thấy được một loại không cách nào hình dung quy luật vẻ đẹp, mà ma binh trong nữ tướng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng cảm thụ được còn lại là khủng bố. Xui xẻo nhất là những thứ kia tạp binh, bọn họ vừa bị qua một lần xung phong liều chết, giết chóc người từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa đi xuyên qua, không đợi vì mình may mắn thở phào, phía sau lại có mấy cái giết chóc người cuồng quyển mà đến. Sau một khắc, thiên tội doanh các tướng sĩ trận thế lại thay đổi, biến thành 2 cái tròn, một cái nội tròn, một cái bên ngoài tròn. Do Diệp Tín, Hắc Phi cùng Tạ Ân tạo thành nội tròn một bên bay nhanh xoay tròn, một bên cắt bị hắn đám vây ở nội tròn trong địch binh, mà bên ngoài tròn tại ngược xoay tròn, cắt bên ngoài quân địch. Nội tròn đang không ngừng thu nhỏ lại, bên ngoài tròn đang không ngừng bành trướng, 2 cái tròn trong lúc đó, xuất hiện một mảnh nhanh trong khuyết tán ra màu máu khu vực, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận cối xay thịt tại vận chuyển. Làm nội tròn trong chỉ còn lại có mười mấy cái tuân rơi run đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu địch binh lúc. Diệp Tín không có tâm tình ham chiến, 3 người phân công nhau tản ra, dung nhập vào căng phồng lên bên ngoài tròn trong. Một đóa hình tròn tử vong chi hoa tại từ từ nở rộ, một cái lại một cái sinh mệnh bị nghiền nát, chỉ khoảng nửa khắc, xông qua cầu dây hơn 500 tên địch binh đã chỉ còn lại có 3, 40 người, bọn họ dành dụm tại bên bờ sông, tượng điêu khắc thông thường ngơ ngác nhìn cái này 13 cái tàn sát người. Diệp Tín ổn định thân hình, xa xa nhìn phía sông bờ bên kia ma binh chiến trận, Tiết Bạch Kỵ đám người hướng Diệp Tín toàn tới, 12 cưỡi phân loại tại Diệp Tín bên người, bố thành một cái tuyến. Diệp Tín hoàn toàn bỏ quên còn lại tàn dư, lần nữa lấy dũng khí thu tịch thành vũ sĩ là có thể giải quyết bọn họ, hắn chân chính đối thủ là ma binh. Ma binh trong chiến trận, người nữ kia đem sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong tay nàng chẳng biết lúc nào cầm một tờ trường cung, nàng đem trường cung liếc về phía Diệp Tín, lại từ từ bông, tiếp theo lại một lần nữa giơ lên trường cung, sau đó sẽ bông, có vẻ do dự. Chương 93, bầy sói. Diệp Tín thân hình không nhúc nhích, ngay cả trường đao trong tay đều phảng phất giống như đã ngưng kết ở tại trong không khí, hắn rất ưa thích loại này đi săn cảm giác, quan sát đối thủ, làm áp lực, làm ra phán đoán, tìm kiếm chiến cơ. Đối diện nữ tướng có thể thống lĩnh những này ma binh, chắc là có trụ quốc cấp thực lực mạnh người, nhưng cái này không coi vào đâu, đích thân hắn giết qua trụ quốc cấp cường giả đã rất nhiều. Lao thu, chúng ta là không phải là cũng nên lên rồi. Một cái lao tướng nói, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không tin thiếu tướng thực lực sao? Thu rơi sắt lắc đầu nói, ma binh trong chiến trận nữ tướng đã buông xuống trường cung, lần nữa cầm lấy chuôi này đại kích, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa Diệp Tín. Bởi vì hôm nay nàng lần đầu thưởng thức được bất lực cảm giác bị thất bại, cho nên phải nhớ kỹ người này, sau này ở trên chiến trường, nàng nhất định tự tay đem người này chém giết. Thời gian tại một chút trôi qua, song phương thủy chung tại giằng co, Diệp Tín bên này các tướng sĩ tâm tình đều rất ổn định, chỉ cần Diệp Tín bất động, bọn họ tuyệt không sẽ lộn xộn. Đảo mắt đã qua hơn một giờ, Diệp Tín lộ ra mỉm cười, hắn đã nắm chặt phần thắng, chẳng qua, còn muốn tìm kiếm rất tốt cơ hội. Ma binh chiến trận nội. Một cái quan tướng nói khẽ với nữ tướng nói, Tư Mã Tương Môn, quân tâm có chút bất ổn, ngài muốn nhanh chóng làm quyết định. Tâm tình nhất định là càng ngày càng bất ổn, sông bờ bên kia bày khắp thi thể, đều là bọn họ cùng trạch, chảy ra máu tươi không sai biệt lắm đem bờ sông khu vực nhiễm đỏ, núp ở bên bờ binh sĩ, thường thường có cái thằng xui xẻo bị đồng bọn tranh nhau vào cuồng giữa sông, cả tiếng thế gạo, thừa nhận rồi hơn một giờ cảm quan đâm kích, bọn họ tâm tình có thể ổn được xuống tới mới là quái sự. Chúng ta không có biện pháp vượt qua cuồng sông. Hôm nay chỉ có thể tiện nghi những này lăn lộn trứng. Người nữ kia đem nghiến răng nghiến lợi nói, truyền mệnh lệnh của ta, triệt binh, muốn từ từ trở ra. Tại Diệp Tín trong tầm mắt, ma binh cùng gần hơn 400 tên lính bắt đầu về phía sau lui, từ từ rời xa bờ sông. Diệp Tín mỉm cười biến thành nhe răng cười. Thanh âm khác tràn đầy khinh miệt, non. Diệp Tín lo lắng, là gặp phải sư vương, do một con ấu sư dẫn dắt sư đàn, chỉ có thể biến thành hắn cơm trong bàn. Tiêu ma chỉ ma quân. Tướng sĩ phần lớn đều là tiên thiên vũ sĩ. Theo thống kê có bản mạng kỹ vũ sĩ, không sai biệt lắm đã chiếm 1/10, trừ hắn ra cùng Hắc Phi, Tạ Ân ở ngoài, Lâm Đồng bọn họ cũng không pháp sáng tạo nghiền ép tính ưu thế. Như vậy xông thế một khi bị ngăn chặn, cộng thêm những thứ kia tạp binh vây công. Thế cục sẽ trở nên rất chắc trở. Tính là cuối cùng có thể thắng đắc thắng lợi, 89/10 gặp phải thương vong, đây là Diệp Tín không hy vọng thấy. Cho nên hắn mới sẽ đối với thu giới sát mạo muội đề nghị cảm thấy căm tức. Thu giới sát cho rằng tướng sĩ thiên chức là bảo vệ quốc gia, chết ở chiến trường là chết có ý nghĩa. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy nghĩ, bởi vì hắn đối đại vệ quốc căn bản không có lòng trung thành, Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi vân vân là hắn bằng hữu. Nguyện ý đem tính mệnh giao phó cho hắn bằng hữu, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hy sinh vô vị. Hơn một giờ trôi qua, vốn là có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ma binh tướng lĩnh Thủy Trung không có thể từ thảm thiết không gì sánh được cảnh tượng trong khôi phục bình tĩnh. Nàng đang vì mình không cách nào cứu viện cùng trạch mà hối hận. Nàng đang vì không có biện pháp thông qua cuồng sông mà căm tức, có thể nàng còn đang là sau khi trở về sắp sửa bị nhục nhã cùng chịu tội mà lo lắng, tất cả đều là một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình, ở trên chiến trường bị không có ý nghĩa sự tình dính dáng ở tinh lực, như vậy người, lý nên bị đào thải. Từ hợp lý nhất đơn giản nhất quan điểm nói, chỉ cần nàng có thể ổn định đầu trận tuyến, đồng thời phái ra mấy cái thám mã trở lại cầu viện, như vậy Diệp Tín chỉ có thể tuyển chọn rút lui. Hoặc là xung phong liều chết một lần, mò được điểm tiện nghi lại đi. Cũng dám ở phía sau tuyển chọn lui lại. Những thứ kia tạp binh mắt thấy cùng trạch dường như kiến hôi thông thường bị tàn sát, sĩ khi đã hạ thấp đáy cốc, nếu như cường làm bọn hắn ổn định đầu trận tuyến, tại nghiêm khắc quân pháp trước mặt, bọn họ trái lại có thể làm được, nhưng bây giờ rút lui, như vậy chỉ cần hắn Diệp Tín nữa thực hiện một chút áp lực, lui lại sẽ biến thành toàn diện chạy tán loạn. Ma binh giáp tuy rằng được khen là như núi bất động, nhưng bọn hắn cần ma kỵ phối hợp tác chiến. Chỉ còn một mình, tại lấy tốc độ xưng hùng lang kỵ trước mặt, bọn họ chỉ là một bàn đồ ăn, chẳng qua là hơi chút cứng rắn một ít mà thôi. Diệp Tín mũi đao giật giật, Tiết Bạch Kỵ đám người lập tức lên tinh thần. Chỉ chốc lát, ma binh đã lui ra hơn 200 mét có hơn, Trọng Khải Nguyên Nhân bước đi phát ra tiếng va chạm càng ngày càng yếu ớt, tạp binh đám nhanh hơn bước chân, bọn họ hy vọng mình có thể sớm một ít ly khai đất nguy hiểm, ly khai những thứ kia tàn sát người. Lên! Diệp Tín khẽ quát một tiếng, tiếp theo ngồi xuống Vô Giới Thiên Lang như thiểm điện kiểu vọt ra ngoài, Tiết Bạch Kỵ đám người đồng thời đuổi kịp, bọn họ tán phát ra khí thế nối thành một mảnh, như quần quận cuồng chiều hướng phía trước cuốn đi. Tư Mã Tương Môn, những thứ kia lang kỵ động. Trên chiến xa quan tướng gấp giọng kêu lên. Cái gì? Người nữ kia đem bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Tín đám người chính nhanh như điện chớp nhằm phía cùng sông, nàng song đồng co lại thành một điểm, rốt cuộc minh bạch bản thân phạm vào sai lầm chí mạng. Ma binh giáp không có biện pháp vượt qua cùng sông, như vậy tại nàng trong tiềm thức, cho rằng đối phương cũng không biện pháp lướt qua đạo này danh trời, lại bỏ quên đối diện là lang kỵ. Kết trận! Kết trận! Người nữ kia đem phát ra tiếng giống giận dữ. Bước nhanh lui lại tạp binh đám nghe được tiếng giống giận dữ, nhộn nhịp quay đầu, đúng dịp thấy làm bọn hắn hồn phi phách tán một màn. 13 thất Vô Giới Thiên Lang, tại cùng sông bờ bên kia phóng lên cao, hóa thành từng viên một sao băng, lướt qua hơn 20 mét rộng danh trời, cuốn theo đến rét lạnh rét thế hướng bọn họ xoắn tới. Kết trận. Người nữ kia đem còn đang giống giận. Chỉ là, những thứ kia tạp binh đám đã cái gì đều không để ý tới, bọn họ còn sót lại về điểm này dũng khí, đã tại hơn một giờ rằng có trong tiêu hao hầu như không còn. Oanh điệu một tiếng liền nổ ổ, liều mạng hướng phương xa bỏ chạy, dù sao cũng ma binh chiến lược xa so với bọn hắn cường, có ma binh ngăn chặn, có thể bọn họ có rất lớn cơ hội đào sinh. Diệp Tín trên mặt nhe răng cười bộc phát dày đặc, cái gọi là trụ quốc, thượng trụ quốc chỉ là thực lực cá nhân đánh giá mà thôi, mà thực lực cùng năng lực là có khác nhau, một tướng vô năng, hại chết tăng quân, hắn thừa nhận ma binh là thần kinh bách chiến đạo quân tinh nhuệ, chẳng qua tại nơi nữ tướng giận rát, bọn họ chính nhanh chóng đi hướng tử vong. Ma binh ngừng. Đối phó Thiên Lang quân đoàn, bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, căn bản không cần người nữ kia đem hạ lệnh, bọn họ tự phát ôm thành đoàn, hàng ra một tòa hình tròn quân trận, từng cái cự thuẫn dựng thẳng lên, một thanh chuôi trường thường từ cự thuẫn trong khe hở xuyên ra tới, chỉ là trong nháy mắt, những này ma binh đã biến thành một con to lớn sắt thép con nhím. Công Bình nói, bọn họ tán phát ra sát khí cũng không so Diệp Tín đám người kém bao nhiêu, trang bị đến tận răng chế thức trang bị, còn có đầy đủ kinh nghiệm, từ lâu đền bù về điểm này chỗ thiếu hụt. Nếu như Diệp Tín đám người mạnh mẽ xung trận, tính là cuối cùng bọn họ không địch lại chiến bại, cũng biết khiến Diệp Tín nỗ lực thảm thống đại giới. Chỉ tiếc, bọn họ chờ tới cũng không phải Thiên Lang quân đoàn. Tuy rằng đều là lang kỵ, nhưng phong cách lại tuyệt nhiên khác biệt, nếu như nói Thiên Lang quân đoàn là một chi có cao thượng lý tưởng chính nghĩa chi sư, như vậy Thiên Tội Doanh còn lại là tuân theo vật cảnh thiên trạch bầy sói, sinh tồn mới là cao nhất pháp tắc. Thiên Lang quân đoàn sẽ chết chiến, là vì giữ gìn bọn họ nhất định phải giữ gìn. Thiên Tội Doanh sẽ chết chiến, là bởi vì bọn họ phải tử chiến, vì sống sót, chỉ có thể tuyển chọn hướng chết mà sinh. Tại Đại Vệ Quốc, Thiên Tội Sát Thần tại dân gian danh tiếng rất tốt, hắn xuất lĩnh Thiên Tội Doanh tại Đại Triệu Quốc cảnh nội kiên trì đã hơn một năm. Cho Đại Vệ Quốc tranh thủ quý giá thời gian, khiến Thiết Tâm Thánh phải lấy lần nữa bố trí phòng tuyến, khiến Ngụy Quyền phải lấy trọng chỉnh lính mới. Có thể vấn đề ở chỗ, Diệp Tín phải mệt mỏi, nếu như hắn giấu đi bất động. Gừng có thể chỉ biết buông tha truy kích Thiên Tội Doanh, ngược lại đi công kích Đại Vệ Quốc, kia Diệp Tín chắc chắn sẽ không ra lại đầu. Lao lao thật thật ngây ngốc. Chẳng qua, hắn trận chiến đầu tiên liền công hãm Kim Sơn, đoạt đi rồi gừng có thể nửa gia sản, tức giận đến gừng có thể làm chàng miệng phun máu tươi, đã kết làm tử thủ. Lang kỵ nhanh chóng tới gần, ma binh theo dự liệu va đập cũng không có phát sinh, tại Diệp Tín dưới sự hướng dẫn, một thất Vô Giới Thiên Lang vây quanh con kia to lớn sắt thép con nhím cấp tốc vòng vo. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mười mấy hơi thở trong thời gian, cưới đội đã vòng vo gần trăm vòng, ma binh đám chỉ có thể nhìn từng cái một thân ảnh mơ hồ tại tiền phương cách đó không xa bay vút mà qua, bọn họ muốn hết sức chăm chú quan sát mỗi một đạo khí tức tới gần cùng ly khai, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, thời gian quá dài, thậm chí gặp phải tráng váng đầu hoa mắt hiện tượng. Sau một khắc, Dương Tuyên Thống từ hầu bao trong móc ra một con lớn chừng bàn tay thủy tinh cầu, tiếp theo trở tay đem thủy tinh cầu đầu đi ra ngoài. Thủy tinh cầu đánh lên một mặt cự thuẫn, nổ nát bấy, mặt trong dịch thể tứ tán vẩy ra. Đi theo Dương Tuyên Thống phía sau là Tiết Bạch Kỵ, hắn đã rút ra một tờ trường cung, bàn về tiễn thuật, hắn đương nhiên xa không bằng Mặc Diễn, nhưng bắn trúng một mặt cự thuẫn, là tuyệt đối không có vấn đề. Mũi tên bắn ra, chính đánh vào cự thuẫn thượng, kia mặt cự thuẫn cả vật thể do tinh cương chế thành, mũi tên căn bản không cách nào xuyên thấu, chỉ phát ra kim thiết vang lên giòn vang, đụng ra nhất lưu hỏa tinh, mũi tên liền gãy. Ngay sau đó, kia mặt cự thuẫn đột nhiên hừng hực bốc cháy lên, còn liên lụy đến rồi xung quanh ma binh. Đột nhiên bạo phát hỏa thế, khiến ma binh đám sinh ra một ít xôn xao, bởi vì loại công kích này là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Tín tiến nhập thiên tội doanh lúc ban đầu một đoạn thời gian, có thể có địa vị sống sót, chính là dựa vào một ít đặc biệt bản lĩnh. Thế giới này tại cá nhân võ lực thượng đã đạt tới đỉnh phong, nhưng ở cái khác một ít phương diện, lại hoàn toàn là chỗ trống, cho nên Diệp Tín từ vừa mới bắt đầu đã bị thiên tội doanh kẻ tù tội đám trở thành kỳ nhân, làm thương nhân cũng cần có nguyên thủy tư bản, nếu như thiếu tương ứng địa vị, hắn nơi đó có tư cách đi mọi việc đều thuận lợi, lần lượt bỏ. Thang. Dương Tuyên thống lại liên tiếp xuất ra mấy viên thủy tinh cầu, đập hướng con kia to lớn con nhím, Tiết Bạch Kỵ lần lượt bắn ra mũi tên, chỉ là chỉ chốc lát, to lớn con nhím đã xuất hiện năm chỗ hỏa điểm, cự thuẫn sau ma binh rốt cuộc nhịn không được cháy đau đớn, phát ra tiếng kêu gào. Dương Tuyên thống lần nữa lấy tay sờ hướng hầu bao, sau đó nhếch nhếch miệng, thở dài tự nói đến, đại nhân nói đây là đường nhỏ, buồn chán lúc vui đùa một chút là được, ai? Nếu như lúc đó làm nhiều mấy cái tốt biết bao nhiêu. Ma binh rốt cuộc làm ra ứng đối, trên người đốt lên hỏa diễm ma binh bị đá ra hàng ngũ, bọn họ bị từ bỏ. Chương 94, bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng lúc này, Diệp Tín đột nhiên cải biến phương hướng, ngồi xuống vô giới thiên lang nhanh như tia chớp cướp đi ra ngoài, cướp hướng chưa tới kịp hợp lại lá chắn tường. Lá chắn bên trong tường lập tức làm ra đáp lại, hai cái ma binh xuất hiện ở chỗ hồng chỗ, trường thương như rồng, thẳng tắp đâm về phía Diệp Tín trong ngực, mà xung quanh lộ ra tại lá chắn ngoài tường mũi thương, cũng xa xa chỉ hướng Diệp Tín, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hai thanh đâm tới trường thương lớn lên thái quá, không sai biệt lắm có 8, 9 mét, cự địch với 10 bước có hơn, không để cho Diệp Tín triển khai phản kích cơ hội. Diệp Tín coi như không gặp, dĩ nhiên thẳng tắp đánh về phía mũi thương, ngay hắn trong ngực cự ly mũi thương đã không đủ một xích lúc, thân hình đột nhiên lóe lên, hai thanh trường thương từ hắn ba sườn đã đâm cái không. Thấy như vậy một màn ma binh đám trong lòng đều có chút trầm trọng, vô giới thiên lang tốc độ nhanh vô cùng, kia hai cái huynh đệ xuất thủ động tác cũng không chậm, đối phương cũng dám chơi như vậy. Tại đánh giết thượng, kỹ xảo hiển nhiên đến rồi lô hỏa thuần thanh chi cảnh, hôm nay cửa ải này, chắc là rất khó nhịn được đi qua. Nhưng sau một khắc, càng làm cho người ta sợ hãi tràng diện xuất hiện. Diệp Tín cánh tay cái bó, đồng thời dùng tay trái bắt được hai thanh trường thương tinh cương cán thương, đem hai thanh trường thương gắt gao khóa lại, tiếp theo hắn phát ra như sư tử hổ báo kiểu tiếng giống giận dữ. Cầm lấy dài thương ma binh đột nhiên cảm giác một cổ cường đại không gì sánh được lực lượng từ trên cán thương truyền đến, bọn họ lập tức vận chuyển nguyên lực. Liều mạng cùng cổ lực lượng kia tương đối kháng. Ngay sau đó, hai cái ma binh cơ hồ là hồn phi phách tán phát hiện, bản thân hai chân dĩ nhiên đã rời đi mặt đất, kỳ thực lúc này bọn họ hẳn là buông tay, nhưng vũ sĩ tự tôn để cho bọn họ bản năng lựa chọn chống lại đến cùng. Diệp Tín cũng không nhẹ thả lỏng, hắn cổ giữa bạo khởi từng cái gân xanh, thân hình tà tà ngửa ra sau, vô giới thiên lang quả thực thông minh, nó dĩ nhiên biết được làm sao phối hợp Diệp Tín, một đôi chi sâu đã sâu hãm sâu vào đến trong đất bùn. Cái mông đã tiếp cận mặt đất, nó đã ở phát lực. Ông! Cán thương bị cong thành hình cung, sau đó kia hai cái ma binh thật cao dâng lên, thoát khỏi chiến trận, một mực lên tới Diệp Tín trong tay, bọn họ vẫn như cũ tại gắt gao bắt được trường thương trong tay. Diệp Tín tiếp tục về phía sau dùng lực, kia hai cái ma binh độ cao bắt đầu cấp tốc hạ thấp, tiếp theo liền rơi xuống tại Diệp Tín phía sau, trầm trọng chiến giáp cùng mặt đất trọng trọng va đập, phát ra ầm ầm nổ. Trong chiến trận ma binh đã ngây ra như phỗng. Bọn họ biết được trên người áo giáp có bao nhiêu trầm trọng, cộng thêm bản thân trọng lượng, Diệp Tín muốn đem hai người ngạnh sinh sinh kéo lên, nỗ lực lực lượng ít nhất phải vượt lên trước mười mấy lần mới có khả năng. Đây là người sao? Coi như là những thứ kia cao giai hung thú, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như thế lực lượng. Ma binh trong người nữ kia đem sắc mặt đã trở nên hắng giọng, nàng rốt cuộc hiểu rõ, kỵ binh địch thủ lĩnh không chỉ là nàng phải nhớ kỹ kẻ thù, trong tương lai vài thập niên bên trong. Tất nhiên sẽ trở thành làm cho cả đại triệu quốc trở nên run rẩy bất an hung tinh. Phù thương cùng tạ ân đồng thời đoạt đi ra, phù thương vung vẩy trường côn, chính nện ở một cái ma binh trên nót, kia ma binh vốn muốn dãy rủa đến đứng lên. Bị một côn đập ngược, hắn phát ra đau đớn hy tiếng, tiếp theo trở tay rút ra bên hông trường kiếm, một tay chống đỡ địa, một tay kia vung vẩy trường kiếm lung tung bốn phía chém lung tung. Cứng như thế. Phù thương ngẩn người, chợt giận tím mặt, giơ tay lên lần nữa vung ra trường côn. Phanh. Trường côn trọng trọng quất vào kia ma binh cổ giữa, kia ma binh thân hình bay ra ngoài hơn 10 mét có hơn, thân thể hắn co quắp vài cái, rốt cuộc bất động. Cùng phù thương so sánh với, tạ ân muốn dễ dàng nhiều, vô giới thiên lang chỉ là nhẹ nhàng từ ma binh trên thân thể phương sẽ qua, mà tạ ân đồng thời túi người, trường kiếm nhẹ nhàng tìm tòi, kiếm quang đã cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được từ kia ma binh mũ giáp cùng gáy khoảng cách trong đâm đi vào, tiếp theo xoắn động một cái, kia ma binh thân thể liền lập tức sủi lơ. Một cổ màu đen hơi khói từ kia ma binh trong thân thể tự do đi ra, thoạt nhìn như ẩn như hiện, nhưng lại tựa hồ có bản thân ý thức, chậm gì gì phiêu hướng Diệp Tín. Đó là cái gì? Không ngừng ma binh đám không rõ, thiên tội doanh các tướng sĩ cũng thấy Mạc Danh kỳ diệu, người chết thấy nhiều, nhưng chưa từng ra mắt còn có người tài năng ở sau khi chết tản mát ra hơi khói, hẳn là trên người mang theo đá lấy lửa sao. Nguyên nhân kịch liệt va chạm, đá lấy lửa bị điểm đốt. Diệp Tín hít một hơi dài, kia cổ hơi khói đột nhiên nhanh hơn tốc độ tiếp cận Diệp Tín, từ hắn lô mũi còn có trên da thịt thấu đi vào. Tại mọi người trong ánh mắt, Diệp Tín lộ ra vui vẻ, kia ma binh ngay cả bản mạng kỹ chưa từng cơ hội thả ra, đã bị Tạ Ân đánh chết, hắn cũng hiểu vừa mới kia cổ khó có thể khống chế đói bụng cảm khởi nguồn. Tốt! Thật tốt! Trung quỷ ai trung quỷ, ngươi tặng ta một phần thiên đại lễ vật, nếu như đã cảm giác đã có thể khống chế ngươi, có lẽ sẽ đi xem đi cổ rừng rậm, đem ngươi phóng xuất. Lên! Diệp Tín giơ lên trường đao, chuyển hướng bên cạnh, vừa mới tốc độ giảm bất lang kỵ đám lần nữa chạy băng băng đứng lên. Diệp Tín thủy chung cho rằng, trên chiến trường tâm lý quyết đấu cùng thực lực va chạm trọng yếu giống vậy, vừa mới hắn thể hiện rồi bản thân chân thật lực lượng, cho ma binh tâm lý lần nữa tạo thành bị thương nặng, như vậy có thể thử phát động công kích. Trên thực tế tại sinh vật trong vòng, tượng con nhím cùng nhím một dạng, co lại thành một đoàn, dùng gai nhọn bảo vệ mình, là rất cấp thấp năng lực, có thể lần nào cũng đúng, vẹn vẹn bởi vì những sinh vật khác khuyết thiếu trí tuệ. Đến rồi trên chiến trường, loại năng lực này đồng dạng là rất thấp cấp, ma binh giáp được xưng như núi bất động. Đó là bởi vì ma kỵ trợ giúp, bọn họ muốn làm là chống lại ở quân địch công kích, sau đó do ma kỵ triển khai phản công, đã không có trợ giúp, bọn họ chỉ là cái thất gỗ thượng đủ. Lang kỵ một mực bay nhanh chạy băng băng đến, thông thường chỉ biết do Diệp Tín, Tạ Ân cùng Hắc Phi phát động công kích, thực lực bọn hắn mạnh nhất, có thể tùy tiện hủy diệt đâm về phía bọn họ trường thương, đổi thành những người khác xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện nguy hiểm. Thương lâm bị từng mảnh một phá hủy đến, Diệp Tín ba người đều là một dính tức đi. Từng bước tầm thực ma binh lực lượng phòng ngự diệt vòng đã thành tất nhiên chi thế. Co lại chiến trận. Bảo vệ ta. Trong trận trên chiến xa kia thủy chung không tham dự chiến đấu nữ tướng đột nhiên phát ra tiếng quát, Lâm Tử Quân đã qua bại lui, tất nhiên sẽ dẫn tới trung quân cảnh giác, hậu viên lập tức tới ngay. Người nữ kia đem một mực không tham dự chiến đấu là chính xác, ma binh đều rơi vào bị động, nàng một khi xuất chiến, vô cùng có khả năng bị Diệp Tín đám người hợp lực đánh chết, chỉ cần nàng người đang, chiến kỳ không ngã. Ma binh chỉ biết một mực kiên trì đến sau cùng. Chạy như bay trong Diệp Tín đem tầm mắt chuyển hướng cái kia nữ tướng, hắn cảm thấy có chút buồn cười, người nữ kia đem sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn, đề cao cảnh cáo, nói trợ giúp lập tức phải đến, nỗ lực bức bách hắn triển khai chân chính tiến công, đồng thời cũng nhắc nhở Diệp Tín không muốn quên nàng tồn tại, là nghị dẫn xà xuất động, làm vừa ra bắt giặc phải bắt vua trước sao. Nếu như đổi thành khác tướng lĩnh, nhìn thấu địch đem ý đồ, đa số sẽ tiếp tục kiên trì bản thân phương châm. Chẳng qua Diệp Tín là chuẩn bị tương kế tự kế, hắn giải trụ quốc cấp cường giả có cái dạng gì thực lực, hiểu rõ hơn bản thân. Ma binh chiến trận bắt đầu hướng vào phía trong co lại, nguyên bản đã có vẻ có chút lộn xộn hàng ngũ lần nữa trở nên chặt chẽ. Diệp Tín vận chuyển Thiên Lang Quyết, ngồi xuống vô giới Thiên Lang đột nhiên cải biến phương hướng, bắt đầu hướng ma binh chiến trận chạy nước rút. Cự ly ma binh chiến trận còn có hơn 10 mét, vô giới Thiên Lang thân thể bắt đầu phục thấp, chạy nữa ra một bước, thân thể chợt từ dưới đất nhảy lên. Tượng một viên đạn pháo kiểu phá vỡ trời cao, cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được rơi hướng chiến xe. Ma binh chiến xe độ cao thấp rất cao, xe mặt bản tích có hơn 20 thước vuông, cao cao tại thượng, khả năng thấy rõ chiến trường mỗi một cái biến hóa, cũng có thể khiến trong quân tướng sĩ thấy bản thân, chủ tướng tại, quân tâm cũng sẽ không loạn. Lúc này, trên chiến xa trừ người nữ kia đem bên ngoài, còn có hai cái quan tướng, năm cái hộ vệ, bọn họ thấy Diệp Tín từ không trung nhào rơi, đều có vẻ phi thường bối rối. Bảo vệ ta. Người nữ kia đem lần nữa phát ra tiếng kêu. Mấy cái quan tướng cùng hộ vệ có vẻ có chút do dự, sau đó lặng lẽ lui hướng về phía xe thang, đem người nữ kia đem khiến ở tại ở giữa. Diệp Tín mang theo vui vẻ, tiếp tục về phía trước nào rơi, đối phương quyết định trên diện rộng co lại chiến trận, chính là vì cho hắn sáng tạo cơ hội, bằng không vô giới Thiên Lang nhảy đánh lực lợi hại hơn nữa, cũng không quá khả năng nhảy ra cao như vậy, xa như vậy, nhọc lòng à. Cự ly xe đài còn có 5, 6 mét lúc. Diệp Tín thân hình đột nhiên thoát khỏi vô giới Thiên Lang, giành trước một bước tung tích, trường đao quần cuộn nổi lên, nhanh như tia chớp chém về phía người nữ kia đem. Người nữ kia đem trên mặt kinh hoàng biểu tình trong nháy mắt tiêu thất, thay là lướt một cái cười nhạt, sau đó nàng bên xoay người, tay nàng ở sau lưng cầm lấy một tờ trường cung, ngay sau đó, nàng lại có thể từ phía sau lưng trở tay giật lại trường cung, liếc về Diệp Tín. Một chùm ngân châm kiểu tia sáng từ mũi tên trong nổ tung, như báo tố kiểu quét về phía Diệp Tín. Nàng song đồng trong tràn đầy sắc ý, cái này cuồng đồ chết chắc rồi. Ở trên chiến trường rong ruổi, lại có thể không mặc giáp trụ, chỉ mặc tầm thường bạch sam, lại tự cho là đúng, tham công liều lĩnh, hiện tại đã bị nàng dẫn vào tuyệt mệnh bấy giờ. Đồng thời, kia mấy cái quan tướng cùng hộ vệ cũng thay đổi nhan sắc, đằng đằng sát khí xông tới. Diệp Tín phát ra tiếng cười dài, trong tay sát thần đao ngang chuyển, chặn bản thân mặt, đồng thời vận chuyển nguyên lực, phóng xuất ra hạt giáp. Suy 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 suy. Vô số đạo ngân châm kiểu tia sáng bắn trúng Diệp Tín, lại chỉ có thể ở Diệp Tín quần áo xé rách ra hơn 100 cái lỗ nhỏ động, căn bản không có biện pháp xúc phạm tới Diệp Tín bản thể. Người nữ kia đem hơi có chút kinh ngạc, sau đó lấy tay nắm lên đại kích trên không trung hỏa xuất bén nhọn tiếng gió thổi, thẳng tắp đâm về phía Diệp Tín. Bị phân tán lực lượng lực sát thương tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều, kia đoàn ngân quang thoạt nhìn lợi hại, nhưng không cách nào xuyên qua hạt giáp, chẳng qua Diệp Tín không dám dùng hạt giáp đi ngạnh kháng cái này một kích, hắn song đồng lóe lên một cái, một đạo hắc mang đã một loại không cách nào hình dung tốc độ xuyên ra đi, bắn về phía người nữ kia đem vết hầu. Người nữ kia đem lần nữa lấy làm kinh hãi, nếu như tiếp tục tiến công, nàng đại kích còn chưa có tiếp xúc được đối phương, bản thân vết hầu cũng đã bị xuyên qua. Nàng lập tức xoay ngược lại đại kích, huy hướng bắn tới hắc mang, chỉ là nàng vừa chuyển động đại kích, một đạo lại một đạo hắc mang liên tiếp bắn tới. Người nữ kia đem đã phóng xuất ra toàn lực, đại kích điên cuồng vung vẩy đến, mỗi ngăn trở một đạo hắc mang, nàng đều sẽ bị chấn đến lui về phía sau ra một bước, vài bước sau khi, nàng bị buộc đến rồi xe bên đài duyên. Sau đó từ Diệp Tín thoát ly vô giới thiên lang, đến rơi vào xe trên đài, là trong chớp mắt là có thể hoàn thành, trong nháy mắt, hắn đã trước sau vận dụng mấy lần bản mạng kỹ, mà vây đi lên quan tướng cùng vũ sĩ, cách hắn còn ở mấy mét có hơn. Chương 95, thử vong nghi thức. Sau một khắc, Diệp Tín đã dùng toàn lực thả người nhảy lên, tựa hồ muốn chạy trốn cách cái này bấy dập, bất quá hắn trong tay sắt thần đao đã chém về phía kia liên tiếp lui về phía sau nữ tướng. Người nữ kia đem sắc mặt đã trở nên phát thanh, từ đón đỡ đạo thứ nhất hắc mang bắt đầu, nàng hô hấp liền dừng lại, liên tiếp va đập, để cho nàng không có thở dốc thời gian, trước mắt lại xuất hiện đoạt mệnh ánh đao. Người nữ kia đem dùng sau cùng sức lực đường ngang đại kích, bảo vệ thân thể mình. Vâng. Sắt thần đao chém dụng tại đại kích thượng, người nữ kia đem thân bất do kỷ lần nữa lui về phía sau, lại phát hiện một chân đặc không, thân hình hướng xe dưới đài rơi xuống. Một đạo hắc mang biểu bắn ra, bắn về phía nữ tướng Yết Hầu. Trên đời làm sao có thể có người ở không được nửa hơi trong thời gian liên tiếp thả ra bản mạng kỹ? Nguyên mạch làm sao thừa nhận? Người nữ kia đem cảm thấy không hiểu chút nào, nhưng bây giờ cũng không phải là tự hỏi vấn đề này thời điểm, nàng tuy rằng không chỗ mượn lực, nhưng cũng lấy đứa mèo thân thể, ví như nói vặn mèo vai, để cho mình cánh tay che ở Yết Hầu trước. Phúc! Hắc mang đâm trúng người nữ kia đem giáp vai, nàng y phục chiến váy chế tác cực kỳ hoàn mỹ, hắc mang tuy rằng xuyên qua giáp vai, nhưng dư lực đã hết, chỉ là tại nàng vai phá vỡ một điểm ra, còn là như vậy, cũng để cho nàng cảm thụ được một loại rót vào cốt tủy lạnh lẽo. Có độc! Người nữ kia đem lập tức trở tay rút ra chùy thủ, nàng chuẩn bị tại rơi xuống đất sau khi, lập tức lột bỏ bị phá vỡ cơ thể, nàng có loại quyết tâm này. Lúc này, Diệp Tín đã nhảy lên cao hơn một thước, hắn sắt thần đao lần thứ nhì xuất thủ, ánh đao toàn lực chém về phía người nữ kia đem vết hầu. Còn nữ kia đem đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, chí ít cũng cần 3-4 hơi thở thời gian, để cho mình chấn động đến cực hạn nguyên mạch dẹp loạn, sau đó lần nữa vận chuyển nguyên lực, khả năng khôi phục trạng thái, nhưng Diệp Tín hiển nhiên là không để cho nàng thời gian. Ánh đao xẹt qua, người nữ kia đem che trở tại tiền phương cánh tay, còn có nàng vết hầu đều bị sắt thần đao chém đứt. Huyết quang vẩy ra, Diệp Tín thân hình nhưng ở tiếp tục lên không, bên ngoài xem chiến người sẽ sản sinh một loại ảo giác. Diệp Tín đạp huyết quang đang bay. Song phương giao phong nhiều lần. Nhưng tất cả động tác đều là tại Diệp Tín hạ xuống, lại bắn lên trong thời gian hoàn thành, mau khiến người ta hoa cả mắt. Đọc. Chuyện tại HTTP, thu giới sát thật sự là không chịu nổi chư vị lao tướng cầu xin, đã mang theo lang kỵ vượt qua cùng sông, chính nhìn thấy màn này. Các lao tướng đều nói không ra lời. Cũng bao quát thu giới sát. Diệp Tín thả ra chiến lược kỹ xảo. Thông thuận mau lẹ, làm liền một mạch, không có nửa điểm dài dòng, như động tác mau lẹ, như điện quang thạch hỏa. Đó đã không phải là sát phạt, mà là một loại đẹp. Chẳng qua. Diệp Tín nhiều lắm có thể nhảy lên 4-5 mét cao, rất nhanh liền đạt tới đỉnh, sau đó thân hình hắn bắt đầu tung tích. Nhưng Diệp Tín một điểm chưa từng hoảng. Hắn hít một hơi dài, người nữ kia đem thi thể còn chưa có rơi trên mặt đất. Từ trong cơ thể tự do ra hơi khói tựa hồ nghe đến rồi mệnh lệnh nào đó. Trên không trung hỏa xuất một đạo phi hồng, cuốn về phía Diệp Tín. Diệp Tín đem tất cả hơi khói một ngụm hút hết. Hắn có vẻ rất thỏa mãn, hơi hơi nheo mắt lại, tùy ý thân thể mình tiếp tục tung tích. Thiếu tướng. Một cái lao tướng phát ra tiếng kinh hô, tiếp theo liền muốn xông lên. Diệp Tín phía dưới là một đôi dại ra ánh mắt, là một thanh chuôi lóe sáng mùi thương. Tuy rằng ma binh đám đến bây giờ còn không có chậm qua thần, nhưng Diệp Tín thật rơi xuống tại ma binh trong chiến trận, chắc chắn nỗ lực thảm trọng đại giới, thậm chí sẽ bị loạn bắn chết chết. Diệp Tín vừa mới công kích sáng quá mắt, thế cho nên khiến tất cả mọi người không tự chủ bỏ quên hắn tọa kỵ. Lúc này, kia thất vô giới thiên lang mới khó khăn lắm rơi vào xe trên đài, mà vừa mới nỗ lực vây công Diệp Tín quan tướng cùng hộ vệ, cũng chỉ là miễn cưỡng đúng chỗ, khiến người ta cười địa phương ở chỗ. Thân thể bọn họ tại dựa theo kế hoạch đã định chạy vị, nhưng ánh mắt lại xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm từ không trung rơi xuống Diệp Tín. Ngay sau đó, kia thất vô giới thiên lang toàn lực nhảy lên, chính đón nhận Diệp Tín, nâng Diệp Tín bay về phía giữa không trung, xuống phương xe đài phát ra liên tiếp tan vỡ tiếng. Sau một khắc, Diệp Tín đã nhảy ra ma binh chiến trận bên ngoài, sau đó liền dung nhập vào chạy như bay cưỡi vòng bên trong. Gào khóc. Thấy Diệp Tín một kích đắc thủ, thiên tội doanh tinh nhuệ đám phát ra hưng phấn hổ gầm tiếng, chính là như vậy. Hai năm trước Diệp Tín, chính là như vậy lần lượt dẫn dắt bọn họ đi ra hiểm cảnh, nếu quả thật tỉ mỉ tính toán công tích, Diệp Tín một người là có thể để được với toàn bộ thiên tội doanh. Giết! Giết giết giết! Xe trên đài quan tướng điên cuồng vùng vẫy mê mội quân chiến kỳ, hai mắt huyết hồng. Hắn biết được chi này ma binh xong đời, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động tiến công, có thể đổi một cái là một cái. Đây là tiến công kèn lệnh, cũng là đi hướng tử vong nghi thức. Một mặt mặt cự thuẫn bị từ bỏ, tất cả ma binh bưng chiến thương, gieo họ xung lại, bọn họ đại bộ phận do tại, chủ tướng lại bị đánh chết, đối một cái vũ sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao nhục nhã. Thiên lang quân đoàn cùng thiên tội doanh khác biệt, lại một lần nữa bị bày ra, nếu như là Diệp Quan Hải, sẽ phát động mặt đối mặt xung phong, cái này thuộc về đối vũ sĩ một loại tôn trọng, mà thiên tội doanh tinh nhuệ đám lại mọi nơi tản ra, hơn nữa hi hi ha ha, hoàn toàn không đem những thứ kia ma binh coi ra gì. Tàn sát tràng diện lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là không có thượng một trận lúc cái loại này dễ như trở bàn tay thoải mái cảm, thiên tội doanh tinh nhuệ đám biến thành bầy sói, bọn họ trêu đùa đến thú săn, trêu chọc thú săn, ma binh y phục đến hơn trăm cân nặng khải tại bình nguyên thượng chạy nhanh, tiêu hao thể lực là không cách nào tưởng tượng, tính là bọn họ đều là tiên thiên vũ sĩ, cũng giống vậy không chịu nổi. Ma binh một hồi bị gõ rơi một cái, một hồi bị thả trở mình hai cái, một mực duy trì liên tục thong thả giảm quân số. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, người cuối cùng ma binh bị Diệp Tín sắt thần đao chém đứt, nguyên hồn hóa thành hơi khói, lần nữa bị Diệp Tín hấp thu, sau đó Diệp Tín hoành đao mà đứng, hắn đang hưởng thụ nguyên phủ cảm giác thỏa mãn. Ta nghĩ lên cái kia nữ tướng là ai? Thu rơi sát khẽ thở dài, Tư Mã Thanh Hồng. Chính Châu thành Tư Mã ra cái kia kỳ nữ tử. Một cái lao tướng lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu tướng lần này là có thể lập hạ đại công a. Là đại công, nhưng sợ rằng sau này cũng sẽ có phiền phức. Thu rơi sát nói. Chúng ta lang kỵ lúc nào sợ qua phiền phức. Một cái khác lao tướng cười nói. Được rồi, các ngươi thấy không? Vì sao ma binh bị thiếu tướng chém giết sau khi gặp phải cổ quái hơi khói? Lại một cái lao tướng nói, nếu như người còn sống, vận chuyển nguyên mạch, thả ra bản mạng kỹ, còn đang tỉnh lý bên trong, nhưng đã chết, nguyên lực như tuyết thủy tăng dã, lại làm sao có thể sản sinh hơi khói? Đây là thiếu tướng bản thân bí mật, các ngươi không cần luận hỏi, cũng không thể đi ra bên ngoài nói lung tung. Thu rơi sát trầm giọng nói. Tiết Bạch Kỵ đám người tập hợp tại Diệp Tín bên người, phù thương cười nói, đại nhân, những thứ kia tạp binh đều trốn về đi, phòng trường viện binh cũng sắp đến rồi à. Các huynh đệ chưa từng chơi đã, bằng không đánh lại một hồi. Ta sợ ta không khống chế được. Diệp Tín lắc đầu, kỳ thực lúc này đây tìm kiếm ma binh, cũng chỉ là cùng Tiêu Ma chỉ lên tiếng kêu gọi, khiến hắn làm sự tình kiểm chế điểm, hiện tại hắn chiếm được tin, chúng ta cũng không cần phải cùng hắn dây dưa. Vậy chúng ta đi kia. Hắc Phi hỏi. Trước tìm cái nghỉ tạm hai ngày, chờ Thiết Tâm Thánh dẫn dắt đại quân chạy tới, chúng ta lại tìm cơ hội. Bằng không bọn họ đều biết đem mục tiêu tập trung tại trên người chúng ta, Thiết Tâm Thành đến rồi, chúng ta áp lực dĩ nhiên là nhỏ. Diệp Tín nói, tốc tốc quét tước chiến trường, sau đó chạy trốn. Lang Kỵ đi vòng hướng nam, ly khai chiến khu, đến rồi hoàng hôn lúc, phát hiện phía trước có một tòa thôn trấn, Diệp Tín quyết định ngay thôn bên ngoài nghỉ ngơi. Khiến phủ thương mang theo kim phiếu đi thu mua thức ăn, vô giới thiên lang khẩu vị cực đại, hơn nữa chỉ ăn thịt ăn, hơn 60 thất vô giới thiên lang một hồi ăn tới. Phỏng chừng kia thôn trấn tất cả mập heo đều biết được căn quang, chẳng qua phủ thương sẽ chọn đắt giao dịch, bọn họ lại không thiếu tiền, tổng sẽ không để cho nghèo bách tính có hại. Diệp Tín ngồi ở rừng bên nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay hắn tổng cộng hấp thu 11 nói nguyên hồn, đây là thường ngày chưa bao giờ qua sự tình, mặc dù không có xuất hiện mới bản mạng kỹ, nhưng chiếm được mặt khác một ít lý giải. Trước đây hắn cho rằng không có xuất hiện bản mạng kỹ, hấp thu liền thất bại, không có chút ý nghĩa nào, hôm nay hấp thu được nhiều lắm, khiến hắn phát hiện nguyên hồn tác dụng. Tiên thiên vũ sĩ muốn đem bản thân bản mạng kỹ rèn luyện thành sát chiêu, cần lần lượt kịch liệt đối chiến, ngưng tụ sát ý, làm sát ý rành rụm được quá nhiều, bản mạng kỹ cũng thuần thục đến rồi một loại cảnh giới, sau đó phát sinh thoát thai hoán cốt thức biến hóa lớn. những thứ kia tiên thiên vũ sĩ bị giết chết, đã từng dành dụm sát ý sẽ lập tức tăng dã, nhưng còn có thể còn lại một chút, cùng nguyên hồn cùng nhau bị trùng quỷ thần năng bóc ra. Đổi thành một người khác, tại kịch liệt trong chiến đấu có thể được đến tất cả toàn bộ kinh nghiệm, từng trải phát triển vân vân, tổng giá trị nếu như là một phần, như vậy hắn thu được đúng là 7 phần, 8 phần, thậm chí là 10 phần. Sau trận chiến này, các lao tướng cùng thiên tội doanh tinh nhuệ, không còn là như vậy phân biệt rõ ràng, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu còn đang những thứ kia lao tướng trên người, bọn họ cho là mình từng trải được đủ nhiều, vì nước vì dân khổ chiến nhiều năm, bưng tư thế, ở cao tự ngạo, ngay cả Diệp Tín đều có rất nhiều để cho bọn họ coi không hơn địa phương, huống chi là Tiết Bạch Kỵ những người đó. Mà Tiết Bạch Kỵ bọn họ đều là một cái không phục, hai cái không cam lòng chủ, thấy những lao gia hỏa kia luôn luôn bưng tư thế, lỗ mũi hướng lên trời, bọn họ đương nhiên không biết để ý tới. Nhưng một trận chiến này khiến các lao tướng thái độ triệt để đổi cái nhìn, từ trên thực lực nói hay là bọn hắn cường, bảy vị đại doanh thống lĩnh đều là trụ quốc cấp cường giả, thu giới sắt càng không cần phải nói, chẳng qua Tiết Bạch Kỵ đám người cho thấy chiến lược, khiến các lao tướng nhìn với cặp mắt khác xưa, chí ít bọn họ đều có thể theo kịp Diệp Tín tiết tấu, đổi thành bản thân lại chưa chắc làm được. Các lao tướng chủ động lấy lòng, Tiết Bạch Kỵ đám người tự nhiên cũng sẽ không cố ý quét người bộ mặt, nguyên bản mặc kệ đến địa phương nào, đều là chia làm hai bộ hạ trại nghỉ tạm, hiện tại lại lăn lộn đến rồi cùng nhau. Được rồi, kia Phùng Khải Sơn có chút cổ quái a. Tạ Ân nói, học viện mở hội nghị nghị sự thời điểm, hắn thái độ rất kiên quyết, cực lực yêu cầu xuất chiến, thậm chí vì thế cùng tổng viện huyên náo có chút không thoải mái, từ hắn quan điểm nói, hẳn là ở lại Cựu Đỉnh Thành a, Cựu Đỉnh Thành hiện tại đã trở nên rất trống rỗng, đúng là hắn đại triển tay chân thời điểm, vì sao nhất định phải tới Bắc Tuyến. Diệp Tín bỗng nhiên mở rộng hai mắt, sau đó đứng dậy đi hướng vừa nhấc lên lửa trại, Tiết Bạch Kỵ đám người thấy Diệp Tín đi tới, chỉ là tùy ý lên tiếng chào, các lao tướng vốn muốn đứng lên thi lễ, thấy Tiết Bạch Kỵ bọn họ cũng không động, cũng đều ngồi trở lại đi. Chương 96, Tiên Thủ Bố Trí. Ngươi đoạn thời gian trước tại sao không nói? Diệp Tín nói. Cái này. Lão đại, ta cũng không làm việc này tình coi trọng bao nhiêu muốn a. Tạ Ân lộ ra cười khổ, hiện tại chỉ là cùng mọi người tùy tiện nhờ một chút. Hai nước nội. Để cho ta không dám phất lờ, chính là Tiêu Ma Chỉ. Diệp Tín cau mày nói, Phùng Khải Sơn là người khác, sợ rằng này nâng cũng là có Tiêu Ma Chỉ ở sau lưng điều khiển. Cái gì? Thu rơi sát cả kinh, Phùng Viện trưởng là nội gian. Ừ. Diệp Tín dừng một chút, học viện sau cùng quyết định là cái gì? Những học sinh kia sẽ bị phân công tiến những thứ kia quân doanh. Ai? Lại nói tiếp ta đây cái làm ca ca quá không đủ tư cách, ta chỉ vội vàng tới Bắc Tuyến. Ngay cả muội muội mình sự tình đều quên hỏi. Học viện tất cả tiên thiên vũ sĩ đều biết ra chiến trường, bởi vì nhân số tương đối nhiều, vượt qua 300 người, cộng thêm rất nhiều hội học sinh mang cho bản thân ra tướng, cho nên sau cùng học viện quyết định tự thành một doanh, cùng phòng thủ thành phố quân, cung cấm quân phối hợp tác chiến. Tạ Ân nói, thiết thư đăng những hải tử kia tuy rằng đã đi tiền tuyến lịch lãm qua, nhưng còn không có kết nghiệp, cho nên cũng bị thu nhận sử dụng đến rồi doanh trong. Chi này đại doanh do ai làm thống lĩnh? Diệp Tín hỏi. Tự nhiên là Tổng viện Thu Tường. Tạ Ân nói, trừ hắn ra, người khác cũng không tư cách này. Thu Tường. Thu rơi sát thì thào nói. Thế nào? Thu thúc ngươi nhận được hắn. Diệp Tín bỗng nhiên ý thức được, Thu rơi sát cùng Thu Tường dòng họ là một dạng. Hắn coi như là ta đường huynh à, bất quá ta là con vợ cả, hắn là thứ xuất, từ tên chúng ta là có thể nhìn ra được. Thu rơi sát cười khổ nói, trước đây thật lâu, quan gia là không cho phép bình thường bách tính lấy hai chữ tên. Về sau lệnh cấm thả, bách tính có thể lấy hai chữ tên, thế gia dòng chính cũng biết lấy một chữ độc nhất tên, nhưng rất nhiều lịch sử đã lâu thế gia, vẫn như cũ sẽ bảo thủ quy củ này. Cho nên ta gọi Thu giới sát, hán. Lao Thu, thiếu tướng hỏi là việc lớn. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Một cái lao tướng kêu lên. Ha ha. Thu giới sát cười gượng vài tiếng, là nhận được. Nhưng quan hệ không tốt lắm, năm đó thở nhỏ ăn thật nhiều khổ, trong tộc cũng không quá coi trọng hắn. Cộng thêm cha mẹ hắn vong được sớm. Về sau đã luân lạc tới dọc phố ăn xin hoàn cảnh, nữa về sau. Hắn trong lúc vô ý gặp phải một vị quý nhân, phải lấy tiến nhập Long Đằng Giảng Vũ học viện, một đường thăng quan tiến chức vụn vụt. Ngồi trên học viện tổng viện vị, nhưng cùng chúng ta Thu gia đã sớm không đến hướng. Gặp mặt so người xa lạ cũng không bằng, nếu như thiếu tướng sau này gặp phải hắn, nghìn vạn không muốn nhắc ta. Lúc đó khiến sự tình càng hỏng bét. Thu thúc trước đây cũng là nhiều lời như vậy. Diệp Tín có chút không cách nào hiểu. Nhìn về phía một cái lao tướng. Hán. Không nói nhiều, lang xoáy nói một câu, hắn có thể nói 100 câu a. Kia lao tướng cười nói. Đó là lang xoáy giáo huấn qua hắn vài lần sau khi. Hắn mới đổi, nguyên lai có thể có 1.000 câu. Một cái khác lao tướng kêu lên. Diệp Tín gật đầu, trước đây cùng Thu Giới Sát tiếp xúc qua vài lần, Thu Giới Sát nói cũng không nhiều, như vậy chắc là ngăn cách duyên cớ, đồng thời cũng đại biểu cho ngăn cách tại mất đi, bằng không Thu Giới Sát vẫn như cũ sẽ giống như trước đây. Nói nhảm. Thu Giới Sát có vẻ căm tức, ta muốn phụ trách phối hợp lang soái phối hợp các bộ, không nói lời nào sao được. Giống như từng trong quân đều có như vậy một cái lại nhảy người, chúng ta bên này cũng có một cái. Lâm Đồng cợt nhả nói. Vài người tầm mắt đều chuyển hướng tạ ân biến sắc, các ngươi xem ta làm gì. Tốt lắm, nói chính sự. Diệp Tín nói, tạ ân, Thiết Thư Đăng, Thiết Nhân Hảo, Ngụy Khinh Phàm, Tông Vân Cẩm những người này đều ở đây doanh trong. Ừ, đều ở đây. Tạ ân gật đầu. Hẳn là. Tiêu Ma chỉ còn nghĩ một lưới bắt hết. Diệp Tín chân mày lần nữa nhăn lại, thật lớn khẩu vị. Đây là Diệp Tín lợi hại nhất địa phương, đồng dạng một cái tin tức. Tạ ân chỉ cảm thấy Phùng Khải Sơn thái độ vô cùng kịch liệt, Tiết Bạch Kỵ cũng chỉ là cho rằng Phùng Khải Sơn dụng tâm kín đáo, nhưng rốt cuộc là cái gì, hắn không có biện pháp tìm kiếm tung tích, mà Diệp Tín lại có thể trong nháy mắt nghĩ đến từng cái một khả năng, cùng tồn tại liền phân ra tích, chọn lựa ra có khả năng lớn nhất, lấy ra nữa thảo luận. Tạ ân sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, có loại khả năng này. Lúc này đây học viện xuất động tất cả tiên thiên vũ sĩ, nhân số đạt hơn 300, chiến lược ngược không hiện xuất chúng. Phòng thủ thành phố trong quân tiên thiên vũ sĩ nếu so với học viện nhiều hơn, nhưng chớ quên, những học sinh này tuổi tác toàn bộ tại 20 tuổi trở xuống. Từ góc độ nào đó nói, bọn họ chính là đại vệ quốc tương lai. Lúc này, phương xa truyền đến hỗn loạn tiếng kêu gào, tiếp theo có một mảnh heo quần từ thôn trang trong lao tới. Phù Thương cùng mấy cái lang kỵ tại heo quần phụ cận chạy nhanh đến, bọn họ có vẻ luống cuống tay chân, heo quần đã nổ ổ, lại không thể tùy tiện đánh giết, giết còn phải mang trở về, chỉ có thể xua đuổi. Nhưng heo quần là hướng bốn mặt chạy tứ tán, chỉ có mấy người bọn hắn, thật có chút không giúp được. Thật vất vả khiến heo quần tụ lại, chạy đến phụ cận, heo quần căn bản không có dừng lại ý tứ, xa xa vòng qua nơi đóng quân bầy sói, nỗ lực tiếp tục về phía trước chạy trốn. Đều giết ta, bằng không khẩu phần lương thực cũng bị mất. Một cái lao tướng đứng lên, cười khổ nói, vốn tưởng rằng nào đó phản hồi chiến trường trận chiến đầu tiên tất là một hồi kinh thiên động địa đại quyết chiến, không nghĩ tới lại muốn giết heo. Không có biện pháp, thiếu tướng quá mạnh mẽ. Một cái khác lao tướng cười nói, giết lợn nếu so với giết địch dễ dàng hơn nhiều, trong nháy mắt, tất cả mập heo đều ngã xuống, thiên lang quân đoàn các lao tướng nhảy xuống ngựa, tùy ý vô giới thiên lang bản thân đi ăn cơm, lại lần nữa trở lại bên đống lửa. Ta hắn sao thật phục. Phù Thương thở phì phì nói, những thứ kia heo lá gan quả thực so con chuột còn muốn nhỏ, chúng ta mới vừa vào thôn, chúng nó mà bắt đầu phát điên, về sau không có biện pháp, ta khiến người ta đem vô giới thiên lang đều mang đi. Lúc này mới có thể trong thôn heo an tĩnh lại, chờ làm xong mua bán, đem heo quần tụ lại, muốn đem chúng nó mang về, cứ thật. Lại hắn sao vỡ tổ. Nói nhảm, vô giới thiên lang là cao giai hung thú. Tạ ân cười nói, nếu như ngươi cũng là heo, sợ rằng còn không bằng bọn họ đâu. Chị dâu, ngươi nói một chút ngươi miệng thối không thối. Phù Thương càng tức hơn, ta xem ngươi mới là heo. Các ngươi đều là heo. Không khí đột nhiên trở nên đặc biệt tan tĩnh, Phù Thương ngẩn người. Phản ứng kịp bản thân nhất thời nhanh miệng nói gì đó, vội vàng hướng Diệp Tín cười theo nói, đại nhân, ngài dĩ nhiên không phải heo, ta nói bọn họ đâu. A, không đúng không đúng, Hắc Phi, đừng như vậy trừng mắt ta có được không? Người cũng không phải. Bạch Kỵ, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta làm sao có thể nhằm vào ngươi? Ai nha? Ta làm ảnh muội tử A, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là heo đây? Ta chưa nói ngươi, Thu. Thu lão. Ngài đương nhiên cũng không phải. Được rồi, ta là heo. Ta là heo được chưa? Tiết Bạch Kỵ đám người phát ra cười vang. Tạ ân nói, đi a vậy ngươi cải danh, sau này đã bảo heo thương. Ta đi mãi mãi ngươi, ngươi không để yên đúng không? Phù Thương kêu lên. Đừng làm rộn, Phù Thương. Ngươi đi với ta một chuyến. Diệp Tín nói. Diệp Tín cùng Phù Thương đi tới một bên, thấp giọng nói vài câu. Phù Thương ở bên kia liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát. Hai người đi trở về, Phù Thương thấp giọng nói, đại nhân, ta khi nào thì đi? Chờ vô giới thiên lang ăn no sau khi, các ngươi liền lên đường đi. Diệp Tín nói, trên đường cẩn thận một chút. Nghìn vạn không nên chủ động đi gây sự, tận khả năng tránh cho cùng quân địch phát sinh xung đột, vòng qua đại lộ. Chỉ đi đường nhỏ, hiểu chưa? Minh Bạch. Đại nhân yên tâm. Phù Thương gật đầu trả lời. Không sai biệt lắm qua một giờ, vô giới thiên lang đều ăn no, Phù Thương cùng người khác thu thập xong đồ vật. Chuẩn bị lên đường, Diệp Tín đem Phù Thương đưa ra rất xa, trên đường còn đang không ngừng dặn dò đến một sự tình, bởi vì chuyến này quan hệ quá mức trọng đại. Bọn họ đi làm cái gì? Thu Rơi Sát thấp giọng hướng Tiết Bạch Kỵ hỏi, hắn phát hiện, Tiết Bạch Kỵ tại Thiên Tội Doanh trong, chắc cũng là Diệp Tín phó tướng, chí ít có cùng loại quyền uy, cho nên hắn tại tận lực cùng Tiết Bạch Kỵ trở nên rất quen đứng lên. Không biết. Tiết Bạch Kỵ lắc đầu. Vậy làm sao không hỏi? Thu Rơi Sát nói. Tiết Bạch Kỵ trầm mặc, một lát hắn thở thật dài một cái, mới bắt đầu thời điểm, ta hiếu kỳ, thường xuyên chủ động đi hỏi. Là thiếu tướng không muốn nói cho ngươi biết. Thu Rơi Sát mơ hồ có chút hiểu. Không phải là, đại nhân là hưu vấn tất đáp, trừ phi hắn cũng không có chỉnh lý rõ ràng. Tiết Bạch Kỵ nói, nghe xong đại nhân giảng giải sau khi, ta cảm giác mình cùng đứa ngốc không sai biệt lắm, ngay cả đơn giản như vậy đạo lý còn cần đại nhân tới nhắc nhở. Đây là chuyện tốt. Thu Rơi Sát gật đầu nói, đại biểu cho ngươi ở đây phát triển. Ta biết là chuyện tốt. Tiết Bạch Kỵ lần nữa thở dài, nhưng mỗi ngày đều phát hiện mình là đứa ngốc, tư vị sẽ không quá tốt bị, thậm chí sẽ có một loại chán nản cảm thụ. Thu Tương Môn, hiện tại ngài và đại nhân tiếp xúc thời gian còn không dài, chờ sau này ngài chậm rãi là có thể lĩnh ngộ được. Đúng vậy. Lâm Đồng nói tiếp, cho nên chúng ta bây giờ thông thường cũng sẽ không loạn hỏi, đại nhân khiến chúng ta đi làm sự tình, chúng ta đáp ứng chính là, đạo lý trong đó, nếu có cần phải, đại nhân tự sẽ cho chúng ta giảng giải, tại sao phải bản thân đi tìm không thoải mái. Thương tự tôn A. Tạ Ân cũng nói bảo, tốt thương tốt thương. Hắn vẻ mặt suy dạng, rõ ràng sớm bị Diệp Tín đánh thương tích đầy mình. Mọi người tại Thiên Tội Doanh, đều cho là mình mới là nhất khôn khéo. Hắc Phi cười nói, thẳng đến gặp gỡ đại nhân, chúng ta mới hiểu được kém đến có xa lắm không. Được rồi, nói một câu các ngươi tại Đại Triệu Quốc là thế nào chịu được nổi. Một cái lao tướng nói, bảy phá Kim Sơn, ba đốt Linh Đỉnh, ha ha. Đều đã đem các ngươi sinh động. Nói thật đi, lúc bắt đầu thời gian, mọi người chỉ là vì cầu mạng sống, theo đại nhân đông trốn tây vọt, tìm khắp nơi trái hồng mềm bóp, nhưng mỗi một lần đại thắng sau, tất cả mọi người không vui, bởi vì vây qua đây quân địch càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tiết Bạch Kỵ nói, đợi được chạy ra Đại Triệu Quốc, tiến nhập Cửu Đỉnh Thành, lúc rồi danh hồi tưởng kia từng cuộc một sinh tử đánh giết, mới phát hiện. Chúng ta thật hắn sao là quá thần kỳ. Đại nhân nói được không kém, chúng ta chính là tại trên mũi đao khiêu vũ. Hắc Phi nói, hoàn hảo, chúng ta vận khí không tệ, sống đã trở về. Tạ Ân nói, còn có rất nhiều hảo huynh đệ, vĩnh viễn lưu tại kia phiến trên đất. Chương 97, người muốn nỗ lực. Nghỉ ngơi sau một đêm, Lang Kỵ tại Diệp Tín dưới sự hướng dẫn đi vòng hướng Nam, không bao lâu liền gặp Đại Triệu Quốc Thám Mã, Diệp Tín bọn người ngồi vô giới thiên lang, thân phận là không thể nghi ngờ, Thám Mã không biết hoài nghi, trải qua nhiều lần hỏi thăm, làm rõ ràng Thiết Tâm Thánh bố trí. Ngụy Quyền Tàn Quân chiếm được bổ sung, Hàn Tam Muội cũng chia cho Ngụy Quyền một ít tướng sĩ, hiện tại Ngụy Quyền đi vòng hướng Tây Bắc, chặn lại Đại Triệu Quốc Ngư Đạo Đại Quân, Ngư Đạo nguyên bản thanh danh không hiển hách, lần này là bởi vì cố thủ Linh Đỉnh, chặn Ngụy Quyền mãnh liệt công, mới lấy dương danh Đại Triệu Quốc. Tại Đại Triệu Quốc hiện tại ba vị chủ tướng ở giữa, Ngư Đạo binh lực ít nhất, cũng dễ dàng nhất đối phó, Ngụy Quyền Tàn Quân hẳn là có thể đối phó, hơn nữa lại Ngụy Quyền. Một cái báo thủ rửa hận cơ hội. Hàn Tam Muội dẫn dắt phòng thủ thành phố quân cộng thêm bộ phận từ mỗi cái quân trấn tới rồi trợ giúp binh lực, đi chống lại Trang Bất Hủ, mà Thiết Tâm Thánh thân soái cung cấm quân, chuẩn bị cùng Tiêu Ma Chỉ quyết đấu. Hiện tại đại quân chỉ ở hơn trăm dặm có hơn, tối đa hai ngày, liền có thể chạy tới Thu Tịch Thành. Long Đằng Giảng Vũ Học Viện các học sinh còn có mỗi cái thế gia gia tướng chỗ tạo thành vùng võ doanh, ngay Thiết Tâm Thánh một đường này, bị họa vì trung quân cánh tả. Diệp Tín dẫn dắt Lang Kỵ hướng về vùng võ doanh phương vị phi đi, hắn cuối cùng mục đích là đánh cắp quốc khí Thiên Địa Cửu Đỉnh, đương nhiên không biết tùy ý Tiêu Ma Chỉ tiêu diệt đại vệ quốc tương lai chiến lược nồng cốt, huống hồ Diệp Linh đã ở trong quân, còn có Vương Mãnh, cộng thêm Thiết Thư Đăng, Ôn Dung vân vân, hắn không yên lòng. Vô Giới Thiên Lang tốc độ cực nhanh, chỉ là qua một giờ, liền chạy tới Thám Mã đám theo như lời vị trí, phía trước thấy được một chỗ sân gốc, có gần trăm tên Đại Triệu Quốc binh sĩ lung tung nằm trên mặt đất, còn có một chút đại vệ quốc tướng sĩ đang đánh quét chiến trường. Diệp Tín mang theo Lang Kỵ nhảy vào sân gốc, đại vệ quốc binh sĩ thấy một đội nhân mã hùng hổ xông vào, lập tức khẩn trương, sau đó thấy một thất to lớn Vô Giới Thiên Lang, bọn họ tự nhiên rõ ràng tới là ai, dùng tràn ngập cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn bọn kỵ sĩ. Thật là tấu xảo a. Diệp Tín nở nụ cười. Ở trong chiến đấu đạt được thắng lợi là Thiết Nhân Hào đám người, Tông Vân Cẩm, Ngụy Khinh Phàm, bao quát Đặng Đa Khiết hầu như đều ở đây. Diệp thiếu, quả thực rất xảo. Ngụy Khinh Phàm nói. Chứ Ngụy Khinh Phàm bên ngoài, không người nào để ý sẽ Diệp Tín. Chỉ coi cái gì cũng không thấy. Diệp Tín ngồi xuống Vô Giới Thiên Lang chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua một cụ thi thể lúc, Diệp Tín đột nhiên phát hiện thi thể kia gò má tựa hồ có chút quen mắt, trong lòng không khỏi cả kinh. Lấy tay đưa ra sát thần đao. Đem thi thể kia thay phiên qua đây. Chờ hoàn toàn thấy ngay mặt, hắn thở dài một hơi, chỉ là tướng mạo có chút giống như thật mà thôi. Diệp Tín, ngươi muốn làm gì? Thiết Nhân Hào giận dữ, đây là ta công lao, ngươi đừng nghĩ động. Thiết Hủy Chân có vẻ có chút khẩn trương. Vội vàng đi lên trước lôi kéo Thiết Nhân Hào cánh tay, ý bảo Thiết Nhân Hào bất nói, Diệp Tín tại Cựu Đỉnh Thành chính là quen vô pháp vô thiên. Ngay cả bọn họ như vậy vương tộc, cũng không nể tình. Hiện tại đến rồi hoang giao giã ngoại, nếu như Diệp Tín thật thành lập ác ý, hậu quả là Thiết Tưởng không chịu nổi. Tuy rằng bọn họ cũng có đông đảo gia tướng bảo vệ, nhưng cùng lang kỵ so sánh với, kém đến quá xa. Diệp Thiếu, ngươi bộ hạ đều là xa trường lao tướng, nghĩ muốn công lao trực tiếp đi tìm Tiêu Ma Chỉ à, ở chỗ này bắt nạt bạn học có chút không tốt sao? Đặng Đa Khiết kỳ quái nói. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa. Diệp Tín quay đầu hướng Tiết Bạch Kỵ đám người nói. Đại nhân mời nói. Tiết Bạch Kỵ bọn họ đương nhiên muốn phùng tràng, lập tức liên thanh kêu lên. Hồi hương có một tiểu tài chủ, có một ngày đạt được thiệp mời, nguyên lai là một cái đại tài chủ bày ra lớn yến, xem tại quê nhà nông thôn phân thượng, cũng coi như thượng hắn một phần. Diệp Tín cười hì hì nói, tiểu tài chủ biết được, người ta mặt trong có vô số sơn hào hải vị, hắn ôm giải kiến thức mục đích bị kích động lên đường, kết quả tại ngã ba miệng, thấy hai con chó tại coi chừng một cây đầu khớp xương, hai con chó thấy người, tưởng tới đoạt đầu khớp xương, giống như điên đồ chó sủa, kia tiểu tài chủ không qua được, thực sự không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là cùng kia hai con chó thương lượng, giải thích nói hắn thật không là tới đoạt đầu khớp xương, hắn muốn đi tham gia lớn yến. Kia hai con chó có thể tin sao? Hắc Phi cười nói. Ta không biết ta, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, bằng không không qua được a. Diệp Tín than thở, sau đó hắn xoay người lại nhìn về phía Thiết Nhân Hào, Ngũ Điện Hạ, ta thật không là muốn đoạt ngươi công lao, thật, ta muốn đi vung võ doanh, phiền phức ngài có thể hay không để cho nhà ngươi đem tránh ra một chút. Gây ra sự tình tới ngươi ta trên mặt cũng không tốt xem. Thiết Nhân Hào chỉ cảm giác mình ngực đều phải bị tức giận đến nổ tung, nếu như Diệp Tín không nói cái gì chó má cố sự, trực tiếp yêu cầu hắn nhường đường, hắn cũng để mở, không cần thiết cùng bực này ăn chơi chắc táng không chấp nhận, nhưng này cố sự là có ý gì? Hắn Thiết Nhân Hào là đoạt đầu khớp xương chó sao? Thiết Hủy Chân âm thầm dùng sức, đem Thiết Nhân Hào kéo được hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó nàng đứng ở phía trước, nhàn nhạt đối Diệp Tín nói, Diệp Tín, Ngũ ca vừa trải qua một hồi đại chiến, tâm tình bất ổn, vô cùng kích động, ngươi không cần để ý, muốn đi vùng võ doanh sao. Qua sơn cốc này, một mực hướng đông bắc đi, có 30 dặm đã đến. Đa tạ. Diệp Tín cười gật đầu, sau đó đánh ra bốn phía, một hồi đại chiến. Quả nhiên là khá lớn, Ngũ Điện Hạ, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a, cố lên. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, ngươi là sẽ siêu việt ta. Nói xong, Diệp Tín phát ra tiếng cười to. Ngồi xuống vô giới thiên lang chậm rãi nhanh hơn tốc độ, hướng cốc khẩu một chỗ khác khẩu khí. Tiết Bạch Kỵ bọn người phát ra tiếng cười, giết chết gần 100 cái tạp binh, coi như là một hồi đại chiến. Ngay cả Thu Giới Sát chờ lao tướng, cũng lộ ra tràn ngập chế nhạo vui vẻ, Thiết Nhân Hào so Diệp Tín nhỏ hơn một tuổi, mà Ngụy Khinh Phàm nếu so với Diệp Tín lớn hơn một chút, đều coi như là bạn cùng lứa tuổi, nhưng so với trước mặt thành tựu, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Trước đây bọn họ còn đang lo lắng Diệp Tín đến cùng có không có tư cách tiếp diễn lang xoáy y bát, hiện tại nhưng có chút vì Diệp Tín mà tự hào. Rất nhanh lang kỵ đám đã biến mất tại cốc khẩu một chỗ khác, Thiết Nhân Hào đám người hai mặt nhìn nhau. Kia Diệp Tín là có ý gì? Thiết Nhân Hào thở phì phì nói, nỗ lực. Hắn cho là hắn là ai? Còn cố lên. Cố lên lại là có ý gì? Cái gọi là lửa cháy đổ thêm dầu, chắc là hy vọng Điện Hạ có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn a. Ngụy Khinh Phàm nói, hắn cũng xứng cùng ta nói những này. Thiết Nhân Hào trong mắt tràn đầy khinh miệt, tòa ủng thiên lang quân đoàn bình phủ, lại không đạt được gì, ai. Thật đáng thương những thứ kia lão tướng quân, người tài giỏi không được trọng dụng à, nếu như bọn họ nguyện ý theo ta. Không có khả năng, Ngũ ca. Thiết Hủy Chân nói, trên thực tế thiên lang quân đoàn các lão tướng đều thuộc về là Diệp Quan Hải gia tướng, trừ phi Diệp gia không nữa hậu nhân, bằng không khả năng không lớn thay đổi địa vị, đó là đối đạo đức điểm mấu chốt khiêu chiến. Ta biết được không thể nào, chỉ là tùy tiện nói một chút. Thiết Nhân Hào than thở. Miễn bản kia Diệp Tín, vừa nhắc tới hắn ta liền phiền. Đặng Đa Khiết nói, lúc này đây chúng ta thu hoạch rất nhiều, phỏng chừng sang năm nhất định có thể đem Hàn Vũ Điện đoạt lại. Đúng vậy đúng vậy. Thiết Nhân Hào mặt mày rạng rỡ nói, thứ năm doanh đều là ngu xuẩn, ngay cả Tạ Ân cũng là ngu xuẩn, hắn lại có thể vứt hết bản thân học sinh, theo Diệp Tín hoang phế thời gian, thật không hiểu Tạ Ân là thế nào nghĩ. Ngũ Điện Hạ. Ngươi không thấy được thứ năm doanh những người đó sắc mặt. Đặng Đa Khiết nở nụ cười, giáo viên không ở, tổng viện không cho phép bọn họ xuất chiến, Thiên Thiên âm trầm mặt, ha 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 ha. Bọn họ lần này là đi không, nhưng lại sẽ trở thành toàn bộ học viện trò cười. Thời gian không lớn, Diệp Tín mang theo lang kỵ tìm được rồi vùng võ doanh nơi đóng quân, canh giữ ở cửa doanh trước binh sĩ không nhận biết Diệp Tín, nhưng nhận được Tạ Ân, trong học viện có trụ quốc cấp thực lực mạnh người cũng không nhiều, Tạ Ân chính là một người trong đó, hơn nữa đã trở thành vinh dự phó viện trưởng. Cửa doanh mở ra, Diệp Tín đám người lướt vào nơi đóng quân, nơi đi qua, quay đầu lại suất căn bản là 100%, vô giới thiên lang thần thái cuồng dã mà lại uy vũ, làm một võ giả, đương nhiên hy vọng bản thân cũng có thể có như vậy tọa kỵ. Thứ năm doanh các học sinh cũng nghe đến bên ngoài tiếng động lớn tiếng ồn ào, Thiệu Tuyết xa xa thấy Tạ Ân thân ảnh, quay đầu lại hô một câu gì, Ôn Dung đám người lập tức từ trong lều vọt ra. Tạ giáo viên, ngài đã trở về. Thẩm Diệu vừa mừng vừa sợ kêu lên. Tạ giáo viên, ngài chạy đến địa phương nào? Lý Sùng Lâu cũng gọi là nói, ngài không ở, học viện căn bản không khiến chúng ta xuất chiến. Mà Tạ Ân đáp lại nhưng có chút có lệ, hắn năm đó tiến nhập Long Đằng giảng vũ học viện, chỉ là vì gần đây chiếu cố Diệp Linh, hiện tại Diệp Tín muốn trở về chiến trường, hắn đương nhiên muốn đi theo, ở tại chỗ này sẽ nổi điên. Ca. Diệp Linh thanh âm chuyển tới, tất cả học sinh đều ở đây xem Tạ Ân, chỉ có nàng, hoàn toàn không để ý Tạ Ân tồn tại, đi nhanh hướng Diệp Tín bên này chạy tới. Diệp Tín cầm trong tay sát thần đao đưa cho Hát Phi, sau đó nhảy xuống vô giới thiên lang. Ca, ngươi lúc đi thời gian thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Diệp Linh nước mắt tại trong hốc mắt đánh chuyển, có chơi thật khá sẽ không mang ta. Diệp Tín đưa tay tại Diệp Linh trên gương mặt nhéo nhéo, ta đi chiến tranh à, chiến tranh cũng không tốt chơi. Phốc suy. Ôn Dung vài người hoàn hảo, mà thứ năm doanh những học sinh khác nhịn không được phát ra cười nhạo tiếng, vừa có thể ngưng tụ nguyên lực, cứ như vậy thần sát. Còn đi đánh giặc. Cũng bất quá là dựa vào đến bản thân gia tướng A, nếu như đổi thành bọn họ có như vậy thuộc hạ, bọn họ cũng có thể. Hơn nữa có thể so sánh Diệp Tín làm được rất tốt. Ngươi đường còn xa đây. Lý Sùng Lâu thiếu chút nữa thốt ra, nhưng hắn lần trước đã bị thua thiệt, không muốn đi trêu chọc Diệp Tín. Ca, tiếp theo mang cho ta. Có được không? Có được hay không vậy? Diệp Linh gắt gao bắt được Diệp Tín tay, nàng lại đang làm nũng, vì đạt thành mục đích, đã liều lĩnh. Diệp Linh là biết được Diệp Tín thực lực, sự tình rất rõ ràng, nàng năng lực tuy rằng không đủ, nhưng cũng lấy lăn lộn chẳng, như vậy là theo một đám sư tử đi lăn lộn, còn là cùng một đám chó vườn hoang phế thời gian đây. Diệp Tín suy nghĩ một chút, ngươi cưỡi ngựa thế nào? Không thành vấn đề. Diệp Linh kêu lên, ca ngươi chờ ta đi tìm ta mã. Không cần. Diệp Tín xoay người thổi tiếng huýt sáo, sau đó hướng một vô giới thiên lang gật một cái, kia thất vô giới thiên lang chậm rãi hướng Diệp Tín đi tới. Chương 98, báo công. Diệp Tín nhỏ biên độ vận chuyển nguyên lực, tại nơi thất vô giới thiên lang cổ giữa vút ve, sau đó đối Diệp Linh nói, ngươi cũng tới kiểm tra, chú ý muốn nhẹ nhàng sờ nó mũi cùng miệng, như vậy có thể để cho nó nhanh hơn quen thuộc ngươi mùi. A Diệp Linh không rõ cho nên, nàng đi tới dùng tay nhỏ bé thử thăm dò tại vô giới thiên lang trên chóp mũi sờ sờ. Diệp Tín chờ giây lát, lại tại kia thất vô giới thiên lang bên hông vỗ vỗ, nằm xuống. Vô giới thiên lang thật biết điều xảo quỳ dạp trên mặt đất, bầy sói đối ngoại kiếp sau mệnh là rất hung tàn, nhưng nội bộ có rất cao phục tùng tính, nó sẽ dựa theo Diệp Tín toàn bộ chỉ lệnh hành sự. Tiểu Linh, ngươi chậm rãi cưỡi đi đi. Diệp Tín nói. Cái gì? Diệp Linh nhịn không được nhảy dựng lên, ca ngươi muốn đem vô giới thiên lang đưa cho ta làm tọa kỵ. Ngươi là muội muội ta, hiện tại cũng coi như thành niên. Đương nhiên có thể có bản thân tọa kỵ. Diệp Tín nói. Diệp Linh ngây ngốc nhìn Diệp Tín, tục ngữ nói do kiệm vào xa dễ, do xa vào kiệm khó. Diệp ra trước đây giàu có qua, nhưng mấy năm này thời gian thực tại gian nan, Diệp Linh thành thói quen nhẫn lại, thói quen tự lực cánh sinh. Từ Diệp Tín phản hồi cựu đỉnh thành sau khi, nàng sinh hoạt xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, mang về 20 vạn kim phiếu chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thiếu nguyên thạch có thể đi tìm Tiết Bạch Kỵ, hơn nữa Diệp Tín hứa hẹn qua nàng. Chỉ cần nàng tâm cảnh ổn định, nhất định sẽ cho nàng tìm một nhóm nhập phẩm nguyên tinh, giúp nàng rèn luyện bản mạng kỹ, hiện tại, lại đưa cho nàng một vô giới thiên lang. Kỳ thực cái ý nghĩ này đã sớm tại trong lòng nàng, chẳng qua thấy Diệp Tín cùng thiên lang quân đoàn chư vị lao tướng quan hệ tốt giống rất lạnh nhạt, cho nên hắn thủy chung không dám nói, sợ khiến Diệp Tín khó xử, lúc này mới vài ngày. Nàng nguyện vọng tiểu thành thật. Chỉ có thể nói, có người bảo bọc thời gian quá hạnh phúc mỹ mãn, Diệp Linh thật muốn lên tiếng thét chói tai một hồi. Ngây ngốc đến để làm chi? Đi tới a. Diệp Tín nói. Diệp Linh vội vàng ngồi ở vô giới thiên lang trên lưng, vô giới thiên lang chậm rãi đứng lên. Vô giới thiên lang cùng tầm thường chiến mã không giống với. Diệp Tín nói, chúng nó so chiến mã càng thông minh, có thể nắm giữ càng nhiều ám chỉ, ngươi nghĩ trở thành một chân chính kỵ sĩ, còn phải cần một khoảng thời gian tới quen thuộc. Kỳ thực Hát Phi bọn họ cũng giống vậy. Ta mang theo bọn họ ở các nơi chạy nhanh chừng mấy ngày, bọn họ mới chậm rãi nắm giữ. Thứ năm doanh học sinh, còn có ngoại vi xem náo nhiệt học sinh, mỗi một người đều trở nên ánh mắt đăm đăm. Bọn họ đột nhiên ý thức được, bản thân phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Chỉ đem Diệp Tín trở thành một cái phế vật, lười cùng Diệp Tín tiếp xúc, lại bỏ quên Diệp Tín xuất thân. Tính là Diệp Tín năng lực nữa kém, dù sao nắm giữ Diệp gia tài nguyên. Nếu như sớm cùng Diệp Tín trở thành bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể đạt được một vô giới thiên lang đây. Ôn Dung, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết đều lộ ra mỉm cười. Các nàng tự đáy lòng vì Diệp Linh vui vẻ, coi như là khổ tận ngọt tới a. Tuy rằng các nàng cũng không biết Diệp Tín chân diện mục, nhưng có thể cảm thụ được đến, hiện tại Diệp gia đang tản phát ra một loại thần kỳ sinh cơ. Diệp Tín lại gọi một vô giới thiên lang. Tầm mắt chuyển hướng về phía Ôn Dung, sau đó hướng Ôn Dung vẫy vây tay. Ôn Dung đem mình mấy năm qua để dành nguyên thạch đều đưa cho Diệp Tín, điểm ấy nguyên thạch Diệp Tín là không để ở trong lòng, nhưng hắn không cách nào quên, đó là Ôn Dung tất cả. Ôn Dung ngây ngẩn cả người, nàng có chút không biết rõ Diệp Tín ý tứ, ngược lại là Thẩm Diệu phản ứng nhiều lắm, nàng lặng lẽ đẩy Ôn Dung một chút, thấp giọng nói, đi à. Còn lo lắng cái gì? Ôn Dung chậm rãi đã đi tới, Diệp Tín, có chuyện gì? Ngươi thử một lần đi, trước hết để cho cái này thất vô giới thiên lang quen thuộc ngươi. Sau đó ngươi và Tiểu Linh cùng nhau luyện tập cưỡi ngựa. Diệp Tín nói. Cái này không thể được. Ôn Dung lắc đầu nói, vô giới thiên lang là thiên lang quân đoàn tọa kỵ, ta cũng không phải thiên lang quân đoàn vũ sĩ, không đạo lý này. Coi như ngươi bồi Tiểu Linh. Diệp Tín nói. Diệp Tín, ngươi không hiểu phương diện này con quân quấn. Ôn Dung lộ ra cười khổ, ta biết được ngươi là vì hồi báo ta, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta nhận cái này thất vô giới thiên lang, ngươi biết bị cái dạng gì áp lực. Có thể có cái gì áp lực? Diệp Tín nở nụ cười. Vô giới thiên lang là lang soái độc chiếm, nhớ năm đó từ quốc chủ, cho tới lang soái thân bằng bạn tốt, cái nào không muốn một vô giới thiên lang? Ôn Dung nói, là lang soái lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mới chặt đứt bọn họ ý niệm, ngươi bây giờ đem vô giới thiên lang đưa cho ta, ta đều có thể tưởng tượng đạt được, bắt đầu từ ngày mai, các vị viện trưởng, tổng viện, quá vị đại nhân đám, còn có quốc chủ, cũng có thể hướng ngươi đưa tay. Trong tay ngươi còn có bao nhiêu thất vô giới thiên lang? Làm sao có thể đưa được qua đây? Mặc kệ ngươi cự tuyệt hay, đều không quá rượu, hơn nữa ngươi địa vị xa không bằng lan soái, phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Con người của ta phát động tàn nhẫn tới, là lục thân không nhận, ta cũng muốn nhìn ai dám hướng ta đưa tay. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Ngươi thật là một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Ôn Dung lần nữa lộ ra cười khổ, thiên lang quân đoàn đã khác biệt dĩ vãng, Diệp gia cũng không phải lúc đầu. Chúng ta đắc tội không nổi quá nhiều người. Đừng dài dòng, đi tới. Diệp Tín nói. Ngươi. Thấy Diệp Tín giọng điệu trở nên cứng rắn như thế, phụ nàng một mảnh hảo tâm, Ôn Dung có chút căm tức, đơn giản cắn răng một cái, đến gần vô giới thiên lang, thả người liền muốn nhảy tới, lại thấy vô giới thiên lang hướng nàng thử ra sáng như tuyết hằn răng. Trước phải làm quen một chút, ngươi quá lô mãng. Diệp Tín nói. Ôn Dung chỉ phải học Ôn Dung vừa mới động tác, chậm rãi vướt ve vô giới thiên lang. Lúc này mới khiến vô giới thiên lang tâm tình trở nên bằng phẳng xuống tới. Giáo viên, chúng ta lúc nào xuất chiến A? Lý Sùng Lâu thật vất vả để cho mình tầm mắt từ vô giới thiên lang trên người rời, chuyển hướng Tạ Ân. Ngươi nghĩ xuất chiến liền xuất chiến tốt lắm, giam ta lông sự. Tạ Ân lười biếng trả lời. Lần trước Lý Sùng Lâu đối Diệp Tín thái độ thật không tốt, Diệp Tín không mang thủ, nhưng hắn thì không cách nào tiêu tan. Có thể. Lý Sùng Lâu dừng một chút, nếu như chúng ta thủy chung không ra chiến. Một điểm điểm cống hiến cũng không có, Hàn Vũ Điện liền không giữ được à. Tốt lắm, đến lúc đó lại nói. Tạ Ân có chút không nhịn được. Lý Sùng Lâu thấy Tạ Ân rất có bất đắc dĩ, cũng không dám tiếp tục dây dưa, trong mắt hắn lóe ra hoàn ý. Huynh muội hai cái nhiều ngày không gặp, cộng thêm Diệp Linh vừa chiếm được một vô giới thiên lang, hưng phấn tới cực điểm, tựa hồ có nói không xong nói, Diệp Tín tạm thời không có khác sự, đơn giản an tâm chỉ điểm Diệp Linh làm sao khống chế vô giới thiên lang. Kỵ sĩ ở trong chiến đấu cùng tọa kỵ câu thông, đều là dùng đủ loại thân thể ngôn ngữ, vô giới thiên lang chỉ số thông minh nếu so với chiến mã cao nhiều, cảm ứng cũng nhạy cảm, càng dễ dàng đạt được người cưỡi hợp nhất cảnh giới, nhưng đồng dạng cần huấn luyện. Đến rồi đang lúc hoàng hôn, Thiết Nhân Hào cưỡi đội rốt cuộc trở lại nơi đóng quân, cũng để cho nơi đóng quân trở nên sôi trào, bởi vì hôm nay bọn họ thu được đại thắng. Nói cho đúng, tự vung võ doanh thành quân sau khi, đây là lần thứ nhất chính thức cũng là quy tắc có sẵn khuôn chiến đấu, thu hoạch rất phong phú. Ngay cả tổng viện thu tường đều bị kinh động, đơn giản ngay nơi đóng quân ở giữa bày lộ thiên án, trước mặt mọi người kiểm kê chiến công, cho nên học sinh đều bị kêu đến, này nâng cũng là vì cho các học sinh bơm hơi. Thiết Nhân Hào tại đây đánh một trận trong đánh chết 117 tên địch binh, hơn nữa tổng viện cũng phái người đi thẩm tra đối chiếu qua, chuẩn xác không có lầm. Ở trong chiến đấu xuất lực tối đa chắc là Ngụy Khinh Phàm cùng Tông Vân Cẩm, nhưng đội đầu là Thiết Nhân Hảo, đại công phải nhớ tại hắn danh nghĩa. Thứ năm doanh các học sinh cũng ở tại chỗ, nhìn vênh váo tự đắc Thiết Nhân Hảo đám người, bọn họ sắc mặt đều có vẻ có chút khó coi. Cái này thảm. Lý Sùng Lâu thì thào nói, bọn họ đã chém giết nhiều như vậy địch binh, dựa theo học viện quy củ, không sai biệt lắm có thể đổi hơn 3.000 điểm công hiến, chúng ta còn nghĩ giữ được Hàn Vũ Điện, là muôn vàn khó khăn. Tạ giáo viên, chúng ta không phục a. Thẩm Diệu đối về Tạ Ân kêu lên, để làm chi mặc kệ chúng ta. Bởi vì Diệp Linh duyên cớ, các nàng bốn người đoàn thể nhỏ cùng Tạ Ân quan hệ phi thường thân cận, cũng chính là nàng dám nói như vậy. Không có việc gì, đại chiến phương lên, chúng ta có cơ hội đuổi theo. Tạ Ân nói, nơi nào còn có cơ hội. Thiệu Tuyết cũng cảm thấy có chút ủy khuất, các nàng không phải là không dám đánh, mà là học viện không cho các nàng đi ra ngoài, tuy rằng quốc chủ khiến chúng ta vung võ doanh hộ vệ cánh tả, nhưng biết được chúng ta phân lượng, bây giờ còn có thể khiến chúng ta đi ra ngoài chuyển nhất chuyển, đợi được thật chống lại ma quân, là tuyệt đối sẽ không khiến chúng ta mạo muội tiến nhập chiến trường. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, mặc kệ Thiết Tâm Thánh bản tính làm sao, chỉ cần hắn vẫn quốc chủ, còn đang là đại vệ quốc tương lai lo lắng, liền sẽ không để cho những học sinh này chân chính đầu nhập tử chiến, bằng không, một khi xuất hiện trọng đại thương vong, quốc chi căn bản là cũng bị chặt đứt. Tổng viện thu tường cả tiếng khen ngợi Thiết Nhân Hảo chiến tích, cũng để cho vây quanh ở bốn phía các học sinh trở nên tình cảm quần chúng sục sôi. Sau cùng thoại phong nhất chuyển, Thiết Thư Đăng đã trở về sao? Còn chưa có trở lại. Bên cạnh có một viện trưởng nói. Cũng không biết hắn hôm nay sẽ có cái gì thu hoạch. Thu tường trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Trời ạ, phù hộ Thiết Thư Đăng chỉ là không đi một chuyến A. Thẩm Diệu nói lẩm bẩm. Thẩm Diệu, ngươi và Tam Ca có thủ. Diệp Linh nói. Ta nơi nào có thể cùng hắn có thủ. Thẩm Diệu cao mày khổ mặt nói. Các ngươi chớ quên, Thiết Thư Đăng cũng là đệ nhất doanh. Nếu như hắn cũng lớn mò một khoản, chúng ta liền triệt để không có hy vọng. Không hy vọng sao? Diệp Tín cười cười, sau đó đẩy ra người trước mặt, về phía trước chen đi, nhường một chút, nhường một chút. Bị đẩy ra học sinh đều có chút bất mãn, quay đầu thấy là Diệp Tín, liền biết điều ngậm miệng lại. Lăng Kỵ lần đầu đi vào nơi đóng quân lúc, dẫn phát rồi lớn doanh động, mà Diệp Tín là đi ở vị thứ nhất, hiện tại hầu như tất cả mọi người nhận được hắn. Bẩm báo tổng viện, học sinh cũng có chiến công muốn lên báo. Diệp Tín cao giọng nói. A. Thu tưởng tầm mắt quay lại, thấy Diệp Tín lúc ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai là Diệp Tín A, chỉ nói vậy thôi, các ngươi ở địa phương nào gặp Đại Triệu Quốc quân đội. Học sinh hôm qua tại Thu Tịch Thành cuồng sông hai bờ sông, cùng Đại Triệu Quốc quân đội xảy ra xung đột. Diệp Tín nói, quân địch toàn tuyến tan tác, quân ta chém giết. Không sai biệt lắm có hơn 600 tên địch binh. Chương 99, thật nặng thật nặng. Hơn 600. Rốt cuộc là nhiều ít. Thu Tường nghiêm mặt nói, những này đều phải ghi lại tại công lao bộ trong, chữ số nhất định muốn chuẩn xác. Quả thực đang nói đùa. Ngươi nói 600 chính là 600. Diệp Tín, đây là quân quốc việc lớn, không phải là cho đùa. Thiết Nhân Hảo thấy Diệp Tín tùy tùy tiện tiện nói ra lớn như vậy con số, giận không chỗ phát tiết, nếu như Diệp Tín là một mình khoác lác, hắn cũng lười cùng Diệp Tín tính toán, nhưng giữa ban ngày nói bậy, căn bản là cố ý cùng hắn là địch, như vậy mọi người lực chú ý chẳng phải là đều bị Diệp Tín đoạt lấy đi. Điện hạ nói phải. Tông Vân Cẩm trầm giọng nói, như vậy ăn nói lung tung, trong quân đội thế nhưng trọng tội. Ha ha, a cũng chính là ở chỗ này a, nếu như nếu đổi lại là chủ thượng cung cấm quân, nói dối quân tình, làm lập tức đẩy ra ngoài chém đầu gian chúng. Kia Diệp thiếu là muốn làm gì? Quá có thể xé. Xung quanh khác biệt học sinh thấp giọng nói. Là cố ý, ngươi không biết ta. Diệp thiếu cùng Ngũ Điện Hạ trong lúc đó làm từng có tiết, thấy Ngũ Điện Hạ lập được đại công, đương nhiên muốn ra tới đạp một chân. Các học sinh lẫn nhau thì thầm với nhau, đại đa số người cũng không tin Diệp Tín nói. Ai có kiên trì đi số bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Diệp Tín lắc đầu bĩu môi, tràn đầy không thèm chút nào. Như vậy, Thu Tưởng trầm ngâm chỉ chốc lát, Diệp Tín, ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Chỉ có thể đem ngươi công lao ghi lại bên ngoài bộ trong, bản bộ là muốn nộp lên cho chủ thượng, nhất định phải trải qua thông sử hạch chuẩn. Tốt. Diệp Tín tùy tiện nói. Quy câu trăm độc nhất hạ mắt ca. Thu Tưởng vốn tưởng rằng còn muốn phí chút miệng lưỡi, mới có thể làm cho Diệp Tín đồng ý, thấy đáp ứng như vậy thoải mái, hơi sừng sờ, bên kia Thiết Nhân Hảo cùng Tông Vân Cẩm cũng sẽ không nói bảo, trong mắt bọn họ lóe ra vẻ trào phúng, bị ghi lại bên ngoài bộ trong đều là tin đồn việc, không có ai sẽ đem bên ngoài bút toán trở quả thật. Chẳng qua, chúng ta còn gặp ma quân. Diệp Tín nói, một phen đại chiến xuống tới, ngược lại cũng thu hoạch khá nhiều, tất cả ma binh quân hiệu ta đều tháo xuống, cái này có thể bị ghi tại bản bộ trong A. Ma Quân. Các ngươi còn gặp Ma Quân. Thu Tưởng đống nhiên đứng lên, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tín. Tiêu ma chỉ ma binh là đại vệ quốc cả nước đau, chính là bởi vì ma binh tồn tại, Thiết Tâm Thánh Hùng tầm tráng trí 20 năm qua thủy chung không được mở ra.
Đúng vậy.
Diệp Tín nói. Nếu như các ngươi thu được quân hiệu, cũng không tính đạt được hạch chuẩn, đương nhiên cũng bị ghi lại tại bản bộ trong. Thu Tưởng chậm rãi nói, không biết lang kỵ gặp nhiều ít ma binh. Thu hoạch mấy hơn. Loại chuyện này ta không rõ lắm. Diệp Tín quay lại thân, hướng Hắc Phi gật đầu. Hắc Phi xoay người rời đi, thời gian không lớn, hai cái thiên lang quân đoàn lao tướng cũng cơi đi tới, một người trong đó lao tướng trong tay còn mang theo một con mã hầu bao, hành tẩu giữa không ngừng phát ra kim loại tiếng va chạm. Tất cả các học sinh tầm mắt đều rơi vào kia hai cái lao tướng trên người, vừa mới Diệp Tín nói giết hơn 600 cái địch binh, bọn họ không tin, hiện tại Diệp Tín còn nói giết ma binh, bọn họ tự nhiên lại càng không tin. Ma binh. Năm đó thiên lang quân đoàn tại thời kỳ cường thịnh, vẫn như cũ cầm ma binh không có biện pháp, chỉ bằng dỗi danh hiện tại những này tàn binh lao tướng. Cũng nghĩ chống lại ma binh. Thiết Nhân Hảo cười lạnh nói. Lúc này đây, Tông Vân Cẩm hiếm thấy không có phụ họa Thiết Nhân Hảo, hắn tầm mắt chăm chú nhìn kia hai cái lao tướng. Thu Tưởng nhăn lại mi, Ngũ Điện Hạ, vùng võ doanh nội quân vụ, làm do bản viện một lực điều chỉnh, hẳn là bản viện không chịu được như thế, ngay cả ghi lại, xét duyệt công tích rườm rà việc nhỏ. Cũng cần Ngũ Điện Hạ tự mình đến chỉ điểm sao? Là học sinh liều lĩnh. Thiết Nhân Hào náo loạn cái đại đỏ mặt, vội vàng túi lầu nói, học sinh chỉ là thấy hắn ăn nói bừa bãi, nói bậy, thực sự dừng không được đi, lúc này mới. Thật hay giả, tự có bản viện xét duyệt, Ngũ Điện Hạ cũng không cần nhiều lời. Thu Tường nói. Thiết Nhân Hào không dám nói tiếp nữa, hắn nghiêng đầu tàn bạo trừng Diệp Tín liếc mắt, gặp tổng viện đại nhân khiển trách, tự nhiên là đại ngã mặt mũi, nhưng hắn đem chuyện này cũng ghi tại Diệp Tín trên đầu. Lúc này kia hai cái lao tướng đã đi vào giữa sân, một người trong đó lao tướng nhảy xuống chiến mã, cầm trong tay mã hầu bao đưa cho Diệp Tín. Diệp Tín rất tùy ý tiếp nhận mã hầu bao, sau đó sắc mặt đại biến, mã hầu bao dĩ nhiên phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, Diệp Tín thân thể cũng theo mã hầu bao về phía trước gục, may mà hắn thế nào cũng là cái vũ sĩ, tay kia đúng lúc chống được mặt đất, bằng không lần này khẳng định rơi cái miệng gặm bùn, đã đánh mất mặt to. Ta đi. Nặng như vậy. Diệp Tín quái khiếu đạo. Đem ngựa hầu bao đưa cho Diệp Tín lao tướng sắc mặt nhanh chóng co quắp vài cái, hắn không biết mình hẳn là khóc cần phải cười. Ngồi ở án sau chư vị viện trưởng nhộn nhịp tách ra tầm mắt, từ mã hầu bao rơi xuống trên mặt đất phát ra nặng nề âm hưởng trong, bọn họ mơ hồ đoán được, Diệp Tín nói xong có thể là thật. Làm cho không người nào có thể tiếp thu địa phương ở chỗ, nếu lập được đại công, có đúng hay không khí vũ hiên ngang một ít, ít nhất phải có thiếu niên anh hùng phong thái, thiếu chút nữa bị chiến lợi phẩm lôi cái té ngã, cái này gọi là chuyện gì? Mặc dù nói ra tướng lập được công lao hẳn là thuộc về gia chủ, nhưng ngươi Diệp Tín cũng quá không tranh khí. Thu Tưởng cũng có chút ngẩn người, sau đó cười khan một tiếng, Diệp Tín, có hay không thương tổn được? Không có việc gì không có việc gì. Diệp Tín cúi người, xem ra hắn ngay cả bú sữa mẹ sức lực đều xử xuất ra, khuôn mặt cũng cao đến đỏ bừng, rồi mới miễn cưỡng đem ngựa hầu bao ôm, sau đó lảo đảo đi tới trước án, đem ngựa hầu bao đặt ở trên bàn, tiếp theo bắt đầu miệng lớn thở gấp lên khí thô tới. Diệp Linh lấy tay che chán, nàng thực sự không hiểu ca ca vì sao như vậy đùa giỡn quái, Ôn Dung bên này thì khẽ thở dài một cái. Thu Tưởng khẩn cấp cởi ra mã hầu bao, quả nhiên, bên trong đầy ma binh quân hiệu, một cổ nồng đậm huyết tinh khí nhập ngũ huy trong phát ra, tiêu tán đến trong không khí, rất rõ ràng, đúng là gần đây thu hoạch quân hiệu. Tổng cộng có bao nhiêu quân hiệu? Thu Tưởng thanh âm đã có chút run rẩy, đây chính là đại thắng. Không hề đáng nghi đại thắng. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Tín tối đa có thể thu hoạch 6 7 miếng quân hiệu, vạn không nghĩ tới có nhiều như vậy. Có bao nhiêu tới? Diệp Tín hướng kia lão tướng hỏi. Tổng cộng có 67 miếng. Kia lão tướng chậm rãi trả lời. 67 miếng. Lại có 67 miếng. Thu Tưởng ánh mắt đăm đăm, các ngươi dĩ nhiên tiêu diệt chỉnh lại một trận ma binh. Ma quân phía dưới cùng sở hữu thập đại doanh, mỗi một doanh chia làm 10 trận, một trận binh lực đa số tại 50 đến 100 trong lúc đó, Thu Tưởng nghe được chữ số chỉ biết. Chỉnh lại một trận ma binh đã bị Diệp Tín tiêu diệt hết. Là. Kia lão tướng trả lời. Bọn họ trận đầu là ai? Các ngươi cũng biết. Thu Tưởng hỏi tới. Thu Tương Môn nói là Tư Mã Thanh Hồng. Kia lão tướng trả lời. Tư Mã Thanh Hồng. Ngươi xác định. Thu Tưởng cơ hồ là tại hét lên. Là. Kia lão tướng trả lời. Thu Tương Môn nhận được thiên la tầm lưới mũi tên. Diệp Tín. Thu Tưởng cố khống chế được kích động tâm tình. Ngươi lúc đó hẳn là ở đây. Cũng từng tận mắt đã đến ma binh chủ đem. Nhìn thấy a. Diệp Tín gật đầu nói. Nàng lớn lên bộ dáng gì nữa? Thu Tưởng hỏi. nàng lớn lên. Rất đẹp. Diệp Tín đột nhiên vỗ đùi, nói đến đây cái ta nhớ ra rồi, lúc đó ta còn nói cho Thu Thúc tận khả năng bắt sống, có thể Thu Thúc nói đối phương chiến lực rất mạnh, nếu như bắt sống phải bỏ ra rất lớn đại giới, ai? Đáng tiếc một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân nhi. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tín đã thành Diệp gia đại biểu, cũng nhận được Thiên Lang quân đoàn các lao tướng thừa nhận, Thu Tường rất muốn nhảy dựng lên, một chân đem Diệp Tín đá bay, sau đó gầm thét chất vấn, đó là cái gì thời điểm? Ngươi chử cái này, còn biết khác sao? Nhưng con này có thể bản thân tại trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi, tình huống hiện thật là, Thu Tường cười hướng Diệp Tín gật đầu, quay đầu lại vừa nhìn về phía kia lao tướng, hắn đã bỏ qua Diệp Tín, Thiên La tầm lưới mũi tên, là Thu Tường môn chính miệng nói. Là. Kia lão tướng trả lời. Tốt. Đây là một cọc kỳ công. Xem ra ta muốn tự mình đi một chuyến, đi gặp một lần chủ thượng. Thu Tường thật dài thở dài ra một hơi thở. Chẳng qua là chính là một cái trận đầu, Tổng viện đại nhân quá mức coi trọng a. Kia lão tướng có vẻ có chút không giải thích được. Trận đầu. Đó là hai năm trước. Thu Tường cất tiếng cười to, Tư Mã Thanh Hồng nguyên nhân công đã thăng làm chủ lực doanh thống lĩnh. Thống lĩnh. Kia lão tướng sửng sốt, trách không được cứng như vậy. Nếu như đổi thành chúng ta. Đổi thành các ngươi cái gì? Thu Tường hỏi. Diệp Tín ở trong lòng kêu khổ, hắn sợ nhất chính là loại chuyện này, rõ ràng bản thân kế hoạch rất khá, hết lần này tới lần khác bởi vì sử dụng không người, sau cùng lộ chân tướng, hiện tại hắn thật muốn khiến kia lao tướng câm miệng, nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ phải xem thiên ý. Chẳng qua, kia lao tướng đã tỉnh ngộ lại, hắn dừng một chút, nếu như đổi thành hai chúng ta năm trước, nghị đánh tan kia một trận ma binh, hẳn là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Xem ra các ngươi hai năm qua cũng không có hoang phế a. Thu Tường than thở, vừa mới ta còn cảm giác có chút kỳ quái, Tư Mã Thanh Hồng đã trụ quốc cấp chiến lược đỉnh phong, tại đại triệu quốc trẻ một đời trong, trừ kia ngư đạo, không người có thể ra nó phải, các ngươi có thể chém giết hắn, có thể thấy được các ngươi có bao nhiêu nỗ lực. Cho nên ta mới nói, đây là thiên đại kỳ công. Chủ thượng nhất định sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, Thu Tường nheo lại mắt, coi như đang suy nghĩ gì, lại đột nhiên nói. Phòng xét hiện tại thế nào? Tổng viện đại nhân nói là Thu Tương môn. Kia lão tướng dừng một chút, hắn còn tốt. Ta từ chủ thượng chỗ đó sau khi trở về, sẽ đi bái phòng hắn, hy vọng hắn không nên đem ta trận ngoài cửa. Thu Tường chậm rãi nói. Thiết Nhân Hảo, Tông Vân Cẩm đám người mặt đều xanh biếc, bọn họ nằm mộng đều nghĩ không được. Diệp Tín dĩ nhiên thật chém giết ma binh, thậm chí đánh chết một vị ma quân thống lĩnh. Thân là Tổng viện Thu Tường cũng phải vì chi quá sợ hãi, có thể nghĩ vị kia ma quân thống lĩnh có bao nhiêu quan trọng. Nếu như đây là Diệp Tín tự tay đánh hạ công lao, bọn họ chịu phục, nhưng Diệp Tín chỉ là cái phế vật, hoàn toàn dựa vào Diệp gia gia tướng. Thiết Nhân Hào mới vừa rồi còn châm chọc nói Thiên Lang quân đoàn chỉ còn lại có tàn binh lao tướng, mà sự thực lại cho hắn một cái vang dội bạc hai. Tổng viện đại nhân, không biết lúc này đây chúng ta thứ năm doanh có thể được đến nhiều ít điểm cống hiến? Diệp Tín hỏi. Cái này. Thu Tường lộ ra cười khổ, cái này ta còn thật không có biện pháp trả lời ngươi, học viện tự xây thành tới nay. Còn không người có thể lập được bực này công trạng, chẳng qua ngươi yên tâm, nhất định sẽ làm cho các ngươi thứ năm doanh thỏa mãn. Chương 100, Thượng tướng. Vậy là tốt rồi. Diệp Tín cười nói, học sinh lui xuống. Tốt. Thu Tường gật đầu nói, Diệp Tín, ngươi liền an tâm chờ thụ vấn A. Diệp Tín mặt mang vẻ đắc ý, hắn đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía bên trái nhất bên vị Phùng Khải Sơn. Được rồi, Phùng Phó Viện Trưởng. Lúc này đây chúng ta còn trộm được một cái ma quân thám tử, giống như tiêu ma chỉ có cái gì lời nhắn muốn dẫn cho ngươi, đáng tiếc ga Thu Thúc mấy người bọn hắn quá ác, dĩ nhiên lỡ tay đem kia ma quân thám tử hại chết. Giữa sân lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, tiêu ma chỉ có lời nhắn muốn chuyển cho Phùng Phó Viện Trưởng. Cái này đang làm cái gì? Khốn nạn! Phùng Khải Sơn ngẩn người, sau đó rồi rào sắp giận, đứng lên giận dữ hét, Diệp Tín, chớ quên là ai cho ngươi vào học viện. Ngươi hôm nay dĩ nhiên lấy oán báo ân. Cố ý vu hãm ngươi ta. Cái này đều cái gì a? Diệp Tín vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Phùng Phó Viện Trưởng, ta chỉ là sợ làm lỡ ngươi việc lớn, cho nên mới báo biết ngươi một tiếng, hơn nữa không chỉ ta nghe được, tất cả lang kỵ đều nghe được a. Diệp Tín, ngươi chỉ chứng Phùng Phó Viện Trưởng, có thể có chứng cứ. Thu Tường trầm giọng hỏi. Ta chỉ chứng cái gì ta? Chẳng qua là thay người sao nói xong. Diệp Tín nổi giận đùng đùng nói, ta không chứng minh, các ngươi yêu tin hay không? Nói xong Diệp Tín vung tay lên, mang theo Tạ Ân đám người rời đi, hắn không có thời gian cùng tiêu ma chỉ dây dưa, nghĩ hủy diệt Phùng Khải Sơn tác dụng là rất dễ dàng, chỉ cần dẫn tới người khác nghi ngờ là tốt rồi, hắn có thể bảo chứng, từ hôm nay trở đi, Phùng Khải Sơn không có tư cách nữa dự thính hội nghị quân sự, mặc kệ hắn là không phải là gian tế, nhất định phải từng trải liên tiếp điều tra trình tự, chờ bộ này trình tự đi hết, chiến tranh đã kết thúc, Đại Triệu quốc căn bản cũng không. Có tử chiến đến cùng quyết tâm, Đại Vệ quốc lại áp lên tất cả tiền vốn, tối đa 2 tháng, trận này trò chơi một dạng rằng có chỉ biết kết thúc. Đêm xuống, Thiết Tâm Thánh còn đang ánh nến hạ lật xem văn án, hắn một tay không ngừng tại trên huyệt Thái Dương vân vê động. Mấy ngày nay hắn nhiều cái đau đầu tật xấu. Không có biện pháp, thực lực quốc gia rung chuyển, quân tình tối nát, cảm giác có một tòa nhìn không thấy núi lớn đặt ở lưng thượng, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, tiếp theo một cái lao giả xốc lên trướng liêm. Thấp giọng nói, chủ thượng, Thu Tổng Viện có việc muốn bẩm báo. Lại có chuyện gì? Thiết Tâm Thánh nhăn lại mi, mấy ngày nay hắn nghe được sẽ không có chuyện tốt. Nếu như có thể hành động theo cảm tình, hắn biết trực tiếp khiến lao giả đem Thu Tưởng đánh đuổi. Nhưng thân là một nước chi chủ, đùa giỡn tính tình phải không đi, bất luận tốt hay xấu. Hắn chỉ có thể tiếp theo, khiến hắn vào đi. Lao giả kia chính là Vương Thành Đại Tổng Quản quan Hàn Mưa, lúc này đây Thiết Tâm Thánh ngự giá thân trình. Cơ hồ đem tất cả gia sản đều mang ra ngoài, chỉ vì có thể đánh bại Tiêu Ma Chỉ, ổn định thế cục. Là. Lao giả kia lên tiếng. Chậm rãi buông xuống trướng liêm. Thời gian không lớn, lão giả kia mang theo Thu Tưởng đi vào quân trướng, Thiết Tâm Thánh đã thu thập xong văn án, lớn tiếng dọa người hỏi, Thu Tưởng, có đúng hay không những hải tử kia lại nháo xảy ra chuyện gì tới? Không phải là. Thu Tưởng lộ ra vui vẻ, vi thần chúc mừng chủ thượng, trận chiến mở màn thấy công, bị thương nặng Tiêu Ma Chỉ. Ngươi nói cái gì? Thiết Tâm Thánh sửng sốt, bọn họ cự ly Thu Tịch Thành còn xa đây, ngay cả Tiêu Ma Chỉ bóng dáng cũng không thấy, nói chuyện gì trận chiến mở màn thấy công. Diệp Tín mang theo lang kỵ tại cuồng bên bờ sông cùng ma quân huyết chiến, tiêu diệt một trận ma binh, đồng thời trận chém ma quân thống lĩnh Tư Mã Thanh Hồng. Thu Tưởng chậm rãi nói, quốc chi bỏ mình, yêu nghiệt khắp nơi, quốc chi đem hưng, lâm lang bất tận, vi thần còn muốn chúc mừng chủ thượng được vừa lên em. Tư Mã Thanh Hồng. Thiết Tâm Thánh nhịn không được đứng lên, Thu Tưởng, ngươi chớ không phải là đang nói lời nói đùa. Chủ thượng, vi thần làm sao dám cầm loại này quân quốc việc lớn đùa giỡn. Thu Tưởng nói. Thiết Tâm Thánh ngơ ngác nhìn Thu Tưởng một lúc lâu, sau đó chắp tay sau lưng tại trướng trong đi qua đi lại, bước đi thong thả tốc độ càng lúc càng nhanh, tỏ rõ đến nội tâm hắn kích động. Nghiêm ngặt nói, trận chém ma quân một vị thống lĩnh, không phải là tiểu thắng, nhưng là không thuộc về đại thắng, mấu chốt là trước mặt thời cơ. Gần nửa tháng, hắn đạt được hầu như đều là tin tức xấu, Đại Vũ quốc huyết sơn quân đoàn thống soái Phan Viễn Sơn chỉ đẩy nói mình có bệnh, hắn trước sau sau đã phái ra đi mấy chục chuyến sứ giả. Nhưng ngay cả Phan Viễn Sơn mặt chưa từng nhìn thấy. Mà địch cũ Đại Triệu quốc lần này là ôm vong diệt Đại Vệ quốc mục đích, chia ra ba đường duy trì liên tục hướng nam đẩy mạnh, Thiết Tâm Thánh quyết định ngự giá thân trình, là mạo hiểm cực đại phiêu lưu, hắn tuyệt không thể thua, một khi chiến bại, ý nghĩa đem triệt để mất đi Giang Sơn. Đối những thứ kia thế ra mà nói, thay hình đổi dạng cũng không phải việc khó gì, vì lợi ích, bọn họ có thể nhận thức hắn Thiết Tâm Thánh vì vương, hiện tại cao ốc đem nghiêng, cũng có thể khác đầu minh chủ. Chỉ cần cái kia minh chủ có thể bảo đảm thế gia đã được lợi ích không biết đạt được tổn hại, tự nhiên không cần thiết cùng hắn Thiết Tâm Thánh một con đường đi tới đen. Nói cách khác, trừ gần có mấy người, hắn ai cũng không dám tin, bao quát Hàn Tam Muội, bao quát Thẩm Vong Cơ. Trận này thắng lợi, ý nghĩa phi thường trọng đại. Thiết Tâm Thánh đột nhiên đứng vững bước chân, là Diệp Tín. Dẫn dắt Lang Kỵ. Là, trừ Diệp Tín, Lang Kỵ cũng sẽ không phục tùng người khác mệnh lệnh. Thu Tường nói. Ngươi mới vừa nói. Chúc mừng cô lại được một thành viên thượng tướng. Thiết Tâm Thánh nói, lẽ nào chỉ chính là Diệp Tín? Chính là hắn. Thu Tường nói, tại rất nhiều người trong mắt, Diệp Tín chỉ là cái vô năng phế vật. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói, cô cũng nghe nói hắn có thể ngưng tụ nguyên lực, nhưng ngươi đem hắn đánh giá được cao như vậy, có đúng hay không, có chút hơi quá. Chủ thượng, thân tại Diệp Tín thấy được một loại khí tức. Thu Tường nói, loại khí tức này, ta đã cực kỳ lâu không có ở trên người khác thấy qua. Lâu phải nhường ta cho rằng Đại Vệ quốc tại 20, 30 năm sau khi, đem tìm không được có thể chống đỡ lên vận mệnh quốc gia chủ cột vững vàng. Là cái gì? Thiết Tâm Thánh cũng cảm thấy tò mò. Không sợ. Thu Tường nói, trận chiến này là đặc biệt thảm thiết, ma binh ý chí chiến đấu, không cần ta nhiều lời, chủ thượng tự nhiên minh bạch, làm ta mở tối ra, thấy mặt trong đồ vật lúc, một cổ cực kỳ dày đặc huyết tinh khí xông vào mũi, đây mới thực là tử chiến, ma binh tất đã đem hết toàn lực, sau cùng vẫn như cũ chiến bại. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Lang Kỵ dũng manh thiên hạ vô song, cô sớm biết rằng, nhưng cái đó và Diệp Tín có quan hệ gì? Thiết Tâm Thánh nói. Vi thần lúc đó hỏi qua Diệp Tín, có cũng chưa từng thấy tận mắt Tư Mã Thanh Hồng. Thu Tường nói, Diệp Tín nói, đó là thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân nhi, hắn lúc đó còn muốn cầu thu giới sát bắt sống, chẳng qua Thu Giới Sát nói muốn sống bắt Tư Mã Thanh Hồng đại giới quá lớn, cự tuyệt Diệp Tín. Cho nên ngươi thấy được Diệp Tín không sợ. Thiết Tâm Thánh không khỏi nở nụ cười, cô thấy, tại sao là một cái không học vấn không nghề nghiệp, không biết sâu cạn bại ra từ đây. Chủ thượng, ngài không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút. Thu Tường nói, nếu như ngài là Diệp Tín, hiện tại vừa trở thành vũ sĩ, liền đích thân tới thảm thiết chiến trường, ngài ý niệm đầu tiên là cái gì? Quan lớn tổng quản, ngài cũng nghĩ một chút, đổi thành ngài phải làm như vậy. Lão giả kia dừng một chút, thong thả nói, nếu như là ta chỉ sẽ khẩn cầu thượng thương khiến ác mộng nhanh lên một chút đi. Thiết Tâm Thánh ngây ngẩn cả người, hai mắt bạo khởi thần quang, thật sâu nhìn Thu Tường. Tại vi thần xem ra, Diệp Tín ở trên chiến trường chắc cũng là chuyện trò vui vẻ, bằng không tuyệt không sẽ hướng Thu Giới Sát đưa ra cái loại này yêu cầu. Thu Tường nói, còn là ngẽ con mới sinh, sẽ không sợ sư tử hổ báo chi uy, như vậy người lẽ nào không thể trở thành thượng tướng sao? Chẳng qua, như vậy người thông thường sẽ chia làm hai loại. Lão giả kia nói tiếp, một loại là thấy rõ ràng, nhưng không quan tâm, một loại khác là thật ngu xuẩn, Tổng viện đại nhân cho rằng Diệp Tín là loại nào đây? Ta chỉ biết được Diệp Tín cũng không phải kẻ ngu dốt. Thu Tường chậm rãi nói, Tổng quản đại nhân hẳn nghe nói qua Tạ Ân A. Biết được, hắn trước đó vài ngày đột phá bình cảnh, đã có trụ quốc cấp chiến lực. Lão giả kia gật đầu nói, ta rất thưởng thức Tạ Ân, đối với hắn cũng có nhiều mượn hơi, có thể hắn từ trước đến nay ta bảo trì không xa không gần. Thu Tường nói, lúc này đây, hắn lại có thể bỏ xuống bản thân học sinh, cùng lang kỵ cùng đi ra ngoài, hơn nữa Diệp Tín cũng chia cho hắn tòa kỵ, còn có, Diệp gia Tiết Bạch kỵ cùng Hát Phi hai người, trong mắt của ta cũng có vạn phu không lo chi dũng, huống chi, Diệp Tín sau khi trở về, bên cạnh hắn lại ra ba người, chủ thượng, sáu người này trên người sát khí, so Thiên Lang quân đoàn chư vị lao tướng nồng đậm hơn, hiển nhiên cũng tham dự một trận chiến này. A, Thiết Tâm Thánh nhìn về phía lao giả kia, bố y vệ không có Diệp Tín tin tức sao? Chủ thượng, đối lao nô tới nói, Diệp Tín chỉ là một bất trị ăn chơi chắc táng, làm sao sẽ tại bên cạnh hắn lãng phí nhân lực. Lão giả kia lộ ra cười khổ, chẳng qua lúc này đây sau khi trở về, lao nô nhất định làm một ít bố trí. Chủ thượng, sáu người kia cũng không phải là lang soái bộ hạ cũ, bọn họ nguyện ý ở lại Diệp Tín bên cạnh, thật không có nguyên nhân sao. Thu Tường nói, chỉ ít, vi thần dám cắt nói, Diệp Tín nhất định có một chút người khác khó có thể với tới ưu điểm. Bằng không không có khả năng để cho bọn họ lưu lại. Thu Tường à, ngươi mới vừa nói, còn là ngẽ con mới sinh, sẽ không sợ sư tử hổ báo chi uy, nếu có một ngày hắn cũng biến thành sư tử hổ báo. Như vậy liên tục thượng cự long, chỉ sợ cũng không coi vào đâu a. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói. Chủ thượng, vi thần chức trách là vì chủ thượng chọn hiền lương. Thu Tường không tiêu ngạo không xiểm định nói, về phần có nên hay không dùng, có thể hay không dùng, đâu hoặc là thế nào dùng, đây đều là chủ thượng chuyện. Há hả a nói cho cùng. Thiết Tâm Thánh tâm cảnh trở nên rất vui vẻ, kia Diệp Tín có thể nói qua nghĩ muốn cái gì tưởng thường sao. Hắn mặc dù có một ít chúng ta không biết ưu điểm, nhưng vẫn còn con nít, không nghĩ nhiều lắm. Thu Tường nói, hắn quan tâm nhất là học viện sẽ cho hắn nhiều ít điểm cống hiến. Ha 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 ha. Thiết Tâm Thánh ngửa mặt lên trời cười to, hắn tuy rằng không muốn, nhưng cô không thể không cấp, tốt, cô tâm lý hiểu rõ, Thu Tường, ngươi đi về trước đi. Vi thần tuân mệnh. Thu Tường lên tiếng. Sau đó chậm rãi hướng ngoài trướng đi đến. Thu Tường rời đi, Thiết Tâm Thánh trầm ngâm một lúc lâu, hướng lao giả kia nói, lao quan, ngươi thấy thế nào kia Diệp Tín? Thu Tường làm có thức người chi rõ, lao nô trăm triệu không kịp. Lao giả kia nói, hải tử. Ha ha a, Thu Tường cố ý nhắc tới hải tử, chắc là ám chỉ cô a. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói, nếu là hải tử, như vậy thì có thể tạo chỗ trống, có thể đào tạo a. Chương 101, Tạc Thuyền. Diệp Tín tại vùng võ doanh trong địa vị, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều biết trở thành đoàn người chú ý tiêu điểm, có cực kỳ hâm mộ, có đố kỵ, có không đầy, có lấy lòng, chẳng qua, còn có thể thấy tràn ngập khinh miệt tầm mắt, chỉ là, Diệp Tín một điểm cũng không quan tâm, hắn đem quần áo lụa là phong cách suy diễn đến rồi cực hạn, đơn giản là hận không thể có thể tượng con cua như vậy xông pha, xuất nhập luôn mang theo Thiên Lang quân đoàn các lão. Tướng, không gì sánh được phong cách. Làm Thu Tường đi tìm Thiết Tâm Thánh đồng thời, xa xôi Cửu Đỉnh thành nội, cũng xảy ra một hồi trọng yếu phi thường, mà lại ảnh hưởng sâu xa trò chuyện. Tín Nghĩa lâu trong, một cái râu tóc tái nhợt lão giả và một người trẻ tuổi nhìn nhau mà đứng, bọn họ đều ở đây xem kỹ đến đối phương, sau đó kia râu tóc tái nhợt lão giả lộ ra mỉm cười, mặc lao lớn, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chu Tổng Bộ, đến rồi Tín Nghĩa lâu liền không cần khách khí, ngồi, mời ngồi. Mặc Diễn rất khách khí nói. Hai người đều ngồi xuống. Mặc Diễn ánh mắt có chút trầm trọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm chén trà, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, mà Chu tổng bộ ánh mắt có vẻ rất phiêu hốt, thỉnh thoảng hướng tả hữu quan sát đến. Chu tổng bộ nói vậy đại nhân nhà ta là ai a? Mạc Diễn trầm giai nói. Tự nhiên là biết được. Chu tổng bộ gật đầu nói. Như vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Mạc Diễn nói, đại Triệu quốc cả nước xâm lấn, đại nhân nhà ta đã mang theo gia tướng đi trước Bắc tuyến, muốn sáng lập một phen công lao sự nghiệp, mực nào đó mặc dù bất tài, nhưng là coi như là đại nhân nhà ta tâm phúc chi tướng, có thể hết lần này tới lần khác đem ta ở tại chỗ này. Bách đưa ước hạ hắc, nói, ca miễn phí không đạn cửa sổ quan sát hạ đã trương tiết. Vậy hẳn là có khác trọng trách ra. Chu tổng bộ ánh mắt lóe lên. Chu tổng bộ cũng coi như đoán đúng phân nửa, chẳng qua, Chu tổng bộ cũng biết đại nhân nhà ta đang lo lắng cái gì sao. Mạc Diễn nói, Mạc lão lớn đây là tại làm khó ta. Chu tổng bộ lộ ra cười khổ. Thái lệnh phủ các huynh đệ chỉ là xem tại ta nhịn nhiều lắm năm, mới cung kính xưng ta một tiếng lao tổng bát, chẳng qua người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta lão Chu mới nhẹ trí cạn, có thể ngồi ở vị trí này, toàn do thái lệnh đại nhân nhớ tình bạn cũ mà thôi, Mạc lão lớn có chuyện gì chỉ biết nói đi, có thể giúp ta lão Chu nhất định sẽ giúp, cũng không muốn nhường ta đoán bậy. Đại nhân nhà ta vẫn cho rằng, Đại Vũ quốc Huyết Sơn quân đoàn đã cùng Đại Triệu quốc đạt thành ăn ý, Huyết Sơn quân đoàn tất nhiên thừa cơ mà vào, đường dài buôn tập ta Cửu Đỉnh thành. Mạc Diễn nói. Cái gì? Đại Vũ quốc cùng ta Đại Vệ quốc thế nhưng minh hữu a? Chu tổng bộ cả kinh. Trên đời nào có vĩnh viễn minh hữu? Mạc Diễn nói, Huyết Sơn quân đoàn đã xuất động, tối đa còn có 3 ngày thời gian liền nguy cấp. Mạc lão lớn, ngươi tin tức này là từ đâu tới đây? Chu tổng bộ sắc mặt đã trở nên ảm đạm. Ta tận mắt đến. Mạc Diễn nói. Cái này. Không thể nào đâu. Chu tổng bộ ánh mắt lần nữa lóe lên một cái, ta tuy rằng không hiểu quân vụ. Nhưng là minh bạch, nếu như Huyết Sơn quân đoàn muốn đạt được lớn nhất tiền lời, nhất định phải buông tha toàn bộ đồ quân nhu, hết tốc lực tiến về phía trước, chủ thượng trước đây Đông Bắc cảnh phái ra rất nhiều thám mã, Huyết Sơn quân đoàn thật dám công kích ta Đại Vệ quốc, khẳng định không cách nào tránh được những thứ kia thám mã truy tung, tin tức đã sớm truyền về. Chu tổng bộ nếu minh bạch, vì sao còn muốn hoài nghi ta nói đây? Mạc Diễn nhàn nhạt nói, Phan Viễn Sơn quả thực bỏ qua đồ quân nhu, chỉ dẫn dắt kỵ binh hết tốc lực tiến về phía trước. Bọn họ đột tiến tốc độ cũng không so thám mã chậm nhiều ít, dựa theo ta phòng trường, ngày mai hoặc là hậu tiên, thám mã tin tức mới có thể truyền vào Cửu Đỉnh thành. Như vậy, Mạc lão lớn, ngươi lại là thế nào tận mắt đến? Chu tổng bộ mỗi chữ mỗi câu nói. Bên trái có quạt cửa sổ, Chu tổng bộ đi qua đem cửa sổ đẩy ra, nhìn xuống, tự nhiên sẽ biết. Mạc Diễn nói. Chu tổng bộ bán tín bán nghi đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đống nhiên thấy phía dưới trong sân nhỏ nắm một vô giới thiên lang. Cảm ứng được hắn tầm mắt, kia thất vô giới thiên lang ngẩng đầu, dùng lạnh lẽo lạnh ánh mắt theo dõi hắn. Chu tổng bộ sắc mặt đã do trắng chuyển thành, bước chân cũng biến thành có chút cứng lên, hắn chậm rãi đi về tới, ngồi ở vị trí của mình, một lúc lâu, hắn phun ra một câu nói, Huyết Sơn quân đoàn đến cùng nghĩ được cái gì? Trời thu đến rồi. Mạc Diễn cười. Trời thu. Mạc lão lớn còn là nói thằng A, ta có chút không hiểu. Chu tổng bộ nói. Đây là một cái mùa thu hoạch. Mạc Diễn nói. Cửu đỉnh thành phát triển không ngừng, dân cư càng ngày càng nhiều, hôm nay thiên địa cửu đỉnh thu hoạch hẳn là so năm rồi nhiều hơn chút ta. Chu tổng bộ thân hình chợt run run một cái, phảng phất giống như một tiếng tiếng sấm liền ghé vào lỗ tai hắn nổ lên, thiên địa cửu đỉnh. Huyết Sơn quân đoàn mục tiêu là thiên địa cửu đỉnh. Lẽ nào bọn họ muốn đem thiên địa cửu đỉnh hủy diệt sao? Chu tổng bộ đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng, thiên địa cửu đỉnh là quốc bảo, dám đem quốc bảo hủy diệt, Thanh Vân Tông chỉ biết ra mặt giao thiệp, mọi việc cũng phải có cái độ. Chín quốc giữa lẫn nhau đánh đánh giết giết, những tông môn kia chỉ coi thành nhi đùa giỡn, sẽ không xuất thủ can thiệp, thật muốn chặt đứt ăn, khiến Thanh Vân Tông thu nhập giảm thiểu, bọn họ lại có thể ngồi xem. Mạc Diễn nói, Phan Viễn Sơn cũng là một người thông minh, kiên quyết không biết cố ý đi làm tức giận Thanh Vân Tông, không may chỉ là chủ thượng, nhất định phải từ bản thân quốc khố trong đem thiếu hụt bù lại, nếu như quốc khố cũng bị Huyết Sơn quân đoàn cướp sạch. Vậy thảm tới cực điểm, ta phỏng chừng tại sau này ba, trong vòng 5 năm, thiên địa cửu đỉnh ngưng tụ thành uy. N Thạch cũng phải nộp lên cho Thanh Vân Tông, ta Đại Vệ quốc ngay cả cùng lông đều thừa lại không dưới. Phan Viễn Sơn điên rồi phải không? Hắn sẽ không sợ ta Đại Vệ quốc ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Chu tổng bộ giận dữ hét. Xem ra Chu tổng bộ vẫn không hiểu, chúng ta dựa vào cái gì ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Mạc Diễn nở nụ cười, vừa mới ta nói, sau này ba, trong vòng 5 năm, chúng ta ngay cả cùng lông đều thừa lại không dưới, đã không có nguyên thạch. Quân đội chúng ta dựa vào cái gì làm chiến? Chúng ta vũ sĩ dựa vào cái gì nâng cao? Đối mặt Đại Triệu quốc cùng Đại Vũ quốc giáp công, chúng ta có thể kiên trì bao lâu đây? Nghe hiểu Mặc Diễn nói, Chu Tổng Bộ thoáng cái rơi xuống tại ghế trên, hai mắt vô thần, thân thể run dữ dội hơn. Cho nên, ta mới lưu tại ở đây. Mặc Diễn trầm dai nói. Ngươi! Chu Tổng Bộ không biết từ đâu tới đây tinh thần, lại dơ cao thân, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mặc Diễn, Mặc lao lớn, ngươi có biện pháp? Nếu như không có biện pháp, ta hiện tại đã trốn thoát. Mặc Diễn mỉm cười nói, chẳng qua, ta cần Chu Tổng Bộ toàn lực ủng hộ. Mặc lao lớn, ngươi nói. Chu Tổng Bộ trầm giọng nói, nếu như là khác sự, ta lão Chu có lẽ sẽ sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, chần chờ bất quyết, nhưng đây là vì nước vì dân việc lớn, chỉ cần ngươi mở miệng, lao Chu bụng làm dạ chịu. Chu Tổng Bộ, ngươi cần phải hiểu rõ. Mặc Diễn nói, ta đây điều tặc thuyền đi lên dễ dàng, nghĩ đi xuống liền không được phép ngươi. Nếu như ngay cả đây cũng là tặc thuyền nói, lao Chu cam nguyện làm kẻ cắp. Chu Tổng Bộ nói. Chu Tổng Bộ, ngươi còn là đáp ứng quá nhanh. Mặc Diễn lắc đầu nói, hy vọng ngươi còn là suy nghĩ lại một chút. Ta đã nghĩ qua, lẽ nào Mặc lao lớn cho là ta lão Chu là một thay đổi thất thường người sao? Chu Tổng Bộ nói, trong lòng hắn rất muốn thông thấu, Mặc Diễn tuyệt không sẽ cầm loại này việc lớn nói dối. Huyết Sơn quân đoàn ít ngày nữa tức đến, nếu như thiên địa cựu đỉnh ngưng kết ra nguyên thạch còn có quốc khố đều bị Huyết Sơn quân đoàn cướp sạch không còn, đại vệ quốc nhìn nữa không được hy vọng. Không có nguyên thạch, tiền tuyến quân đội căn bản không khả năng duy trì liên tục chiến đấu, không có nguyên thạch, vũ sĩ cũng không khả năng thu được nâng cao, như vậy, đại vệ quốc làm sao khả năng tại trong khốn cảnh sinh tồn được. Đại nhân nhà ta cùng Vương Thiếu quan hệ một mực rất tốt, nếu như ngươi không gia nhập, xem tại Vương Thiếu mặt mũi, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Đến rồi thời điểm mấu chốt, còn có thể kéo ngươi một cái. Mặc Diễn nói, nhưng ngươi gia nhập vào, chính là mặt khác một con số chuyện, muốn dựa theo ta mệnh lệnh hành sự, một khi xuất hiện sai lầm, ta có thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Ta minh bạch. Chu Tổng Bộ chậm rãi nói. Lúc trời sáng phân, Tiết Bạch Kỵ, Tạ Ân đám người bắt đầu thu thập hành trang, vừa thu thập một nửa, Diệp Linh cùng Ôn Dung đám người đến gần bọn họ doanh trướng, thấy như vậy một màn, Diệp Linh vội la lên, ca, các ngươi muốn đi ra ngoài. Ừ. Thiên đại công lao đang chờ ta đây. Diệp Tín cười tủm tỉm nói, ta há có thể ở tại chỗ này hoang phế thời gian. Ta cũng muốn đi. Diệp Linh kêu lên, lúc này đây ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Tốt, đưa ngươi một vô giới thiên lang, ta chính là định tốt mang theo ngươi đi. Diệp Tín nói, ở tại chỗ này không quá an toàn. Tại sơ lực thượng, Diệp Tín đối với mình có đầy đủ tự tin, cho là hắn có thể đối tiêu ma chỉ cấu thành nghiền ép chi thế, nhưng ở bộ phận chiến thuật thượng. Diệp Tín đối tiêu ma chỉ sâu mang kiên kỵ, một ít dấu hiệu biểu hiện rõ, tiêu ma chỉ sẽ đối với vùng võ doanh hạ thủ, chỉ là khiến mọi người đối Phùng Khải Sơn sản sinh lòng nghi ngờ, xa xa không đủ, nhưng hắn tinh lực phải đặt ở trang bất hủ kia dọc theo đường đi, không có thời gian cùng tiêu ma chỉ dây dưa, biện pháp tốt nhất là đem Diệp Linh cùng Ôn Dung mang đi. Không quá an toàn. Diệp Tín, ngươi ở đây chỉ cái gì? Ôn Dung hỏi. Ca, khiến Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết cũng theo chúng ta cùng đi a. Diệp Linh đối Diệp Tín là tin tưởng không nghi ngờ, vẻ mặt có vẻ có chút bối rối, một mặt nàng cũng biết đem Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết mang đi, có lẽ sẽ cho Diệp Tín chế tạo một chút phiền toái, yêu cầu này ép buộc, có thể một mặt, cái gì cũng không nói lương tâm lại không qua được, tại nàng gian nan nhất thời điểm, không ít đã từng mấy cái này bằng hữu giúp đỡ. Tốt. Diệp Tín nở nụ cười, hắn đáp ứng rất sung sướng, kỳ thực hắn sớm cũng định tốt lắm, nhưng không thể do bản thân đứng ra, đợi được Diệp Linh đưa ra yêu cầu, hắn thuận lý thành chương đáp ứng. Không biết dẫn tới người khác hoài nghi, hơn nữa phần nhân tình này đem rơi vào Diệp Linh trên người, khiến giữa các nàng hữu nghị càng thêm củng cố. Diệp Tín là người từng trải, hắn người biết sinh tốt nhất, nhất đáng tin cậy bằng hữu đều là tại chừng 20 tuổi kết làm, đến rồi 30 tuổi, trước hết suy tính không phải là ý hợp tâm đầu, mà là lợi ích. Chân chính bằng hữu, là một sinh tài phú. Các ngươi đều có vô giới thiên lang, chúng ta làm sao có thể theo kịp. Thẩm Diệu cao mày nói, ta chỗ này còn có vô giới thiên lang. Diệp Tín nói, không giới. Thiên lang. Ngươi muốn đem vô giới thiên lang đưa cho chúng ta. Thẩm Diệu ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ rằng ta không làm được cái này chủ. Diệp Tín cười cười. Chương 102, bất thế kỳ công. Không phải là cái này. Thẩm Diệu cắn môi một cái gọi là vô công không bị lộc. Chúng ta không có lý do gì tiếp thu quý trọng như vậy lễ vật. Ta nhận thức, chính là lý do, nếu như ta không tiếp thu, tính là người khác tìm được nhiều hơn nữa lý do. Đến ta chỗ này cũng không có ý nghĩa. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Thế nhưng, Thẩm Diệu còn là nghi ngờ trọng trọng, ngược lại không phải là hoài nghi Diệp Tín có cái gì ác ý, đơn giản là nàng rõ ràng vô giới thiên lang có bao nhiêu sao chân quý, nhớ năm đó đường đường quốc chủ Thiết Tâm Thánh nghĩ muốn một vô giới thiên lang, đều bị Diệp Quan Hải cự tuyệt, nàng Thẩm Diệu lại có tài đức gì? Có thể tiếp thu loại này lễ trọng. Ai nha, ca ca nói đưa các ngươi nhận lấy là được. Diệp Linh vội la lên, nàng xem hướng Diệp Tín tầm mắt, không ngừng thông cảm đến sùng kính, còn muốn nồng đậm cảm kích. Trước đây mấy năm, nàng thua thiệt Ôn Dung, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết rất nhiều, chỉ là nàng không có bản lãnh, không có biện pháp hồi báo cái gì, Diệp Tín lễ vật, để cho nàng sống lưng thẳng rất nhiều. Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết hai mặt nhìn nhau, các nàng hay là không dám tiếp thu. Lúc này Ôn Dung đột nhiên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải xuất phát đây, các ngươi phải nhanh một chút quen thuộc vô giới thiên lang bản tính, đừng cho tất cả mọi người chờ các ngươi. Tại Diệp Tín dưới sự khống chế, vô giới thiên lang rất nhanh liền tiếp nhận rồi Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết, lang kỵ chậm rãi phi ra nơi đóng quân, Thu Tưởng chẳng biết lúc nào chạy tới nơi đóng quân phụ cận tiểu sân thượng, lẳng lặng nhìn lang kỵ đi xa. Diệp Tín dẫn dắt lang kỵ vòng qua Thu Tịch Thành, hướng tây bắc phương thẳng tiến, thủy chung tại trong sơn dã ghé qua, thấy quân địch sẽ gặp xa xa vòng qua, ban ngày phục đêm ra, đi không sai biệt lắm có 4 ngày, tiến nhập liên miên núi non trùng điệp. Lúc bắt đầu thời gian, hành quân tốc độ rất thong thả, một mặt là bởi vì không cần thiết tranh thủ thời gian, về phương diện khác Diệp Linh vài người còn muốn quen thuộc vô giới thiên lang, tốc độ nhanh các nàng chịu không nổi. Tầm thường chiến mã là không khả năng tại núi non trùng điệp trong hành tẩu, vô giới thiên lang nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Diệp Linh các nàng chiếm được tuyệt nhiên khác biệt mới cảm thụ. Lang kỵ hành tung rất phiêu hốt. Khi thì tại chạy xiết suối nước trung hành quân, khi thì lại đang đỉnh núi thượng chạy nhanh, hai bên đều là dốc đứng vách núi. Khi thì xông lên một tòa rõ ràng đã hoang phế cầu treo. Khiến Diệp Linh các nàng khẩn trương đến không cách nào hô hấp, sợ mình sẽ cùng vô giới thiên lang cùng nhau rơi vào vực sâu vạn trượng. Lại đi 6, 7 ngày, lang kỵ đi vào một tòa rất bí ẩn thung lũng, trong thung lũng lại có một loạt nhà gỗ nhỏ. Chẳng qua nhà gỗ thoạt nhìn đã vứt đi rất lâu rồi, dài đầy rêu cùng thanh đằng. Tạ Ân đám người nhảy xuống ngựa. Có đi trong rừng đi tìm củi lửa, có bắt đầu thu thập nhà gỗ, mấy cái thiên lang quân đoàn lão tướng tại Tạ Ân dưới sự hướng dẫn. Đi tới một khối nham thạch sau, từ đống đất trong phá ra mấy cái cuốc. Ở nơi này trong bắt đầu móc ra. Tạ Ân nói. Mấy cái lão tướng không nói gì. Nhộn nhịp chộp lên cái cuốc, lúc này mới phát hiện cái cuốc đều đang chỉ dùng để tinh cương chế thành, tại đống đất hạ chôn lâu như vậy. Lại có thể một điểm không có gì sát. Diệp Linh vài người thấy muốn xây dựng cơ sở tạm thời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cưỡi ngựa cùng thể lực cùng thiên lang quân đoàn các lao tướng so sánh với, kém đến nhiều lắm, cùng Diệp Tín đám người càng không có biện pháp so. Mấy ngày liền hành quân đối với các nàng tới nói không khác cực hình, nhưng làm người ta vui mừng phương ở chỗ, mấy cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, cũng không có kêu lên một tiếng khổ, một tiếng mệt, thủy chung cắn răng kiên trì đến. Qua hơn nửa canh giờ, mấy cái lao tướng đã đào ra một vài mét sâu hố to. Phía dưới đột nhiên truyền đến kim thiết vang lên giòn vang, Tạ Ân cười nói, tìm được rồi. Bọn họ đang đào cái gì? Diệp Linh sinh ra lòng hiếu kỳ, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy cái đại tiểu thư lên tinh thần, đều tiến lên trước, thấy kêu mấy cái lao tường búng thổ tầng, mặt trong lộ ra một loạt hộp nhỏ. Rất nhanh, hộp nhỏ bị nhất nhất xếp đặt chỉnh tề, Tạ Ân cầm lấy một cái hộp nhỏ, từ từ mở ra, bên trong chứa đều đang là tuyết trắng nguyên thạch, chỉ nhìn màu sắc cùng sáng bóng là có thể minh bạch. Là vào phẩm cấp nguyên thạch. Diệp Linh mấy người ăn cả kinh, nếu như những thứ kia hộp nhỏ trong chứa đều là đồng dạng nguyên thạch số lượng sợ rằng đã đạt tới 500 viên, đây chính là một khoản to lớn tài phú. Vấn đề ở chỗ, Tạ Ân làm sao biết ở đây có dấu nguyên thạch? Hẳn là ở đây nhà gỗ nhỏ đều là Tạ Ân không tạo được. Kỳ thực không ngừng Diệp Linh đám người giật mình, Thiên Lang quân đoàn các lao tướng cũng rất kinh ngạc, tuy rằng bọn họ đã nhận thức được Diệp Tín toàn bộ thiên tội doanh năng lực, nhưng kinh hỉ còn đang liên tiếp không ngừng xuất hiện. Tiếp được tới thời gian, Diệp Tín giống như đã nghỉ ở chỗ không đi, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày, Diệp Linh là nghỉ theo Diệp Tín mở mắt giới, không ngờ tới sẽ vùi ở loại địa phương nhỏ này, Ôn Dung vài người đồng dạng cảm thấy không kiên nhẫn, hơn nửa tháng đi qua, vùng võ doanh hẳn là đã tiến nhập toàn diện chiến đấu, trốn ở chỗ này không có việc gì, thật tốt sao. Nhưng các nàng dù sao thuộc về khách thân, ngay cả thiên lang cục đoàn các lao tướng đều không nói gì, các nàng càng không dễ lắm miệng. Chuyện của tôi nét. Đang lúc hoàng hôn, Diệp Linh vài người ngồi ở rừng bên nói chuyện phiếm, đây là các nàng hiện giai đoạn duy nhất có thể làm chuyện, vốn là đến mức khó chịu, sẽ không nhiều tâm sự, phiền muộn không thể nào giải quyết. Tiểu Linh, ca ca ngươi nói thiên đại công lao rốt cuộc là cái gì? Thẩm Diệu thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết, ca ca lại không có cùng ta nói. Diệp Linh lắc đầu nói. Hắn không nói, ngươi cũng có thể hỏi à, chúng ta không quá thuận tiện, các ngươi là thân huynh ngồi đây. Thiệu Tuyết nói. Còn có, ca ca ngươi nói vùng võ doanh gặp nguy hiểm. Hắn lại là làm sao biết? Ôn Dung nói, lúc đó nàng khuyên Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết nhận lấy Diệp Tín lễ trọng, cũng là bởi vì những lời này. Ai nha? Diệp Linh nhăn lại mi, có nên hay không đi hỏi đây? Nếu như nàng không hỏi, Ôn Dung vài người càng không có biện pháp mở miệng. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến động tĩnh, lang kỵ đám thường xuyên đi ra ngoài buôn ba, Ôn Dung vài người không để bụng quay đầu nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện trong rừng toát ra một tờ xa lạ mặt, đó là một cái mập mạp người trẻ tuổi, hắn thấy Diệp Linh vài người cũng sửng sốt một chút. Diệp Linh bốn người đồng thời bắt đầu vận chuyển nguyên lực, tiếp theo các nàng thấy được người trẻ tuổi kia ngồi xuống vô giới thiên lang, biết được là người một nhà, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi kia nhếch miệng hướng Diệp Linh đám người cười cười, hướng nhà gỗ nhỏ phi đi, sau đó nhảy xuống ngựa, cùng cửa hát phi nói mấy câu, liền đi vào Diệp Tín gian phòng. Thời gian không lớn, nơi đóng quân không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, Diệp Linh đám người thấy rất rõ ràng, có người bắt đầu thu thập hành trang, có người thì đem mấy ngày này trộm tới dã thu toàn bộ giết chết, chuẩn bị khiến tất cả vô giới thiên lang ăn chán chê một hồi, cái này rõ ràng cho thấy đường dài hành quân gấp tín hiệu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Diệp Linh rốt cuộc nhịn không được nhảy người lên, vội vã hướng Diệp Tín chỗ ở đi đến, Ôn Dung ba người nhìn nhau liếc mắt, đứng dậy đi theo Diệp Linh phía sau. Tại Diệp Tín nhà gỗ nhỏ nội, chỉ có Diệp Tín ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Tạ Ân đám người làm thành nửa vòng, vừa mới xuất hiện tiểu mập mạp ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt đất để rất nhiều hòn đá nhỏ, còn có dùng cành cây họa xuất tới từng đạo vết tích, đây cũng là một tờ đơn sơ bản đồ. "Tiểu Linh, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Diệp Tín ngẩng đầu cười nói. Xem tại trước mắt trang diện, Diệp Linh còn không có cái gì, Ôn Dung vài người trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, người có thể ngụy trang, có thể nói dối, nhưng tản mát ra khí thế còn có tỏ khắp đến không khí là không thể nào che giấu, trong nhà gỗ mọi người, rõ ràng cho thấy lấy Diệp Tín dẫn đầu. "Ca, chúng ta phải lên đường." "Đi chỗ nào?" Diệp Linh nói, "Còn có a, ngươi nói có thiên đại công lao đang chờ chúng ta đây đến cùng muốn đi làm cái gì nha?" "Ca, chúng ta đều ở chỗ này đây, ngay cả một cái gia tướng chưa từng mang, căn bản không khả năng để lộ tin tức, thật không có thể nói cho chúng ta biết sao?" "Ngươi cũng không hỏi qua a." Diệp Tín cười nói. "Hiện tại ta hỏi, ca, ngươi có thể hay không rõ ràng nói cho chúng ta biết?" Diệp Linh nói, "Bằng không chúng ta cái gì cũng không biết, tâm lý đến mức rất đây." "Được rồi." Diệp Tín dừng một chút, vì chế chân chính bất thế công, ta muốn mượn một người đầu dùng một lát. "Ai đầu?" Diệp Linh vội vàng hỏi tới. "Trang Bất Hủ." Diệp Tín nói. Tuy rằng Diệp Linh biết được Diệp Tín năng lực phi phàm, cũng bị cái này không cách nào tin tưởng đáp án cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ôn Dung ba người càng không cần phải nói, các nàng không tin tưởng lỗ tai mình. "Cái gì?" Diệp Linh thanh âm trở nên sắc nhọn, "Ca, ngươi..." "Nói ai?" "Chỉ có Trang Bất Hủ đầu mới đủ trọng." Diệp Tín nói. "Diệp Tín, ngươi đến cùng tại nổi điên làm gì?" Ôn Dung biết rõ bản thân xuất hiện có chút không thích hợp làm, dù sao còn không có gả vào Diệp gia, không thể tả hữu Diệp Tín nghĩ cách, nhưng nàng không cách nào trơ mắt nhìn Diệp Tín đem Diệp gia sau cùng lực lượng đều bồi thường đi vào. "Ngươi có biết hay không Trang Bất Hủ là ai?" "Ta biết được a." Diệp Tín nở nụ cười, sau đó hỏi ngược lại, "Vậy các ngươi có biết hay không, bọn họ vì sao nguyện ý phụng bồi ta phát điên đây?" Vì sao?" Ôn Dung phát hiện Thu Giới Sát còn có Tạ Ân đám người biểu tình đều có vẻ rất cổ quái. "Tuy rằng ta trước đây không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, nhưng so với cái này..." Diệp Tín lấy tay tại trên đầu mình gõ một cái, "Ta là thiên hạ vô song, cho nên ta khả năng tại ngắn trong thời gian ngắn trở thành lang kỵ chân chính chủ tướng. Thu Giới Sát, ngươi đối với ta kế hoạch có ý kiến gì không?" "Có ít nhất 9 thành nắm chặt." Thu Giới Sát nheo mắt lại, chân chính biết Diệp Tín kế hoạch, chân chính biết Diệp Tín chỗ điều khiển lực lượng, hắn kích động trong lòng khó bằng, coi như là lang soái đang mưu đổ phương diện cũng không bằng Diệp Tín nhiều vậy. Hắn nói 9 thành là căn cứ đủ loại cho ra suy tính, nếu như không phải là lo lắng Trang Bất Hủ thực lực kinh khủng, hắn cho ra đánh giá sẽ là 100%. Ôn Dung là triệt để choáng váng, Diệp Tín sẽ nổi điên, nhưng Thu Giới Sát là tuyệt đối sẽ không, cái dạng gì kế hoạch có thể diệt trừ Trang Bất Hủ? Nếu như Trang Bất Hủ dễ dàng đối phó như thế, lại có thể sống tới ngày nay. "Nếu Thu Giới Sát đều nói là 9 thành, chúng ta đây quả thực đáng giá đi hiểm đánh một trận." Diệp Tín tầm mắt rơi vào Diệp Linh vài người trên người, "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta muốn tiến nhập hành quân gấp, các ngươi theo kịp, ta tự nhiên mang theo các ngươi, nếu như các ngươi theo không kịp, ta biết phái người đem các ngươi đưa đến một cái khác an toàn phòng đi. Quân tình khẩn cấp, ta không thể có chút kéo dài." Chương 103, Liếm độc chi tình. Lang kỵ rời đi an toàn phòng, tốc độ cao nhất bắc thượng, Diệp Linh vài người cuối cùng cũng minh bạch hành quân gấp là có ý gì, chỉnh lại có 6 cái giờ, vô giới thiên lang một mực chạy như bay đến, duy trì liên tục không ngừng kịch liệt nghiêng ngả, làm cho các nàng cảm giác mình đầu khớp xương đều muốn rời ra từng mảnh, lúc bắt đầu thời gian, các nàng còn miễn cưỡng có thể nhận rõ phương hướng, về sau căn bản không biết mình thân ở nơi nào, chỉ biết là lang kỵ không ngừng gãy chuyển, lần lượt hướng bắc cảnh vào sâu. Trời sắp sáng, phía trước Diệp Tín rốt cuộc truyền ra lệnh, khiến lang kỵ tạm thời nghỉ ngơi, Diệp Linh vài người nhảy xuống vô giới thiên lang, lẫn nhau dựa chung một chỗ, vẹn vẹn 6 cái nhiều giờ, để các nàng sức cùng lực kiệt, hơn nữa cảm thấy thấu xương lạnh, vô giới thiên lang tốc độ quá nhanh, vốn chỉ là có chút hưu quảng gió thu trở nên đặc biệt lạnh thấu xương, cộng thêm trên người ra không ít mồ hôi, cái loại này hàn ý trực thấu vào các nàng đầu khớp xương khe trong. Chẳng qua, thiên lang quân đoàn các lao tướng đều có vẻ tinh thần run run, làm cho các nàng nhiều ít có chút xấu hổ, các lao tướng có thể bảo trì thịnh vượng thể lực, các nàng coi như có thể lý giải, nhưng phía trước Diệp Tín là thế nào kiên trì nổi. Ôn Dung, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Diệu thấp giọng nói. Hoàn hảo. Ôn Dung khẽ thở dài một tiếng, ta rốt cuộc minh bạch, thiên lang quân đoàn vì sao có thể bị xưng là ta đại vệ đệ nhất quân. Tiểu Linh, ca ca ngươi hôm nay cũng có thể mệt thảm a. Thiệu Tuyết nói, thế nào không gặp hắn qua đây nghỉ ngơi? Hắn phải có bản thân sự tình muốn làm. Diệp Linh thăm dò hướng phía trước nhìn quanh. Lúc này, Diệp Tín cùng Phù Thương Chính nằm ở trong bụi cỏ, quan sát đến phía trước vách núi. Trang Bất Hủ đại quân đã công chiếm Thiết Tâm Thánh biệt phủ, chỉ ở Lão Long Miệng lưu lại thiếu bộ binh lực. Phù Thương thấp giọng nói, Tiểu Ngư Nhi nói, chỉ có một đội hoặc là hai đội hổ đầu quân, nhân số không vượt lên trước 20, còn lại đều là tạp binh, chúng ta một cái xung phong là có thể giải quyết. Trang Bất Hủ hẳn là tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta dĩ nhiên có thể chui vào nơi này đi. Diệp Tín meo mắt lại. Tính là Thiên Lang quân đoàn xây dựng chế độ còn đang, sợ rằng Trang Bất Hủ cũng sẽ không lo ngại. Phù Thương nói, Thiên Lang quân đoàn thành quân hơn 20 năm, chưa bao giờ qua nghìn dặm buôn tập ví dụ, nghìn dặm gấp rút tiếp viện sao. Trái lại đã làm rất nhiều lần. Đại nhân, dùng ngài trước đây nói, lang soái quá mức ngay ngắn. Một cái là nhãn rơi vấn đề, một cái là phụ soái thật đem thuộc hạ trở thành huynh đệ mình. Cho nên cũng không nguyện đi hiểm. Diệp Tín nói, sau đó nhíu nhíu mày, Triệu Vân Câu thế nào còn chưa tới. Hẳn là xảy ra chuyện không may. Đúng lúc này, xa xa truyền đến bố cốc điểu tiếng kêu, Phù Thương lộ ra vui vẻ, sau đó đem hai tay che tại trước miệng. Phát ra đồng dạng tiếng chim hót. Thời gian không lớn, mấy cái bóng đen từ đất rừng trong móc ra. Dẫn đầu người trẻ tuổi thấy Diệp Tín, có vẻ kinh hỉ nảy ra, lộ ra như dạ thú tuyết bạch nha răng. Hắn đúng là từng bị Diệp Tín phái đi nhìn chằm chằm thu giới sát người trẻ tuổi. Lão đại, ngươi có thể coi như là tới. Được kêu là Triệu Vân Câu người trẻ tuổi nết miệng nói. Nơi đóng quân nội tình huống thế nào? Diệp Tín hỏi. Mục tiêu tại doanh trong. Một điểm cảnh giác cũng không có. Triệu Vân Câu nói, Trang Thiện Uyên đang tấn công biệt phủ thời điểm bị chút thương, Trang Bất Hủ rất đau lòng, liền đem hắn đưa đến Lão Long Miệng tới dưỡng thương. Chẳng qua. Lão đại, người này rất có thể đánh, dù sao cũng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể đánh thì thế nào? Lang Kỵ đến rồi, hắn tính là dài ra cánh, cũng mơ tưởng chạy đi. Phù Thương cười lạnh nói. Hai ngày này có còn hay không khác tình huống? Diệp Tín lại hỏi. Ngày hôm qua, Trang Nghĩa vượt sâu cùng Trang Vui Vẻ vượt sâu cũng đến rồi Lão Long Miệng. Triệu Vân Câu trả lời, chắc là để cho bọn họ tới bồi Trang Thiện Uyên. Nghĩ không ra Trang Bất Hủ đối kia Trang Thiện Uyên coi trọng như vậy. Diệp Tín lộ ra vui vẻ. Tiểu Ngư Nhi nói, Trang Bất Hủ già rồi, Lão được chỉ còn lại có liếm độc chi tình. Triệu Vân Câu cười gần nói, hắn mấy tháng trước vừa qua khỏi 80 đại thọ, mấy cái con cái không tranh khí, không cách nào kế thừa nhà cái y bác. Nhà cái chỉ có Trang Thiện Uyên là có thể đào tạo chi phẩm, hắn làm sao có thể không coi trọng. Ngươi và Trang Thiện Uyên tiếp xúc qua. Diệp Tín nói. Tiếp xúc qua vài lần. Triệu Vân Câu dừng một chút, làm người rất giảng nghĩa khí, xử sự vững vàng thành thạo, dễ dàng thu được người khác tín nhiệm. Ừ nói như thế, nếu như hắn lúc đầu đã ở thiên tội doanh trong, sợ rằng hiện tại đại nhân ngồi xuống không ngừng có song cưới, chắc là ba cưới mới đúng. Ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Diệp Tín có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không phải là đại triệu quốc người, ta trái lại rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Triệu Vân Câu nói, nghe nói tại Chính Châu Thành, Tư Mã Thanh Hồng, Trang Thiện Uyên mấy cái đều là người trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Tiểu Ngư Nhi nói, hiện tại bọn họ lớn nhất nhược điểm là mới vừa thống mang sĩ tốt, kinh nghiệm còn chưa đủ. Nếu quả thật nghĩ hủy diệt đại triệu quốc, hiện tại nên nghĩ biện pháp đối với bọn họ hạ thủ. Nếu để cho bọn họ trong quân đội lịch lãm mấy năm, sẽ trở nên phi thường lợi hại, nhất là kia Tư Mã Thanh Hồng. Tấm tắc. Ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng đối với nàng tán thưởng có thừa đây. Lời ngươi nói Tư Mã Thanh Hồng, sớm đi thiên đã bị đại nhân trận chém với xe hạ. Phù Thương cười quái dị nói. Cái gì? Triệu Vân Câu sửng sốt, lão đại, ngươi thương thế thật triệt để khôi phục. Ừ. Diệp Tín gật đầu. Đây chính là chuyện tốt. Triệu Vân Câu hưng phấn xoa xoa tay trưởng, chúng ta rốt cuộc có thể lớn làm một cuộc. Lão đại, Tiểu Ngư Nhi nói, một trận chiến này ngươi tốt nhất là có thể tự mình động thủ. Vì sao? Diệp Tín hỏi. Hiện tại Trang Bất Hủ kiêng kỵ nhất, chính là Sa Đúng Vô Tung Thiên tội sát thần A. Triệu Vân Câu nói, Tiểu Ngư Nhi nói, nếu như biết là ngươi xuất thủ bắt làm tù binh Trang Thiện Uyên, đối với hắn tạo thành áp lực sẽ đạt tới tối đại hóa. Diệp Tín suy tư, hắn nguyên lai là kế hoạch là khiến Trang Bất Hủ cho rằng địch nhân là Thiên Lang cục đoàn tàng quân, Tiểu Ngư Nhi muốn cho Thiên tội doanh lần nữa trồi lên mặt nước, đây là quan hệ trọng đại quyết định, hắn muốn suy nghĩ một chút nữa. Lão đại chính là lợi hại. Liếc mắt xem thấu Trang Bất Hủ tử huyệt. Triệu Vân Câu nói, bắt đi Trang Thiện Uyên, sẽ làm hắn tâm cảnh đại loạn, sau này sẽ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Ngươi và Tiểu Ngư Nhi quan hệ còn là kia sao cứng? Diệp Tín cau mày hỏi. A. Triệu Vân Câu sửng sốt, không có A, ta và hắn. Coi như là khá lắm rồi A. Muốn giết Trang Bất Hủ, là ta quyết định, nhưng ta nhất thời nghĩ không gian nên từ địa phương nào hạ thủ. Trang Thiện Uyên tin tức, là Tiểu Ngư Nhi nói cho phụ thường, ngươi lại tưởng ta chủ ý. Diệp Tín nói, còn có, Tiểu Ngư Nhi đã đoán ra ta thương thế khôi phục, cho nên mới phải cho ngươi chuyển cáo ta. Một trận chiến này tốt nhất là ta tự mình xuất thủ, mà ngươi lại có thể không biết ta đã khôi phục, nếu như các ngươi quan hệ chuyển tốt, về phần xuất hiện nhiều như vậy ngăn cách sao? Hắn cũng là đần. Phù Thương cười nói, tính là cái gì cũng không biết, Tiểu Ngư Nhi hy vọng người sở hữu tự mình xuất thủ, chỉ cần từ chuyện này nên đoán được. Triệu Vân Câu ngây người chỉ chốc lát, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, sao? Rõ ràng cùng ta nói không được. Nhất định phải để cho ta đoán. Ngươi vừa mới thường xuyên nhắc tới Tiểu Ngư Nhi, hắn nói cái này, hắn nói cái kia, hiển nhiên ngươi bây giờ đối với hắn là rất kính nể, vậy thấp một lần đầu a. Diệp Tín nói, mấy năm trước chuyện, có cần phải một mực ghi tại tâm lý sao? Ta nói lời công đạo, chuyện kia hắn sai rồi 3 phần, ngươi sai rồi 7 phần. Còn có, ta và khác chủ tướng không giống với, khác hy vọng bộ hạ mình các lập đỉnh núi, lẫn nhau không hòa thuận, sau đó bọn họ có thể từ đó ngăn được, hoàn mỹ kỳ danh viết là đế vương chi thuật. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể giống huynh đệ một dạng ở chung, mây câu, không để cho ta thất vọng. Triệu Vân Câu chậm rãi cúi đầu. Chuyện này có thời gian chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta. Diệp Tín nói, phụ thương, trở lại truyền ta quân lệnh, do thu giới sắt trùng kích hổ đầu quân bộ trận, Tiết Bạch Kỵ cùng các ngươi tại hai bên phối hợp tác chiến, về phần đánh như thế nào, chính các ngươi thương lượng, trước hừng đông sáng, bắt lại cho ta kia tòa doanh trại. Lão đại, ngươi không ra tay. Triệu Vân Câu sửng sốt. Ta không thể vừa lên tới liền xuất thủ, lúc đó khiến Trang Bất Hủ đoán được, ta chính là hướng về phía Trang Thiện Uyên tới. Diệp Tín nói, nếu như cho ra điều phán đoán này, Trang Bất Hủ đem nỗ lực khôi phục bình tĩnh, phía sau kế hoạch sẽ không dùng, các ngươi không có biện pháp chế phục kia Trang Thiện Uyên, sau đó ta sẽ xuất thủ, như vậy mới coi xong đẹp. Phù Thương cùng Triệu Vân Câu nhìn nhau liếc mắt, đồng thời gật đầu xác nhận, sau đó Phù Thương than thở, còn là đại nhân nghĩ đến chú đáo. Diệp Tín trở lại phía sau. Ôn Dung vài người thấy Diệp Tín, phát hiện Diệp Tín khí định thần nhàn, trạng thái không biết so các nàng thật nhiều thiếu, trong lòng cảm thấy có chút hề hoài, ngay cả Diệp Tín đều so ra kém sao. Ca, người đi chỗ nào? Diệp Linh nói. Ta đến Giả Long Miệng bên kia vòng vào chuyện. Diệp Tín nói, các ngươi cũng chuẩn bị một chút ta, sau đó cùng ta đi. Diệp Tín đã không cần thiết nữa che giấu thực lực của chính mình, chém giết Tư Mã Thanh Hồng trận chiến ấy, khiến hắn hấp thu rộng lượng sát ý, không dùng được bao lâu. Thiên Lang Kình có thể là có thể rèn luyện thành Thiên Lang Thiếu, hơn nữa hắn nguyên lực đã đạt tới giới hạn điểm. Diệp Tín là cao cấp tiên thiên vũ sĩ đỉnh phong, đi lên nữa một bước, chỉ biết lột sắc thành tu sĩ, hắn kém không phải là nguyên lực, mà là từng trải, nếu như khả năng tấn thăng làm tu sĩ, hắn tràn đầy không đầu tự, trong đó nhất định cần gì, hắn đồng dạng không rõ ràng lắm, chỉ biết là sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, xem Hàn Tam Muội, xem Vương Phương, xem Thiết Tâm Thánh, xem Tiêu Ma Chỉ, xem Trang Bất Hủ. Bọn họ đã sớm đạt được cao cấp tiên thiên vũ sĩ đỉnh phong cảnh, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm, khẳng định thiếu khuyết một loại đồng dạng nhân tố. Về phần rốt cuộc là cái gì nhân tố, còn cần hắn chậm rãi đi lục lọi. Diệp Tín sẽ bay nhanh nâng cao về đến nguyên linh chi thể thượng, người khác sao, yêu tin hay không, đại triệu quốc toàn diện xâm lấn, huyết sơn quân đoàn bỏ đá xuống giếng, đều ra tốc thiết ra vương triều kết thúc, từ hôm nay tính lên, nhiều nhất 3 tháng, hắn đem toàn diện phát động.